Chương 174, vòng quay vận mệnh, chương 174, vòng quay vận mệnh. Nội tâm vẻ lo lắng đã từ từ tàn đi, thay vào đó là một cỗ trước nay chưa có kiên định cùng lực lượng. Bọn hắn đứng ở sân thí luyện địa trung ương, ánh mắt nhất trí địa nhìn về phía trước, chỗ nào vẫn như cũng là tòa kia viễn cổ đích cung điện, uy nghiêm mà thần bí, giống như gánh chịu trăm ngàn năm qua chưa giải bí mật. Giọng phong âm trầm thấp, nhưng mang theo một tia thoải mái, lòng của mỗi người ma đã tiêu tán, tiếp đó, chúng ta là hay không có thể bước vào cung điện, để lộ chân chính bí ẩn. Lăng Triệt ánh mắt kiên định, nhẹ nhàng gật đầu, cánh cửa số mệnh đã mở ra, tiếp xuống con đường, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho dù là vận mệnh, cũng vô pháp đem chúng ta trói buộc. Tiêu Huyền hít sâu một hơi, nhìn về phía cung điện phương hướng, mặc kệ phía trước có bao nhiêu trở ngại, chúng ta đều phải đi qua. Chúng ta nhất định phải vì chính mình tìm thấy chân chính đáp án. Sương Nguyệt Di hồn đứng ở một bên, ánh mắt bên trong toát ra một tia không giống với thường ngày thâm thúy, nàng thấp giọng nói, vận mệnh thí luyện cũng không phải là đích, mà là khởi đầu mới. Chúng ta mỗi cái nội tâm của người, cũng đem trở nên càng thêm cường đại. Theo nhịp chân phóng ra, dưới chân sa mạc dường như lần nữa phát sinh biến hóa. Trong không khí năng lượng càng ngày càng đậm hơn, bốn phía bão cát cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Cho dù là phong âm như vậy thân pháp nhanh nhẹn, cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản được cô năng lượng này xâm nhập. Lăng Triệt sắc mặt biến hóa, hắn cảm nhận được phía trước cung điện đang phóng xuất ra một cỗ chèn ép tính khí tức, cẩn thận, phía trước cung điện dường như đang kêu gọi chúng ta, cố gắng đem chúng ta kéo vào lĩnh vực của nó. Đúng lúc này, bốn phía bầu trời đột nhiên xé rách, một đạo quang mang mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp chiếu xạ hướng bốn người bọn họ. Quang mang trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một to lớn bàn quay, nó không ngừng xoay tròn, dường như đại biểu cho vận mệnh luân hồi. Mỗi một lần xoay tròn, bàn quay khắc độ liền sẽ sửa đổi, tỏa ra không cách nào kháng cự lực hấp dẫn. Đây là Tiêu Huyền cau mày, vòng quay vận mệnh. Lẽ nào đây là muốn chúng ta trải nghiệm một lần khác thí luyện? Vòng quay vận mệnh. Phong Ngâm tự lẩm bẩm, dường như có chỗ phát giác, lẽ nào chúng ta nhất định phải thông qua nó mới có thể thật sự để lộ vận mệnh chân tướng. Sương Nguyệt Di hồn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tâm thần yên lặng. Nàng có thể cảm giác được, vòng quay vận mệnh mỗi một lần xoay tròn đều giống như tại khó khăn nhìn quyết tâm của bọn hắn cùng dũng khí. Mà lần này, không còn là đơn giản tâm ma thí luyện, mà là một càng thêm phức tạp, nguy hiểm khiêu chiến. Chúng ta nhất định phải lựa chọn. Sương Nguyệt Di hồn cuối cùng mở miệng, âm thanh kiên định, vòng quay vận mệnh trên mỗi một khắc đều là vô số loại có thể xen lẫn. Chúng ta mỗi người đều cần là tự mình lựa chọn một con đường, mà con đường này đem quyết định chúng ta tương lai vận mệnh. Lăng Triệt gật đầu, ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn trước mắt kia không ngừng xoay tròn vòng quay vận mệnh, trong lòng không có sợ hãi, chỉ có một loại mãnh liệt tìm kiếm chi tâm. Lựa chọn chúng ta con đường, mới là đối mặt vận mệnh chân thật nhất phương thức. Vòng quay vận mệnh quang mang bỗng nhiên tăng cường, một cỗ cường đại lực hấp dẫn đem bốn người vây quanh. Bốn người trong nháy mắt cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đem bọn hắn lôi kéo hướng bàn quay, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng mơ hồ, mãi đến khi tất cả hóa thành hắc ám. Vài giây đồng hồ về sau, bốn người lần nữa mở mắt ra, trước mặt đã không còn là kia phiến sa mạc, mà là một mảnh viễn cổ đích di chỉ. Di chỉ trung ương có một tòa khổng lồ cửa đá, trên cửa điêu khắc phức tạp phù văn, phảng phất đang truyền lại nào đó thần bí tin tức. Đây là nơi nào? Phong Ngâm nhíu mày, bốn phía khí tức dị thường yên lặng. Vận mệnh lựa chọn đã bắt đầu. Sương Nguyệt Di hồn thấp giọng nói, nàng cảm nhận được biến hóa trong không khí, mỗi người trước mặt cũng có thuộc về lựa chọn của mình, mà cái cửa này là thông hướng cuối cùng vận mệnh chìa khóa. Chương 175, câu đố, Hạch Tâm, chương 175, câu đố, Hạch Tâm. Đi vào cửa đá, chạm mặt tới lại là phức tạp hơn không gian. Nơi này cảnh tượng cùng bọn hắn trước đó trải nghiệm sa mạc hoàn toàn khác biệt, bốn phía bị sương mù dày bao phủ, trong không khí tràn ngập một loại kỳ dị khí tức. Loại khí tức kia cũng không làm cho người ngột ngạt, thì không làm cho người sung sướng, ngược lại để người có một loại không cách nào nói rõ cảm giác xa lạ. Đây là Phong Ngâm dừng bước, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, lông mày cau lại, nơi này không hề giống là một sân thí luyện địa, ngược lại như là một không biết không gian. Đúng thế. Giọng Tiêu Huyền trầm thấp, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước một chỗ nguồn sáng, tia sáng kia giống như đến từ nào đó viễn cổ đích lực lượng, quang huy lấp loé nhưng lại không chứng mắt. Sương Nguyệt Di hồn ánh mắt đã chuyển hướng không gian một chỗ khác, chỗ nào dường như có một tòa lơ lửng thần điện trung quanh tràn ngập mãnh liệt năng lượng ba động. Ngôi thần điện kia tản ra một loại làm cho người kính sợ khí tức, để người không tự giác địa muốn hướng nó tới gần. Lăng Triệt nhìn chăm chú thần điện, ngôi thần điện kia là thông hướng cuối cùng cầu trả lời chỗ. Vận mệnh thí luyện dường như cũng không kết thúc, cái không gian này chẳng qua là vận mệnh bí ẩn một bộ phận. Nhìn tới, chúng ta nhất định phải tới gần thần điện mới có thể tìm được giải đáp. Phong Ngâm nói. Sương Nguyệt Di hồn đột nhiên dừng bước, nét mặt của nàng trở nên nghiêm túc, giọng nói trầm thấp, cẩn thận, nơi này không hề giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Không gian khí tức cũng không tầm thường, vận mệnh bí ẩn có thể so với chúng ta dự đoán càng thêm phức tạp. Một hồi rung động dữ dội đột nhiên theo dưới chân truyền đến, trong không khí vô số thật nhỏ vết dạn nhanh chóng lan tràn, giống như tất cả không gian cũng tại kịch liệt địa và mèo. Bốn người nhanh chóng ngưng tụ khí tức, chuẩn bị ứng đối sắp đến biến hóa. Đây là cái gì? Tiêu Huyền cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có, thân thể mỗi một tấc da thịt cũng tại cảm nhận được không gian dị biến. Chúng ta dường như đã chạm đến rồi nào đó cấm kỵ. Sương Nguyệt Di hồn âm thanh mang theo một tia ngưng trọng, mảnh không gian này cũng không phải là bình thường sân thí luyện, mà là bị nào đó không biết lực lượng trô giam cầm. Nó thật sự thí luyện, chỉ sợ không vẹn vẹn là tâm ma của chúng ta. Lăng Triệt hai tay nắm chặt Tử Tiêu kiếm, trong mắt lóe lên một tia bình tĩnh. Bất kể nó là cái gì, chúng ta cũng không thể lùi bước. Đi tới mới là chúng ta lựa chọn duy nhất. Ngay tại bốn người chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc, đột nhiên từ đằng xa trong thần điện truyền đến một đạo to lớn âm thanh, thanh âm kia trầm thấp lại tràn đầy vô tận uy áp, giống như đến từ thiên ngoại thần linh, chào mừng, vận mệnh lựa chọn người. Các ngươi đã chạm đến vận mệnh hạch tâm, nhưng là có hay không có thể phá giải này cuối cùng câu đố, vẫn đang không thể nào đoán trước. Lăng Triệt trầm giọng nói ra, chúng ta đã tới nơi này, vận mệnh câu đố, bất luận có nhiều khó, chúng ta đều phải cởi ra. Đã như vậy, liên tiếp nhận vận mệnh khiêu chiến đi. Âm thanh vang lên lần nữa, lập tức một đạo to lớn của sáng theo ở giữa thần điện đột nhiên dâng lên, đem bốn người bao phủ trong đó. Kia cổ sáng tràn đầy cảm giác bị áp bách vô tận, phản phất muốn đem linh hồn của bọn hắn rút ra. Sương Nguyệt Di hồn nhắm mắt lại, cảm giác chung quanh năng lượng ba động. Nàng đột nhiên cảm thấy một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt, tâm linh của nàng giống như bị kéo vào rồi cổ sáng chỗ sâu. Kia cỗ lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh, bốn người thân ảnh trong nháy mắt bị cổ sáng cuốn về, biến mất trên không trung. Một hồi đung đưa kịch liệt qua đi, bốn người phát hiện chính mình đưa thân vào một hoàn toàn khác biệt không gian. Bốn phía là bóng tối vô tận, mà ở hắc ám trung ương, có một quả lơ lửng quang cầu, tản ra nhu hòa nhưng lại làm kẻ khác không cách nào coi nhẹ quang huy. Quả cầu ánh sáng kia quang mang nhu hòa, nhưng hắn phía sau lại ẩn chứa nào đó lực lượng khổng lồ. Phong Ngâm trong mắt lóe ra cảnh giác, quang cầu này dường như cũng không phải là bình thường vật thể. Lăng Triệt nhìn chăm chú quang cầu, nhíu mày, hơi thở của nơi này rất viễn cổ, phảng phất là nào đó còn sót lại lực lượng. Nó cùng vận mệnh thí luyện mật thiết tương quan. Sương Nguyệt Di hồn hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói, vận mệnh chân tướng có thể ngay tại viên này quang cầu bên trong. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Theo Sương Nguyệt Di hồn vừa dứt lời, quang cầu đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, quang mang lấp lóe, bốn phía hắc ám giống như bắt đầu nhúc nhích, không gian tựa hồ tại phát sinh kịch liệt và mèo. Đột nhiên, quang cầu bộc phát ra một đạo hào quang chói sáng, phóng lên tận trời, chiếu sáng tất cả hắc ám không gian. Bốn người chỉ cảm thấy một hồi kịch liệt hấp lực đem bọn hắn kéo hướng quang cầu, cơ thể không cách nào chống cự cỗ lực lượng này. Quang mang như là dòng lũ cuốn theo tất cả, bốn người bị quang cầu lực hấp dẫn kéo hướng trong đó, tất cả không gian giống như trong nháy mắt này triệt để tan vỡ, trở nên vô cùng hỗn loạn. Lăng Triệt, Phong Âm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn cơ thể mất đi khống chế, giống như bị gió bao nhấc lên phi lá, tại vô biên vô tận quang hải bên trong trôi nổi. Cảm giác được một cỗ mãnh liệt tinh thần xung kích, phản phất có vô số thông tin cùng ý thức trong nháy mắt rót vào trong đầu của bọn hắn. Những tin tức này không thêm sàng chọn, không hề cảnh báo trước, trực kích linh hồn của bọn hắn. A. Phong Âm nhịn không được hô nhỏ một tiếng, chăm chú che đầu, dường như có đau khổ kịch liệt tại trong đầu của nàng cuộn. Lăng Triệt cương ép gìn giữ chấn định, vận chuyển năng lượng trong cơ thể, cố gắng chống lại kiểu này xâm nhập. Hắn tử tiêu kiếm trong người lưu chuyển, hào quang màu tím như hộ thuẫn bao quanh hắn, ngăn cản ngoại giới xung kích. Tiêu Huyền ánh mắt trở nên sắc bén, hắn huy động trong tay ngoặt lớn đao, giống như một đạo bình chướng vô hình, đem tinh thần trên lực áp bách tạm thời hóa giải. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà hữu lực, chúng ta không thể bị cố lực lượng này khống chế được, gìn giữ thanh tỉnh. Sương Nguyệt Di hồn thần sắc lạnh lùng, hai mắt khép hờ, nàng cũng không cố gắng dãy rủa, mà là thông qua nội lực của mình cùng tâm thần, cùng cố này quang mang lực lượng tiến hành đối kháng. Nàng thật sâu cảm giác được, cố lực lượng này nơi phát ra cũng không phải là đơn thuần ngoại giới uy hiếp, mà là nào đó thâm tàng quy tắc, vận mệnh mệnh người, nó muốn đem bọn hắn cuốn vào vô tận mê vụ trong. Đây là vận mệnh chi võng. Sương Nguyệt Di hồn nói nhỏ, trong giọng nói của nàng tràn đầy nhận biết kinh ngạc. Đột nhiên, trước mắt quang mang đột nhiên co vào, hóa thành một đạo to lớn quang hoàn, còn cuốn bốn người, đem bọn hắn đặt trong đó nào đó điểm trung tâm. Tất cả không gian áp lực trong nháy mắt giảm bớt, tùy theo mà đến, là một mảnh thế giới xa lạ. Bọn hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, cơ thể cuối cùng khôi phục rồi tự do. Tại một mảnh mờ tối trên vùng quê, bốn phía vẫn như cũng là một mảnh trống trải, chỉ có xa xa đứng vững vàng một tòa viễn cổ đích tháp lâu, phía trên lầu tháp bao phủ một tầng mơ hồ mê vụ, nhìn như chờ đợi bọn hắn đến. Đây là Phong Ngâm kinh ngạc nhìn bốn phía, nàng phát hiện cái không gian này cùng bọn hắn trước đó chứng kiến thấy tất cả sân thí luyện chỗ cũng không giống nhau, đây là một hoàn toàn độc lập thế giới. Nhìn lên tới, như là một thí luyện cuối cùng sân bãi. Tiêu Huyền nhìn chăm chú tháp lâu, ánh mắt không khỏi trở nên thâm thúy, chúng ta nhất định phải xuyên qua đây hết thảy, mới có thể cởi ra vận mệnh cuối cùng câu đố. Lăng Triệt gật đầu một cái, bất kể nơi này là cái gì, chúng ta cũng chạy tới một bước này, vận mệnh chân tướng ngay tại phía trước. Sương Nguyệt Di hồn thì giữ yên lặng, ánh mắt của nàng vẫn luôn rơi vào trên lầu tháp, trong lòng cảm giác được một cô đến từ tháp lâu khí tức mãnh liệt, đó là nàng chưa bao giờ gặp qua uy hiếp. Nàng khẽ nhíu mày, hiểu rõ cái này đem là bọn hắn chân chính khó khăn. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị hướng tháp lâu đi đến lúc, không khí bốn phía đột nhiên ngưng kết, mặt đất bắt đầu chấn động. Theo chấn động tăng lên, trung quanh mê vụ dần dần trở nên dày đặc, phảng phất có nào đó lực lượng vô hình đang thúc giục gấp rút bọn hắn làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, một giọng giản mua theo bốn phương tám hướng truyền đến, giống như đến từ mảnh này hạch tâm của thế giới, tràn đầy không để cho kháng cự uy nghiêm. Các ngươi chạy tới vận mệnh đích, nơi này là cuối cùng sân thí luyện. Mỗi người các ngươi đều sẽ đối mặt sâu nhất tầng khiêu chiến. Vận mệnh chìa khóa chỉ có tại vượt qua sợ hãi, lựa chọn, hy sinh về sau mới có thể thật sự là được. Đối mặt sợ hãi, lựa chọn, hy sinh. Lăng Triệt nhíu mày, ánh mắt của hắn kiên định. Chúng ta đã trải qua vô số thí luyện, đối mặt ba cái này khó khăn, sẽ không lùi bước. Ta thì chuẩn bị xong. Phong Ngâm lạnh lùng nói, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia kiên quyết, bất kể kết cục làm sao, vận mệnh chân tướng nhất định phải bị để lộ. Chỉ có đối mặt nội tâm của mình, chúng ta mới có thể thu được lực lượng chân chính. Sương Nguyệt Di hồn âm thanh bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy thâm ý. Tiêu Huyền trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, âm thanh thanh lãnh mà quyết tuyệt, đây là vận mệnh thí luyện sao? Vậy liền để ta xem một chút, nó đến tột cùng có thể đem chúng ta đưa đến ở đâu. Tháp lâu chung quanh mê vụ nhanh chóng ngưng tụ thành một cái to lớn cánh cửa từ từ mở ra, lộ ra tháp lâu nội bộ. Đó là một do vô số phức tạp phù văn cùng quỷ dị đồ án tạo thành không gian, quang mang lấp lóe, dường như tràn đầy vô tận bí ẩn cùng nguy hiểm. Chúng ta đi thôi. Lăng Triệt dẫn đầu bước ra nhịp chân, hướng phía tháp lâu cánh cửa đi đến. Chương 176, tháp lâu tâm ma, chương 176, tháp lâu tâm ma. Bước vào tháp lâu cửa lớn, lập tức một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt chạm mà tới. Lầu tháp nội bộ không gian to lớn, bốn phía tràn ngập vô số phức tạp phù văn cùng ký hiệu, như là viễn cổ đích trận pháp, còn cuốn mỗi một tấc không gian. Trong không khí tràn ngập một cỗ khác thường năng lượng ba động, giống như thời gian ở chỗ này bị bóp méo, quá khứ cùng tương lai giới hạn trở nên mơ hồ không rõ. Tháp lâu mặt đất do một loại màu xanh đậm vật liệu đá trải thành, vật liệu đá trên lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy, giống như cất giấu vô số bí mật. Mỗi đi một bước, cũng có thể cảm nhận được một cỗ yếu ớt chấn động, giống như không gian chung quanh tại theo bọn hắn đến mà phát sinh biến hóa vi diệu. Nơi này không bình thường. Phong Ngâm nói khẽ, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Tòa tháp này lầu dường như không phải đơn thuần không gian, mà là cùng vận mệnh trực tiếp liên quan nào đó tồn tại. Không sai, những phù văn này dường như là vận mệnh chìa khóa. Sương Nguyệt Di Hồn nói nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt của nàng đảo qua bốn phía, trong lòng mơ hồ có cảm ứng, những ký hiệu này đan vào một chỗ, tựa hồ tại dẫn dắt đến chúng ta đi hướng cái nào đó đặc biệt phương hướng. Lăng Triệt trong mắt lóe lên một tia suy ngẫm, ánh mắt của hắn kiên định, không còn nghi ngờ gì nữa đã nhận ra tòa tháp này lầu chỗ đặc thù. Không quan tâm những chuyện đó, phù văn cùng ký hiệu ý vị như thế nào, chúng ta chỉ có thể đi tiếp. Phía trước câu đố, chỉ có cởi ra mới biết công bố chúng ta muốn trận tướng. Theo cước bộ của bọn hắn tiếp tục tiến lên, lầu tháp nội bộ không gian dần dần trở nên càng thêm phức tạp. Trên vách tường bắt đầu hiện ra một vài bức mơ hồ hình tượng, mỗi một bức tranh đều tựa hồ ghi chép vận mệnh đoạn ngắn, liên quan đến nhìn vô số sinh tử cùng lựa chọn, phảng phất là bên trong dòng sông thời gian mảnh vỡ. Những hình ảnh này, Tiêu Huyền nhíu mày, cảm giác sâu sắc bất an, chúng nó nhìn lên tới, như là tương lai của chúng ta. Tương lai? Phong Ngâm hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tiêu Huyền, ý của ngươi là, tháp lâu tại biểu hiện ra vận mệnh của chúng ta? Rất có thể. Sương Nguyệt Di Hồn ánh mắt thâm thúy, trên mặt của nàng hiện hiện một tia thần tình phức tạp, mỗi một bức tranh cũng tràn đầy lựa chọn dấu vết. Chúng nó biểu hiện ra có thể đúng là chúng ta mỗi người thời khắc mấu chốt. Lăng Triệt nhìn về phía phương xa, những hình ảnh kia bên trong có hắn, Phong Ngâm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di Hồn thân ảnh. Mỗi một bức tranh cũng khác nhau, có tràn đầy khiêu chiến, có thì có vẻ vô cùng hắc ám, dường như ẩn giấu đi nào đó không cách nào nói rõ sợ hãi. Tim của hắn đập không khỏi gia tốc, ánh mắt một mực tập trung vào những hình ảnh kia. Tháp lâu chỗ sâu truyền đến trầm thấp tiếng vọng, một giọng dàn mua lại lần nữa vang lên, đã bắt đầu, mỗi người sẽ đối mặt tâm ma của mình, vượt qua sợ hãi của nội tâm, làm ra tối lựa chọn khó khăn. Chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể thật sự khống chế vận mệnh của mình. Không gian bốn phía bỗng nhiên biến đổi, riêng phần mình bị một cổ lực lượng cường đại vây quanh, trong nháy mắt ngăn cách ra, biến mất tại khác biệt không gian bên trong. Lăng Triệt mắt tối sầm lại, khi hắn mở mắt ra lúc, phát hiện chính mình đang đứng tại một mảnh xa lạ trong sơn cốc. Sơn cốc bốn phía tràn ngập sương mù dày, trong không khí tràn đầy cảm giác áp bách, dường như có nào đó lực lượng vô hình đang thao túng tất cả. Làm người khác chú ý nhất là trong sơn cốc to lớn tế đàn trên khảm nạm nhìn một khỏa lóe ra u quang thủy tinh. Quang mang yếu ớt lại tràn ngập sức hấp dẫn. Lăng Triệt trong lòng hiện ra một cỗ không hiểu tình cảm, viên kia thủy tinh phảng phất đang hô hoán hắn, mang theo nào đó lực lượng không thể kháng cự. Ngay tại hắn chuẩn bị cất bước về phía trước lúc, đột nhiên bên tai vang lên một thanh âm, nếu ngươi lựa chọn chạm đến nó, ngươi đem đạt được lực lượng vô tận, nhưng cũng sẽ chết người vật chân quý nhất. Lăng Triệt dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc. Âm thanh tiếp tục vang lên, lựa chọn đi, Lăng Triệt. Ngươi muốn lực lượng, hay là trong lòng ngươi nào đó chấp niệm? Vận mệnh chìa khóa đang ở trước mắt. Lăng Triệt trên mặt nét mặt dần dần trở nên kiên định. Hắn hiểu rõ, này không mẹn mẹn là một lần đơn giản lựa chọn, mà là hắn ở sâu trong nội tâm chân thật nhất quyết định, là lựa chọn truy cầu lực lượng hay là thủ hộ chính mình chỗ quý trọng tất cả. Cùng lúc đó, Phong Ngâm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di Hồn cũng phân biệt gặp phải chính bọn họ khó khăn. Phong Ngâm đưa thân vào một mảnh đại dương vô tận bên trong, trên mặt biển nổi lơ lửng một thần bí thuyền, trên thuyền hỏa diễm có hơi lấp lóe, mang theo khí tức nguy hiểm. Nàng hiểu rõ, thuyền chỗ cần đến là một không biết hòn đảo, mà hòn đảo trên ẩn giấu đi nàng đã từng mất đi tất cả. Tiêu Huyền đứng ở một tòa hoang phế trong thành thị, trước mắt là một tòa cung điện hùng vĩ, cung điện cửa lớn rộng mở, dường như đang đợi hắn bước vào. Nhưng mà nội tâm hắn âm thanh nói cho hắn biết, tòa cung điện này phía sau ẩn giấu đi nguy cơ to lớn, là hắn luôn luôn trốn mất tâm đi qua. Sương Nguyệt Di Hồn thì xuất hiện tại một mảnh mạc trong đất, trước mắt là một tòa viễn cổ đích tượng thần hai mắt thâm thúy, giống như năng lực thấy rõ nội tâm của nàng. Nàng hiểu rõ, chỉ có đối mặt nàng sâu nhất sợ hãi, mới có thể tìm được giải đáp. Lăng Triệt đứng ở tế đàn trước, ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú viên kia lấp loe u quang thủy tinh. Trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa, thủy tinh quang mang giống như mang theo nào đó lực hấp dẫn, dù khiến cho hắn đi chạm đến nó, nhưng hắn hiểu rõ, này phía sau có thể ẩn giấu đi vô số không biết hậu quả. Nếu như ta đụng vào nó, ta sẽ chết cái gì? Lăng Triệt thấp giọng tự nói, ánh mắt của hắn thâm thúy, nội tâm hoài nghi giống như thủy triều phun trào. Thủy tinh quang huy trên không trung lấp lóe, đột nhiên, tế đàn trên phủ văn bắt đầu phát sáng, tất cả sơn cốc bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Lăng Triệt tim đập rộn lên, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ chính thông qua thủy tinh truyền tới, giống như toàn bộ thế giới đều đang đợi quyết định của hắn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, Lăng Triệt, ngươi là có hay không đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt với ngươi chân chính vận mệnh? Ngươi theo đuổi lực lượng, đến tột cùng là vì cái gì? Vì mình, vẫn là vì người khác? Lăng Triệt chấn động mạnh một cái, giống như bị cái gì xúc động. Thủy tinh bên trong quang mang càng thêm sáng ngời, dần dần hình thành một thân ảnh mơ hồ, đó là một hắn đã từng quen thuộc người, phụ thân của hắn, Lăng Thiên Hoa. Phụ thân? Lăng Triệt trong lòng đau xót, những kia đã từng hồi ức như hồng thủy tràn vào trong đầu. Lăng Thiên Hoa thân ảnh tại thủy tinh bên trong dần dần rõ ràng, đó là một tấm từ ái khuôn mặt, tràn đầy tình thương của cha ánh mắt. Lăng Triệt, ngươi có nhớ ta lời nói? Giọng Lăng Thiên Hoa giống như từ phương xa truyền đến, lực lượng chân chính không ở chỗ phá hủy cùng chinh phục, mà ở cho thủ hộ cùng hy sinh. Ngươi theo đuổi lực lượng, cuối cùng sẽ mang lại cho ngươi cái gì? Là thành tựu ngươi vĩ đại, vẫn là để ngươi chết ngươi vật chân quý nhất? Lăng Triệt chấn động trong lòng, hắn cầm Tử Tiêu kiếm tay có hơi phát run. Thủy tinh bên trong phụ thân hình ảnh dần dần mơ hồ, biến thành một cái khác hắn thân ảnh quen thuộc, Phong Ngâm. Phong Ngâm chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, môi có hơi mở ra, ngươi lựa chọn con đường, sẽ quyết định ngươi cùng ta, thậm chí tất cả mọi người tương lai. ngươi muốn truy tìm là lực lượng hay là một khóa chân chính tâm? Lăng Triệt trong mắt lóe lên một tia đau khổ, hắn hiểu rõ, trước mặt thí luyện không vẹn vẹn là đúng năng lực của hắn khó khăn, càng là đối với hắn sâu trong nội tâm thật sự lựa chọn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một loại đả kích cường liệt lực, giống như toàn bộ thế giới ở trước mặt hắn sụp đổ. Một cỗ hơi thở của hắc ám nhanh chóng cuốn theo tất cả, cố gắng thôn phệ hắn tất cả. Lăng Triệt nắm chặt Tử Tiêu kiếm, dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động, hắn hiểu rõ, chân chính khó khăn đã bắt đầu. Lăng Triệt, lựa chọn đi. Đạo kia thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, nếu ngươi muốn đạt được thủy tinh lực lượng, nhất định phải bỏ cuộc tất cả ngươi chỗ quý trọng thứ gì đó, thậm chí là ngươi nội tâm chỗ sâu nhất thứ gì đó. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta. Giọng Lăng Triệt tràn đầy kiên định, ta không cần thông qua hy sinh đến đạt được lực lượng. Tế đàn trên phủ văn lấp lóe một hồi, đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Thủy tinh quang huy trở nên càng thêm nóng bỏng, Lăng Triệt chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại xuyên thấu thân thể hắn, thẳng tới sâu trong linh hồn. Đúng lúc này, trước mắt hắn xuất hiện lần nữa phụ thân Lăng Thiên Hoa hình ảnh, nhưng lần này, phụ thân ánh mắt không còn là loại đó từ ái ánh mắt, mà là tràn đầy tiếc nuối cùng thất vọng. Ngươi, giọng Lăng Thiên Hoa dần dần trở nên mơ hồ, ngươi từ bỏ lực lượng chân chính, lựa chọn vật mình muốn, nhưng ngươi vĩnh viễn không cách nào đã hiểu, chân chính vận mệnh là cái gì. Lăng Triệt mở tròn mắt, nội tâm của hắn chấn động không thôi. Trong nháy mắt đó, hắn dường như đã hiểu rồi phụ thân lời nói, thì hiểu được chính mình cho tới nay kiên trì cùng dãy rủa. Chân chính vận mệnh cũng không phải là chỉ là lực lượng truy cầu, mà là ở làm sao đối mặt nội tâm của mình, làm sao vì người khác làm ra hy sinh cùng lựa chọn. Bốn phía quang mang dần dần tiêu tán, Lăng Triệt ánh mắt lần nữa kiên định, hắn đã làm ra quyết định. Cùng lúc đó, Phong Ngâm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di Hồn cũng phân biệt gặp phải riêng phần mình tâm ma. Phong Ngâm đứng ở đó tọa thần bí thuyền bên cạnh, thuyền trên hỏa diễm sáng tối chập chờn, bốn phía mặt biển sóng cả mãnh liệt, phảng phất đang hướng nàng phát ra khiêu chiến. Nàng hiểu rõ, chiếc thuyền này đem chở nàng lái về phía một không biết hòn đảo, mà hòn đảo trên có thể ẩn giấu đi nàng mất đi tất cả. Ngươi dám lên thuyền sao? Một đạo lạnh lẽo âm thanh theo đầu thuyền truyền đến, đó là quá khứ của nàng, một nàng sớm đã quên thân ảnh, mẫu thân của hắn. Mẫu thân? Giọng Phong Ngâm mang theo một tia run rẩy, ngươi đang nơi này làm cái gì? Ta đang chờ đợi ngươi. Mẫu thân hình ảnh dần dần hiện hiện, ánh mắt bi thương, ngươi lựa chọn con đường này, nhưng cũng rời bỏ rồi ta cùng tất cả đã từng quan tâm ngươi người. Ngươi thật chuẩn bị kỹ càng đối mặt đây hết thảy sao? Phong Ngâm trong lòng dâng lên một hồi đau đớn, hồi ức gợn sóng lần nữa ba động. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng khuyên bảo chính mình, dù thế nào, nàng nhất định phải dũng cảm đối mặt lựa chọn của mình. Cùng thời khắc đó, Tiêu Huyền thì đứng ở đó tọa cung điện hoang phía trước, trong lòng tràn đầy phức tạp tình cảm. Cung điện cửa lớn rộng mở, như là tại mời hắn bước vào. Nơi này là ngươi chân chính kết cục. Một đạo thanh âm xa lạ theo cung điện chỗ sâu truyền đến, ngươi đã từng truy tìm thứ gì đó, sớm đã ở chỗ này. Tiêu Huyền tim đập rộn lên, hắn cảm thấy mình quá khứ chính từng bước một rút ngắn. Hắn hiểu rõ, cung điện phía sau là hắn đã từng trốn mất tâm đi qua, cái đó hắn vẫn luôn trốn tránh chính mình. Sương Nguyệt Di Hồn đứng ở đó tọa viễn cổ đích tượng thần trước mặt, trong mắt lóe lên một tia dãy rủa. Nàng hiểu rõ, chỉ có đối mặt nàng sâu nhất sợ hãi, mới có thể tìm được chân chính đáp án. Chương 177, vận mệnh thức tỉnh, thật sự bước vào cung điện, chương 177, vận mệnh thức tỉnh, thật sự bước vào cung điện. Lăng Triệt đứng ở chính giữa tế đàn, ngực kịch liệt phập phồng, hắn cảm thấy thủy tinh bên trong năng lượng còn tại đánh thẳng vào ý thức của hắn. Ta sẽ không lại bị lạc cho ngoại vật cùng quyền lực. Lăng Triệt thấp giọng nói, ta theo đuổi là chân chính cân đối cùng tự do. Lập tức, tế đàn trên phủ văn phát ra một hồi chấn động, mãnh liệt năng lượng ba động nhường không khí bốn phía trở nên cực nóng mà vặn mèo. Thủy tinh mặt ngoài dần dần bắt đầu băng liệt, tỏa ra một sức mạnh kỳ dị, phảng phất muốn đem Lăng Triệt linh hồn triệt để thôn phệ. Lăng Triệt, quả nhiên là ngươi. Đạo kia thanh âm trầm thấp lần nữa quanh quẩn tại trong thai của hắn, mang theo một tia nhỏ không thể thấy kinh ngạc, ngươi không còn đơn thuần truy tìm lực lượng, mà là đi về phía rồi chính thức giác tỉnh. Thức tỉnh? Lăng Triệt nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút bất an, cuối cùng ý vị như thế nào? Chuyện này ý nghĩa là ngươi không còn là quá khứ cái đó bị lạc tại vận mệnh bên trong người, ngươi có rồi lựa chọn chính mình con đường năng lực. Thời gian chi chủ âm thanh bình tĩnh mà uy nghiêm, ngươi đã hoàn thành cửa thứ nhất thí luyện, hiện tại mới thật sự là cánh cửa số mệnh mở ra thời khắc. Đúng lúc này, Phong Âm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di Hồn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, mỗi người bọn họ cũng trên mặt nghiêm trọng, trên người tản ra khí tức không giống bình thường. Phong Âm trên người quanh quẩn nhìn một cỗ lạnh băng hàn khí, trong mắt lại để lộ ra vô ý, Tiêu Huyền sắc mặt tái nhợt, nhưng lại thật sâu nhìn chăm chú phía trước, dường như làm ra nào đó quyết đoán, mà Sương Nguyệt Di Hồn thì là vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất đang lặng lặng địa tự hỏi cái gì. Các ngươi thì hoàn thành khó khăn. Giọng Lăng Triệt mang theo một tia hoài nghi, lập tức, hắn liếc thấy bọn họ trong mắt kiên quyết, vậy chúng ta sau đó phải làm cái gì? Phong Âm, chúng ta chạy tới một bước này thì không có đường lui. Vận mệnh thí luyện không vẹn vẹn là đối với chúng ta khó khăn, càng là đối với trong chúng ta tâm tiêu chiến. Hiện tại, chúng ta nhất định phải cùng nhau đối mặt cuối cùng cánh cửa số mệnh. Tiêu Huyền thấp giọng nói, cánh cửa này đại biểu cho tương lai, thì đại biểu cho quá khứ. Nó đem để lộ tất cả chân tướng. Sương Nguyệt Di Hồn không nói gì, ánh mắt của nàng lặng lặng địa liếc nhìn một phía, tựa hồ tại tìm kiếm nào đó điểm đột phá. Đột nhiên, nàng dừng bước lại, ánh mắt dừng lại ở chỗ nào khỏa đã vỡ ra thủy tinh bên trên. Đây là. Sương Nguyệt Di Hồn trong giọng nói mang theo một tia chần chờ, cái này thủy tinh hẳn là kết nối vận mạng chúng ta mấu chốt. Nếu như chúng ta có thể triệt để khống chế lực lượng của nó, có thể thật sự tìm thấy đáp án. Lăng Triệt nhìn về phía thủy tinh mảnh vỡ, nhưng trong lòng sinh ra một tia bất an, lực lượng của nó đủ để hủy diệt hết thảy. Chúng ta thật có thể khống chế nó sao? Nếu như chúng ta không khống chế nó, có thể rồi sẽ bị nó thôn vệ. Phong Ngâm lạnh lùng nói, lần này thí luyện không vẹn vẹn là lực lượng đọ sức, càng nhiều hơn chính là trong chúng ta tâm kiên trì. Mỗi người đều phải làm ra lựa chọn chính mình thật sự muốn tương lai. Thủy tinh mảnh vỡ đột nhiên phát ra một đạo hào quang chói sáng, bốn người cảm giác được một cổ lực lượng cường đại theo thủy tinh bên trong phát ra. Theo cỗ lực lượng này tăng vọt, tất cả không gian bắt đầu xảy ra biến hóa, thời không khe hở lặng yên xuất hiện, bốn người trước mắt thế giới tựa hồ tại nhanh chóng vặn vẹo. Đây là vận mệnh thí luyện. Thời gian chi chủ âm thanh vang lên lần nữa, các ngươi đã đến một bước này, hiện tại, các ngươi đem đứng trước cuối cùng lựa chọn. Lựa chọn? Lăng Triệt nhíu mày, chúng ta không thể nào bỏ cuộc bất luận cái gì lựa chọn. Như vậy, chuẩn bị kỹ càng nên đón gian nan nhất thí luyện đi. Thời gian chi chủ âm thanh trở nên lạnh lẽo, chân chính thí luyện vừa mới bắt đầu. Quang mang lấp lóe, không gian trong nháy mắt sụp đổ, bốn người bị nuốt hết tại chướng mắt quang huy bên trong. Lăng Triệt cảm giác chính mình như là bị vô hình bàn tay cầm, cơ thể mất đi đúng trọng lực khống chế, hết thảy xung quanh cũng đang nhanh chóng biến hóa, cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ không rõ. Đột nhiên, quang mang tiêu tán, Lăng Triệt cảm thấy dưới chân mặt đất đột nhiên trở nên kiên cố. Hắn đột nhiên chấn động, mở to mắt, phát hiện chính mình cùng ba người đã đứng ở một quảng trường khổng lồ trung ương. Quảng trường bốn phía bị cao ngất tường đá quay xung quanh, trên bầu trời không có một áng mây màu, ánh mặt trời chiếu trên mặt đất, tạo thành đối lập rõ ràng. Đây là nơi nào? Tiêu Huyền thấp giọng nói, ánh mắt bốn phía dò xét. Ánh mắt của hắn cảnh giác, không còn nghi ngờ gì nữa, đã chuẩn bị kỹ càng ứng đối bất luận cái gì đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Phong Ngâm ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt trầm xuống, này tựa hồ là nào đó sân thí luyện địa, nhưng không hề giống chúng ta trước đó gặp phải loại đó không gian. Hơi thở của nơi này đi lặng, giống như thời gian ở chỗ này đình trệ. Sương Nguyệt Di hồn nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia bất an, ta cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt, nơi này cũng không đơn giản. Lăng Triệt không nói gì, ánh mắt của hắn tập trung tại quảng trường chính giữa, chỗ nào đứng lặng nhìn một tòa màu vàng kim bia đá, trên tấm bia khắc đầy kỳ dị phù văn. Những phù văn này lóe ra thần bí quang mang, phản phất đang truyền lại nào đó thông tin. Lăng Triệt trong lòng hơi động, hắn cảm nhận được tấm bia đá này bên trong ẩn chứa lực lượng, dường như đang cùng vận mệnh của bọn hắn cùng một nhịp thở. Nhìn tới, thí luyện mấu chốt chính là ở đây. Lăng Triệt trầm giọng nói. Đến gần bia đá, đột nhiên, trên tấm bia đá phù văn bắt đầu kịch liệt lấp lóe, lập tức phát ra một hồi đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Một cỗ lực lượng khổng lồ theo trong tấm bia đá bạo phát ra, đem bốn người thôi được lui lại. Lăng Triệt ổn định thân hình, ánh mắt nhìn chăm chú trên tấm bia đá dần dần hiện ra chữ viết. Lựa chọn, vận mệnh lựa chọn. Trên tấm bia đá chữ viết lấp lóe, lập tức hóa thành một thanh âm quanh quẩn tại bốn người trong lòng, các ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn, là tiếp tục truy tìm vận mệnh trận tướng, hay là bỏ cuộc đây hết thảy, về đến đã từng đời sống. Lăng Triệt trong lòng hơi động, cái lựa chọn này không còn nghi ngờ gì nữa không thể coi thường. Truy tìm vận mệnh trận tướng, mang ý nghĩa bọn hắn đem đứng trước vô tận khiêu chiến cùng không biết, mà bỏ cuộc thì mang ý nghĩa tất cả bình tĩnh lại, nhưng cũng có thể vĩnh viễn chết cơ hội thay đổi số phận. Bỏ cuộc tất cả. Phong Ngâm thấp giọng lưu giữ, trong mắt lóe lên một chút do dự, chúng ta không thể nào bỏ cuộc, chí ít ta sẽ không. Tiêu Huyền nắm chặt song quyền, trong mắt để lộ ra kiên định, bất kể phía trước có bao nhiêu khó khăn, ta cũng không lui lại. Sương Nguyệt Di hồn thì thật sâu nhìn chăm chú trên tấm bia đá chữ viết, như có điều suy nghĩ, vận mệnh trận tướng. Có thể, đúng là chúng ta mỗi người nhất định phải đối mặt khó khăn nhất lựa chọn. Thanh âm hắn trầm ổn mà hữu lực, chúng ta không có lựa chọn lùi bước quyền lợi. Vận mệnh trận tướng, bất kể gian nan dường nào, đều phải tìm thấy. Như vậy, chuẩn bị kỹ càng nên đón chân chính khiêu chiến đi. Phong Ngâm hơi cười một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên quyết. Ngay tại chuẩn bị làm ra quyết định trong nháy mắt, trên tấm bia đá đột nhiên vỡ ra, trong cái khe hiện ra quang mang mãnh liệt. Sau một khắc, lần nữa mất đi trọng lực cảm giác chính mình tiến nhập một hoàn toàn mới không gian. Lần này, bọn hắn đứng ở một mảnh bên trong hư không đen kịt, xung quanh không có một tia sáng, chỉ có bóng tối vô tận bao phủ bọn hắn. Đây cũng là cánh cửa số mệnh hạch tâm thí luyện không gian. Phong Ngâm ngữ khí trầm trọng, đây là cuối cùng khó khăn, chúng ta nhất định phải thông qua nó, mới có thể thật sự nắm giữ vận mệnh của mình. Sương Nguyệt Di hồn trầm mặc không nói, nhưng trong mắt của nàng lóe ra phức tạp quan mang, nội tâm của nàng thì đang xoắn xuýt nhìn. Lăng Triệt nhìn về phía xa xa, chỗ nào mơ hồ xuất hiện một tòa cung điện to lớn, cung điện tỏa ra ánh sáng yếu ớt, huy, giống như chính chờ đợi bọn hắn đến. Đi thôi, đáp án ngay tại phía trước. Lăng Triệt hít sâu một hơi, cất bước hướng cung điện đi đến. Hướng cung điện xuất phát, trong bóng tối khí tức càng thêm chèn ép. Mỗi đi một bước, Lăng Triệt cũng có thể cảm nhận được một cô áp lực tinh thần mạnh mẽ, phảng phất đang nhắc nhở bọn hắn, con đường phía trước đem vô cùng gian nan. Theo bọn hắn dần dần tiếp cận cung điện, bốn người đột nhiên dừng bước. Trước mặt của bọn hắn, thình lình xuất hiện một đạo to lớn màn hình ảo chướng, bình chướng nổi lên hiện ra từng nét đồ chú, tựa hồ tại kiểm tra ý chí của bọn hắn. Đạo này bình chướng, Lăng Triệt thấp giọng nói, xem ra là cuối cùng khó khăn. Đúng thế. Phong Ngâm nhìn chăm chú bình chướng, trong mắt tràn đầy kiên quyết, đạo này bình chướng tượng trưng cho trong chúng ta tâm lựa chọn cùng kiên trì. Chỉ có chiến thắng nó, chúng ta mới có thể thật sự bước vào cung điện, tìm thấy đáp án cuối cùng. Chương 178, chờ mong cùng căng thẳng, chương 178, chờ mong cùng căng thẳng. Nhìn tới, đây cũng không phải là đơn thuần lực lượng đối kháng. Tiêu Huyền nhẹ nói, trong giọng nói của hắn mang theo một tia ngưng trọng, đạo này bình chướng, không chỉ khó khăn là tu vi của chúng ta, càng là hơn tâm cảnh của chúng ta. Lăng Triệt hiểu rõ, trận này thí luyện xa không chỉ là một hồi đơn giản chiến đấu. Vận mệnh chân tướng, không phải thông qua đơn thuần lực lượng có thể đạt được. Chân chính tiêu chiến, là đúng trong bọn họ tâm tiêu chiến. Sương Nguyệt Di Hồn nhắm mắt lại, ý thức của nàng bắt đầu chìm vào đáy lòng, nhớ lại quá khứ đủ loại trải nghiệm, những thống khổ kia cùng mê man, đã từng dây dưa cùng lựa chọn. Những ký ức này giống như thủy triều tràn vào trong đầu của nàng, mà những ký ức này phía sau ẩn giấu đi nàng ở sâu trong nội tâm chưa từng thời ra kết. Vận mệnh thí luyện, quả nhiên cùng quá khứ của chúng ta cùng một nhịp thở. Phong Ngâm nói nhỏ, ánh mắt của nàng bình tĩnh, giống như đang suy tư điều gì. Lăng Triệt không có mở miệng, hắn thì tại lúc này cảm nhận được một loại khắc sâu xúc động. Quá khứ mỗi một đoạn trải nghiệm, mỗi một lần lựa chọn, tựa hồ cũng tại đây lớp bình phong trước mặt lại lần nữa hiện hiện. Hắn hiểu rõ, chỉ có bỏ xuống trong lòng mê man cùng gánh vác, mới có thể thật sự bước qua đạo này bình chướng, đạt được vận mệnh chân tướng. Bình chướng trên phủ văn đột nhiên biến hóa, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, phát ra từng đợt rất nhỏ vù vù âm thanh. Lập tức, từng đạo quang mang bắn về phía bốn người, mỗi một đạo quang mang cũng đại biểu cho một loại khác nhau tình cảm cùng trải nghiệm, phẫn nộ, sợ hãi, tiếc nuối, khát vọng, thậm chí là chưa từng biểu đạt qua khúc mắc. Chúng ta nhất định phải đối mặt nội tâm của mình. Sương Nguyệt Di hồn tiếng vang lên lên, trầm thấp mà kiên định, những ánh sáng này không phải địch nhân, mà là chúng ta tình cảm của mình cùng quá khứ. Phong Ngâm có hơi nhắm mắt, mặc cho quang mang chạm đến thân thể của hắn, cảm thụ kia cũ quen thuộc mà xa lạ tâm trạng phun trào. Nàng không hề có chống cự, mà là lựa chọn đi tiếp thu nó, đi đối mặt sâu trong nội tâm mình yếu ớt nhất bộ phận. Tiêu Huyền thì nhắm mắt lại, hô hấp của hắn dần dần bình ổn, trong nội tâm mỗi một cái rối loạn suy nghĩ, cũng tại những ánh sáng này xúc động hạ dần dần yên lặng, trở nên rõ ràng cùng kiên định. Quá khứ đau xót cùng hoang mang, tại lúc này giống như cũng trở nên nhỏ nhặt không đáng kể, còn lại chỉ có một kiên định tín niệm, bất kể gian nan dường nào thí luyện, đều không thể ngăn cản bọn hắn đi tới. Lăng Triệt tâm cảnh thì tại thời khắc này đạt được thăng hoa. Đã từng mê man cùng đau khổ, đã từng vô số lựa chọn, dường như trong nháy mắt này tìm được rồi đáp án. Hắn cảm thấy mình giống như cùng mảnh không gian này sản sinh cộng minh, cùng đạo này bình chướng hòa làm một thể. Ta hiểu được. Lăng Triệt thấp giọng nói, đây không phải một hồi ngoại giới thí luyện, mà là chúng ta bản thân lựa chọn thí luyện. Bình chướng trên phủ văn đống nhiên dừng lại, tất cả quang mang hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo to lớn của sáng, ầm vang xuống dưới rơi xuống, cuối cùng rơi vào bốn người trước người, hóa thành một to lớn quang môn. Các ngươi thông qua được nội tâm thí luyện. Thời gian chi chủ âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia khen ngợi cùng thâm ý, đạo này bình chướng, khó khăn chính là trong lòng các ngươi cưng cõi cùng lựa chọn. Các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, nên đón vận mệnh chân tướng. Liếc nhau, bất an trong lòng cùng mê man đã tiêu tán vô tung, thay vào đó là một cô mãnh liệt quyết tâm. Bất kể phía trước có bao nhiêu không biết khiêu chiến, bọn hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đi thôi, vận mệnh chân tướng ngay tại phía trước. Phong Ngâm trong mắt lóe ra kiên định và mang, nàng dẫn đầu dậm chân, đi về phía cánh cửa ánh sáng kia. Lăng Triệt theo sát phía sau, trong lòng tràn đầy đúng tương lai chờ mong cùng tín niệm. Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn thì đi theo quá khứ, bốn người bọn họ cùng nhau vượt qua quan môn, tiến nhập kia phiến không biết lĩnh vực. Làm quang mang tiêu tán, phát hiện chính mình lần nữa đi tới một hoàn toàn mới không gian. Trước mắt là một viễn cổ đích cung điện, vàng son lộng lẫy, tản ra khí tức thần bí. Trong cung điện là một tòa cao cao bảo tọa, trên bảo tọa ngồi một vị thân ảnh mơ hồ, dường như chờ đợi bọn hắn đến. Chúng ta cuối cùng đã tới. Giọng Lăng Triệt trầm thấp mà bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú cái đó trên bảo tọa thân ảnh. Vận mệnh chân tướng cuối cùng mở ra. Phong Ngâm hít sâu một hơi, theo sát phía sau. Đi vào cung điện, bầu không khí trở nên đặc biệt bình tĩnh. Cung điện nội bộ trống trải mà trang nghiêm, bốn phía trên vách tường khảm nạm nhìn vô số sáng chói bảo thạch, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Ngay phía trước là tòa kia to lớn bảo tọa, trên bảo tọa ngồi một vị thân ảnh mơ hồ tồn tại, giống như thời gian cùng không gian cũng ở xung quanh ngưng kết. Lăng Triệt ánh mắt một mực tập trung vào cái thân ảnh kia, trong lòng của hắn dũng động khó nói lên lời tâm trạng. Thời gian chi chủ đã từng đề cập tới, chỉ có thông qua một loạt thí luyện, bọn hắn mới có thể để lộ vận mệnh chân tướng, mà trước mặt vị này tồn tại, dường như đúng là bọn họ câu trả lời đầu nguồn. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Vị kia thân ảnh âm thanh trầm thấp mà hùng hậu, giống như có thể xuyên thấu thời không cách trở, trực kích trong bốn người tâm. Thanh âm bên trong mang theo một tia kéo dài cùng vô tận thâm ý. Ngươi là vận mệnh chúa tể. Lăng Triệt không chút do dự mà hỏi thăm, ánh mắt kiên quyết, hắn không có chút nào lùi bước. Vận mệnh chúa tể. Vị kia thân ảnh khẽ cười một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một vòng không rõ ý vị, ta chỉ là vận mệnh người dẫn đạo, chân chính chúa tể là mỗi người lựa chọn của mình cùng hành động. Phong Ngâm lông mày hơi nhíu, ánh mắt của nàng sắc bén, ngươi là đang nói, vận mệnh cũng không phải là do ngoại lực quyết định, mà là do chính chúng ta nắm giữ. Đúng thế. Vị kia thân ảnh âm thanh dần dần rõ ràng, dần dần hiện ra dung mạo của hắn. Hắn là một vị người mặc viễn cổ hoa phục nam tử, mặt mày như lao, khí chất cao viễn, cho người ta một loại không cách nào tới gần cảm giác thần bí. Chỉ là, cặp mắt của hắn vẫn như cũ che lấp tại một tầng quang mang nhàn nhạt bên trong, không cách nào nhìn thấu. Vận mệnh cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Vị nam tử kia chậm rãi mở miệng, nó là một không ngừng biến hóa quá trình, mỗi người lựa chọn, mỗi một lần quyết định đều sẽ đúng tương lai quỹ đạo sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Các ngươi đi đến nơi này, không chỉ là thông qua vận mệnh thí luyện, càng là hơn các ngươi người lựa chọn kết quả. Lựa chọn. Tiêu Huyền trong mắt lóe lên một vòng hoài nghi, chúng ta đã trải qua như vậy nhiều thí luyện, lẽ nào đây chẳng qua là chính chúng ta nội tâm lựa chọn mà thôi? Nam tử khẽ gật đầu, đúng vậy, nội tâm của các ngươi mới là trận này thí luyện mấu chốt. Vận mệnh chân tướng chính là các ngươi có phải năng lực nhìn thẳng vào chính mình, đối mặt sợ hãi của nội tâm cùng hoang mang. Các ngươi mỗi người cũng đang không ngừng lựa chọn cùng sửa đổi, đây mới là vận mệnh chân chính chỗ. Sương Nguyệt Di hồn chậm rãi mở miệng, vậy chúng ta những thứ này thí luyện cùng khiêu chiến, lại là vì sao? Là ngươi cố ý an bài sao? Nam tử ánh mắt chuyển hướng Sương Nguyệt Di hồn, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Các ngươi trải qua mỗi một tràng khiêu chiến, thực chất đều là vận mệnh lựa chọn. Tại lựa chọn của các ngươi bên trong, vận mệnh mới dần dần trở nên rõ ràng. Mỗi người các ngươi trưởng thành, mỗi một lần vượt qua bình cảnh, đều là tại vì tương lai làm ra mới lựa chọn. Lăng Triệt nghe lời nói này, trong lòng vẫn như cũ tràn đầy mê hoặc. Như vậy, vận mệnh đến tột cùng tại khó khăn chúng ta cái gì? Chúng ta là hay không có thể thay đổi nó? Nam tử hơi cười một chút, trong mắt quang mang dần dần tiêu tán. Mỗi người các ngươi lựa chọn, đã đầy đủ sửa đổi vận mệnh của các ngươi. Tương lai của các ngươi không còn do ngoại giới lực lượng trói buộc, mà là nắm giữ trong tay chính các ngươi. Vận mệnh chân tướng chính là mỗi người cũng có quyền quyết định phương hướng của mình, đột phá chính mình gông cùm xiềng xích. Phong Ngâm trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng, nàng chậm rãi nói cách khác, chân chính vận mệnh cũng không phải là ban đầu thì nhất định, mà là mỗi trong nháy mắt, mỗi một cái quyết định cũng đang thay đổi nó. Nam tử gật đầu một cái, không sai. Các ngươi trên con đường này trải nghiệm mỗi một lần lựa chọn, đều là các ngươi tạo nên vận mệnh lực lượng. Mà bây giờ, tương lai của các ngươi để cho chính các ngươi khống chế. Bốn người chấn động trong lòng, rốt cuộc hiểu rõ vận mệnh hàm nghĩa chân chính. Nó cũng không phải là nào đó không cách nào kháng cự lực lượng, mà là do mỗi người lựa chọn cùng hành động tổ thành. Từ giờ khắc này, vận mệnh của bọn hắn sẽ không còn do bất luận ngoại lực gì quyết định, mà là do nội tâm của bọn hắn cùng lựa chọn, tạo nên bước phát triển mới tương lai. Như vậy, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lăng Triệt Cha hỏi trong giọng nói của hắn tràn đầy mới quyết tâm. Nam tử hơi cười một chút, các ngươi chạy tới rồi vận mệnh cuối cùng, nhưng cái này cũng không hề là đích, mà là một khởi đầu hoàn toàn mới. Hiện tại, các ngươi có hai đầu đạo đường có thể lựa chọn. Hắn phất tay một chỉ, lập tức cung điện hai bên trong hư không xuất hiện hai cái quang mang lấp lóe đường mòn, một cái thông hướng phương xa chân trời, một cái khác cái thì thông hướng một mảnh thâm thúy hắc ám. Con đường phía trước tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nam tử thanh âm trở nên ôn hòa, các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục thăm dò, để lộ cấp độ càng sâu vận mệnh trận tướng, cũng được, lựa chọn phóng quá khứ, mở ra cuộc sống mới. Chương 179, thông hướng tân sinh, chương 179, thông hướng tân sinh. Trên bầu trời quang mang không còn bao phủ tất cả, trong không khí áp lực thì dần dần tiêu tán, giống như hết thảy xung quanh đều đang đợi nhìn lựa chọn của bọn hắn. Lăng Triệt đứng ở phía trước, ánh mắt âm thầm. Kia hai con đường nhìn như hoàn toàn khác biệt, một cái thông hướng bóng tối vô tận, mà đổi thành một cái thì là sáng ngời, thông thấu, giống như năng lực thông hướng càng xa không biết. Hắn hiểu rõ, này hai đầu đạo đường không vẹn vẹn là thông hướng phương hướng khác nhau, mà là đại biểu mỗi người bọn họ tâm cảnh cùng tương lai lựa chọn. Các ngươi nhìn xem, Lăng Triệt chậm rãi mở miệng, chúng ta một đường đi đến nơi này, đã trải qua vô số khiêu chiến, đối mặt nội tâm của mình cùng sợ hãi. Hiện tại, hai con đường này tại trước mặt chúng ta, mỗi một cái cũng tràn đầy khác nhau có thể. Phong Ngâm trong mắt có một chút do dự, nàng ngẩng đầu nhìn thông hướng hắc ám con đường, ánh mắt thâm thúy, phảng phất đang tự hỏi cái gì. Mỗi người lựa chọn đều là sửa đổi vận mệnh cơ hội. Nếu tiếp tục đi về phía hắc ám, chúng ta có thể để lộ cấp độ càng sâu trận tướng, nhưng cũng hứa sẽ chết đã từng tất cả. Thanh âm của nàng mang theo một tia nặng nề. Tiêu Huyền thì có vẻ càng thêm trực tiếp, ánh mắt của hắn kiên định, chân thật đáng tin. Chúng ta tới qua nhiều địa phương như vậy, đã trải qua đủ loại thí luyện, đã không cách nào quay đầu. Mỗi một đoạn lữ trình đều là một khởi đầu mới. Có thể, đi về phía không biết mới là chúng ta nên theo đuổi đáp án. Sương Nguyệt Di hồn đứng ở một bên, ánh mắt của nàng ôn hòa mà kiên định, chậm rãi mở miệng, bất kể hắc ám hay là quang minh, cuối cùng lựa chọn vẫn là phải dựa vào chính mình. Là lựa chọn tiếp tục tìm kiếm cái đó nhìn như càng thêm nguy hiểm trận tướng, hay là phóng quá khứ, lựa chọn một khởi đầu hoàn toàn mới. Ta nghĩ, chúng ta đều cần đối mặt sợ hãi của nội tâm, mới có thể làm ra chân chính lựa chọn. Yên lặng đối mặt, trong lòng sớm đã có ý tưởng của họ. Bọn hắn từng tại đa trọng thí luyện trung kiên thủ tín độc, đi qua hắc ám đường dài, thì chứng kiến lẫn nhau trưởng thành cùng thuế biến. Giờ phút này, bọn hắn hiểu rõ, mặc kệ lựa chọn con đường nào, vận mệnh chân tướng đã không vẹn vẹn là đáp án, mà là bọn hắn bước về phía tương lai lực lượng. Lăng Triệt ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, bước chân bước về phía cái kia sáng ngời con đường. Đi thôi, đường phía trước mặc dù tràn ngập không biết, nhưng đây là chúng ta cộng đồng lựa chọn. Phong Ngâm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn sôi nổi gật đầu, đi theo Lăng Triệt nhịp chân, bọn hắn bước về phía rồi cái kia sáng ngời con đường. Mỗi một bước cũng trầm ổn mà kiên định, giống như bước qua rồi muôn sông nghìn núi, cuối cùng đem vận mệnh của mình nắm trong tay. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đạp vào con đường trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên cuốn theo tất cả, không khí chung quanh bắt đầu kịch liệt ba động. Cái kia sáng ngời con đường đột nhiên xảy ra biến hóa, hơi thở của hắc ám theo bốn phương tám hướng lan tràn mà đến, phảng phất muốn đem bọn hắn thôn phệ. Đây là cái gì? Phong Ngâm thấp giọng kêu lên. Tiêu Huyền nhanh chóng rút vũ khí ra, chung quanh khí tức nhường hắn cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác áp bách, nhìn tới vận mệnh cũng sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Lăng Triệt trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, bất kể xảy ra cái gì, chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi. Sương Nguyệt Di hồn nhìn chăm chú phía trước, ánh mắt của nàng dần dần trở nên thâm thúy. Vận mệnh chân chính khó khăn, có thể ngay một khắc này. Liên tại bọn hắn chuẩn bị đối mặt sắp giáng lâm khiêu chiến lúc, phía trước hắc ám bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là một mảnh rộng lớn chân trời. Bầu trời dần dần sáng ngời, bốn phía khí tức trở nên yên tĩnh mà tươi mát. Đây là, Tiêu Huyền thấp giọng nói, là vận mệnh lựa chọn. Giọng Lăng Triệt bên trong mang theo một tia lĩnh ngộ, chúng ta đi lên con đường của mình, mà thế giới này quỹ đạo đã bắt đầu cho chúng ta sửa đổi. Đột nhiên phát hiện, trước mắt bầu trời cũng không phải là không hề có gì. Nơi xa xôi, có một tòa mới dãy núi cao vút trong mây, dãy núi chi đỉnh có một đạo quang trụ xông thẳng tới chân trời, tựa hồ tại chỉ dẫn lấy bọn hắn. Phong Ngâm trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, chỗ nào có thể mới thật sự là mục tiêu. Chương 180, Thanh Minh Giáng Lâm, chương 180, Thanh Minh Giáng Lâm. Lăng Triệt, Phong Ngâm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn đứng ở hoang vu trong dãy núi, không khí bốn phía nặng nề lại chèn ép, giống như toàn bộ thế giới đều bị bóng tối bao trùm. Mỗi một bước ra, mặt đất cũng phát ra trầm thấp tiếng vọng, giống như cùng dãy núi này âm thầm yên tĩnh kêu gọi lẫn nhau. Không trung khí lưu đã xảy ra kịch liệt biến hóa, một cỗ cường đại khí tức từ phương xa đập vào mặt. Sôi nổi dừng bước lại, trong nháy mắt cảnh giác lên, ánh mắt ngưng trọng liếc nhìn một phía. Giọng Phong Ngâm bình tĩnh mà trầm ổn, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phương tám hướng. Hai tay của nàng có hơi nắm chặt, dường như chuẩn bị tùy thời ra tay. Lăng Triệt Tử Tiêu kiếm đã bị nắm chặt nơi tay, chuôi kiếm khẽ chấn động, giống như cùng trong cơ thể hắn linh khí sản sinh cộng minh nào đó. Cẩn thận, địch nhân đến. Trong không khí tràn ngập một cỗ cảm giác áp bách, cơ hồ khiến bọn hắn cảm thấy khó thở. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ đằng xa trong dãy núi nhanh chóng tiếp cận, tốc độ cực nhanh, mang theo mãnh liệt từ trường chèn ép, để bọn hắn dường như không cách nào động đậy. Tiêu Huyền con mắt không hề chớp mắt chằm chằm vào phía trước. Hắn đến rồi. Sương Nguyệt Di hồn âm thanh trầm thấp mà thanh lãnh, ánh mắt dừng lại tại phía trước hắc ảnh bên trên, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Hắc ảnh càng ngày càng gần, bốn người có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ dị thường lực lượng cường đại đang nhanh chóng tiếp cận. Bọn hắn nhanh chóng làm ra chuẩn bị, Lăng Triệt đứng ở phía trước nhất, Tử Tiêu kiếm ra khỏi vỏ, trên thân kiếm nổi lên yếu ớt tử quang. Một trận bao táp khí lưu nhấc lên, hắc ảnh cuối cùng triệt để hiện ra, lộ ra hắn chân thực diện mạo. Đó là một nam tử mặc áo bào xanh, thân hình phong dài, lạnh lùng, khuôn mặt lạnh lùng vô tình. Ánh mắt của hắn giống như thâm thúy vực sâu, trong mắt không có một tia tình cảm, chỉ có lạnh lùng cùng thâm tàng sát khí. Hắn đứng ở đằng xa, dưới chân không có một tia xúc động tĩnh, lại giống như đã xem bốn người hành động hoàn toàn bao phủ. Nam tử thanh âm trầm thấp, giọng nói mang vẻ một tia lạnh nhạt nghiền ngẫm, ta một mực chờ đợi các ngươi. Ngươi chính là Thanh Minh. Lăng Triệt lạnh lùng tra hỏi trong thanh âm lộ ra một tia khinh thường. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, có hơi cảm nhận được Tử Tiêu kiếm truyền đến ba động, hắc ảnh đường người, quả nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ừm. Thanh Minh trong mắt không có một tia ba động, giống như hắn chưa bao giờ từng cảm nhận được Lăng Triệt trong lời nói địch ý, hắn cười lạnh, thấp giọng nói, đến của các ngươi, thật là khiến ta chờ mong. Đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Trong tay hắn Thanh Minh đao đột nhiên vừa nhấc, thân đao hiện lên một đạo quỷ dị quang mang. Chỉ thấy lưỡi dao của hắn trong không khí xẹt qua, một ngã rẽ khúc vết nứt không gian lên tiếng mà hiện. Trong cái khe tràn ngập một loại cực kỳ cuồng bạo năng lượng, giống như có thể cắt chém tất cả. Thanh Minh đao. Tiêu Huyền thấp giọng kêu lên, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ, lại là không gian cắt chém năng lực. Cẩn thận. Quả nhiên là hắc ảnh đường vũ khí bí mật. Phong Ngâm con mắt có hơi nheo lại, âm thanh lạnh băng, đao này năng lực cắt không gian, vừa năng lực công kích địch nhân, cũng có thể chế tạo vô số cạm bẫy, cực kỳ nguy hiểm. Với lại hắn khống chế cũng không phải là đơn thuần lưỡi đao, mà là thông qua lưỡi đao cùng không gian kết nối đến khống chế tất cả. Sương Nguyệt Di hồn bình tĩnh phân tích nói, không gian vặn vẹo năng lực ảnh hưởng hành động của chúng ta tốc độ cùng năng lực phản ứng, chúng ta phải cẩn thận. Thanh Minh buông xuống hạ đôi mắt, phảng phất đang nhìn mấy con kiến tồn tại, thanh âm của hắn lạnh lùng lại tràn ngập uy hiếp, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón vận mệnh thí luyện rồi sao? Bởi vì các ngươi đã không có lựa chọn. Thanh Minh bỗng nhiên vung đao, một đạo vô hình không gian ba động tùy theo đánh út về phía bốn người. Không gian tại thời khắc này xuất hiện kịch liệt và mèo, trong không khí ngưng tụ lại năng lượng cường đại ba động, giống như thế giới tại hắn dưới một đao và mèo. Lăng Triệt cơ thể nhảy lên một cái, Tử Tiêu kiếm ngang trời chém ra, trên thân kiếm tử quang lấp lóe, mang theo mãnh liệt khí lưu chặn lại kia khe hở không gian. Không gian ba động trong nháy mắt bị kiếm khí áp chế, nhưng Thanh Minh cũng không dừng tay. Phản ứng của các ngươi tốc độ quá chậm. Thanh Minh âm thanh lạnh băng, ngón tay của hắn nhẹ nhàng khẽ động, Thanh Minh đao lần nữa múa, không gian chung quanh lần nữa xảy ra kịch liệt biến hóa. Đột nhiên, một đầu to lớn mà dữ tợn yêu thú theo trong vết nứt không gian leo ra, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía bốn người đánh tới. Nhanh đến! Tiêu Huyền hô to, hai tay của hắn kết ấn, ngay lập tức phát động cường lực công kích, chung quanh nguyên tố lực lượng hội tụ mà thành một đạo hỏa diễm lưới lớn, cố gắng đem yêu thú trói buộc. Cùng lúc đó, Phong Ngâm nhanh chóng triệt thoái phía sau, đoạn kiếm trong tay tựa như tia chớp đâm về yêu thú con mắt, ý đồ phá hoại yêu thú thần kinh khống chế. Mà Sương Nguyệt Di hồn thì nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển thể nội linh khí, cố gắng cảm ứng được không gian xung quanh bên trong quy tắc, tìm kiếm sơ hở. Lăng Triệt đem Tử Tiêu kiếm đưa ngang trước người, huy động kiếm khí đem yêu thú một kích chém bay. Nhưng mà, yêu thú thân hình khổng lồ cũng không hề hoàn toàn ngã xuống, mà là lại lần nữa tụ tập lực lượng, tiếp tục hướng phía bọn hắn đánh tới. Thanh Minh, Phong Ngâm gầm thét, ngươi thực sự là hèn hạ, thế mà sử dụng ra ảo thuật khống chế yêu thú. Thanh Minh khẽ miệng có hơi dương lên, hèn hạ. Đây chỉ là vận mệnh thí luyện, mỗi người các ngươi sợ hãi trong lòng, nhu nhược đều sẽ hóa thành mạnh nhất địch nhân. Chỉ cần các ngươi có thể chiến thắng những thứ này tâm ma, mới xứng tiếp tục tiến lên. Lúc này, bốn người cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có. Thanh Minh không hề có chỉ là triệu hồi ra yêu thú đơn giản như vậy, hắn đang lợi dụng không gian vặn vẹo cùng yêu thú lực lượng cộng đồng chế tạo một vô giải huyết cảnh, lệnh bốn tầm mắt của người cùng ý thức dần dần bị bóp méo. Từ bỏ đi. Thanh Minh âm thanh vang lên lần nữa, các ngươi căn bản là không có cách đào thoát trận này thí luyện. Sai lầm rồi. Lăng Triệt ánh mắt kiên định, Tử Tiêu kiếm có hơi tỏa sáng, chúng ta không phải để trốn tránh, chúng ta là đến phá cục. Theo Lăng Triệt vừa dứt lời, lần nữa điều chỉnh tư thế, liên thủ hướng Thanh Minh khởi xướng xung kích. Chương 181, Lôi đỉnh chi uy, Thiên Long giáng lâm, chương 181, Lôi đỉnh chi uy, Thiên Long giáng lâm. Đang cùng Thanh Minh kịch liệt đối kháng thời khắc, đột nhiên, một hồi oanh minh tiếng sấm từ phía chân trời truyền đến, tất cả thiên địa cũng giống như bởi đó rung động. Trong không khí cảm giác áp bách kịch liệt tăng thêm, không khỏi ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời. Một mảnh mây đen trên không trung nhanh chóng tụ tập, lôi đỉnh sẽ tan bóng đêm, hình thành từng đạo tia chớp, giống như giữa trời đất lực lượng bị nào đó vô hình tồn tại khống chế. Đột nhiên, lôi điện tăng vọt, lôi đỉnh chi lực chém thẳng vào mà xuống. Bốn người cảm nhận được một cỗ cường đại từ trường chấn ép, giống như không gian chung quanh tại lôi đỉnh uy áp hạ trở nên vặn mèo. Là ai? Lăng Triệt dẫn đầu phản ứng, hắn đem Tử Tiêu kiếm đưa ngang trước người, cảnh giác địa liếc nhìn một phía, ánh mắt bên trong tràn đầy đề phòng. Thanh Minh nhưng không có vẻ kinh hoàng, ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn tới, vận mệnh thí luyện không vẹn vẹn là khiêu chiến của ngươi, còn có cái khác thí luyện giả. Nhưng vào lúc này, lôi đỉnh ầm vang nổ vang, một thân ảnh từ lôi đỉnh bên trong bay vọt mà xuống. Người kia thân mang màu đen chiến giáp, khí vũ hiên ngang, tay cầm một cây long đầu trường thương, toàn thân tỏa ra một cỗ bá khí mười phần từ trường. Theo hắn chậm rãi rơi xuống đất, trung quanh lôi đỉnh bắt đầu ngưng tụ tại quanh người hắn, có vẻ càng dọa người. Hắn chính là Thiên Long. Sương Nguyệt Di hồn trầm giọng trả lời, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, một vì lôi đỉnh chi lực chứ xương cường giả, khống chế lôi điện lực lượng, am hiểu vì bạo lực chinh phục tất cả. Thiên Long chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng mà bén nhọn. Trong mắt của hắn không có một tia tình cảm, giống như trước mắt hắn chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể tồn tại. Các ngươi lại dám xâm nhập nơi này? Giọng Thiên Long trầm thấp hữu lực, mang theo một loại làm cho người hít thở không thông uy áp. Lăng Triệt nắm chặt Tử Tiêu kiếm, cảnh giác nhìn hắn, chúng ta không thuộc về cùng một chiến tuyến. Không cần qua lại là địch, ta không cần phối hợp của các ngươi. Thiên Long cười lạnh, ánh mắt của hắn tượng lôi đỉnh giống nhau, xuyên thấu tất cả. Bốn người các ngươi dám đứng trước mặt ta, hôm nay sẽ vì các ngươi ngu xuẩn trả giá đắt. Thiên Long đột nhiên vung vẫy trong tay long đầu trường thương, trong nháy mắt một đạo sáng chói lôi đỉnh chi lực theo mũi thương bộc phát ra. lôi điện hóa thành một đạo khổng lồ điện long, gào thét lên hướng phía bọn hắn manh phát quá khứ, điện quang lấp lóe, trong không khí điện áp để người cảm thấy một trận tê dại. Mau tránh ra! Tiêu Huyền hô to, hai tay của hắn kết ấn, trong nháy mắt triệu hồi ra một đạo băng thuẫn, muốn ngăn trở lôi đỉnh xung kích. Nhưng mà thiên long lôi đỉnh chi lực xa không phải bình thường nguyên tố công kích có thể sánh được. Điện long đụng vào băng thuẫn bên trên, trong nháy mắt đem nó vỡ nát, lôi điện lực lượng không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng bốn người đánh tới. Phong Ngâm nhanh chóng triệt thoái phía sau, huy động kiếm trong tay, phát động ra một đạo bén nhọn lực lượng. Sương Nguyệt Di Hồn thì nhắm mắt trầm tư, tâm thần tiến nhập độ sâu suy tưởng trạng thái, bắt đầu cùng chúng quanh khí lưu cùng thiên địa pháp tắc câu thông, tìm kiếm lôi điện lực lượng nhược điểm. Lăng Triệt thì không chút do dự địa huy động Tử Tiêu kiếm, thân kiếm nổi lên chói mắt tử quang, mang theo lực lượng cường đại thẳng chạm địa long. Tử Tiêu kiếm trong không khí vạch ra một đạo ưu nhã đường vòng cung, kiếm khí mang theo mãnh liệt tử sắc địa quang, cùng lôi đỉnh chi lực va chạm. Hai cỗ lực lượng trên không trung xen lẫn, điện quang bắn ra bốn phía, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh chấn động đến bốn mảng nhĩ của người ta đau nhức. Lăng Triệt vẹn vẹn cảm giác được trong cơ thể mình linh khí bị cỗ này lôi đỉnh chi lực áp chế, Tử Tiêu kiếm kiếm khí bị dần dần thôn phệ, không cách nào lại đi tới nửa phần. Thiên Long trên mặt không có một tia biến hóa, giống như hắn sớm đã tiên đoán được đây hết thảy. Hắn lần nữa huy động long đầu trường thương, lôi đỉnh lần nữa ngưng tụ, mũi thương chỉ hướng bốn người. Các ngươi phản kháng, chỉ là phí công. Giọng Thiên Long mang theo âm thầm tự tin, lôi đỉnh lực lượng chỉ có cường giả mới có thể khống chế, mà các ngươi căn bản là không có cách cùng ta chống lại. Nhưng mà tại lúc này, Sương Nguyệt Di Hồn đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo lạnh duệ quan mang. Người sai lầm rồi. Nàng âm thanh bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy âm thầm lực lượng. Lôi đỉnh có lẽ là cường đại, nhưng ta sớm đã nắm giữ biện pháp đáp lại. Thân thể của hắn có hơi nâng lên, một cô vô hình năng lượng đột nhiên bộc phát. Sương Nguyệt Di Hồn khí tức trong nháy mắt trở nên cực kỳ cường đại, trung quanh nàng thiên địa linh khí tụ tập, lại cùng lôi đỉnh chi lực chống lại. Tay nàng chỉ khẽ nhúc nhích, không gian bốn phía bắt đầu sinh ra nhỏ bé ba động. Cái gì? Thiên Long trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa, không có dự liệu được Sương Nguyệt Di Hồn năng đủ trong nháy mắt cùng hắn xứng đôi lực lượng đối kháng. Lăng Triệt thấy Sương Nguyệt Di Hồn đã bắt đầu khống chế cục diện, hắn nhanh chóng phản ứng, nắm chặt Tử Tiêu kiếm, ngưng tụ tất cả lực lượng, thân kiếm quang mang lấp lóe, kiếm khí kịch liệt mà nhanh chóng mà phóng tới Thiên Long. Hiện tại là chúng ta phản kích lúc. Lăng Triệt gầm thét, khí thế của hắn toàn bộ triển khai, Tử Tiêu kiếm phóng xuất ra kiếm quang sáng chói, cùng Sương Nguyệt Di Hồn lực lượng hình thành hoàn mỹ phối hợp. Thiên Long thấy liên thủ thế công ngày càng mạnh, cười lạnh một tiếng, trong lòng mơ hồ có chút không vui. Hắn huy động long đầu trường thương, lôi đỉnh lại lần nữa cuốn theo tất cả, cuốn lên chân trời dòng điện cùng sấm chớp mưa bão. Nhưng mà, lần này, hợp tác có thể Thiên Long dần dần cảm nhận được áp lực. Lôi đỉnh tuy mạnh, nhưng đối mặt liên thủ phản kích, hắn bắt đầu hơi có vẻ phí sức. Các ngươi những người này, Thiên Long giống giận, trong tay long đầu trường thương như lôi điện múa, cố gắng áp chế bốn người. Nhưng liên hợp công kích đã tạo thành một cỗ lực lượng cường đại, bốn đạo nguyên tố cùng linh khí ba động đan vào một chỗ, cuối cùng ngưng tụ thành một cỗ kinh thiên lực lượng, hướng Thiên Long hung hăng đánh tới. Hôm nay, không phải là các ngươi tận thế. Lăng Triệt quát lớn, Tử Tiêu kiếm cùng Sương Nguyệt Di Hồn linh khí, Phong Ngâm phong nhận, Tiêu Huyền lực lượng một đạo đánh trúng Thiên Long lôi đỉnh bình chướng. Một hồi kinh thiên động địa nổ tung trong nháy mắt bộc phát, thiên địa vì thế mà chấn động, lôi đỉnh tứ tán, cắt bụi phi dương, toàn bộ chiến trường giống như lâm vào cự dung chuyển lớn trong. Chương 182, lôi đỉnh dung trời, hắc ảnh đường tận thế, chương 182, lôi đỉnh dung trời, hắc ảnh đường tận thế. Trên chiến trường bầu không khí càng thêm căng thẳng, Lăng Triệt, Phong Ngâm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di Hồn liên hợp công kích như mưa rông gió bão quét sạch mà ra, bọn hắn mỗi một kích đều mang dung chuyển trời đất lực lượng, mà Thiên Long lôi đỉnh chi lực thì càng thêm mạnh mẽ, điện quang xen lẫn, tia chớp giống như xé rách thiên địa lợi nhận, không gian bốn phía giống như bị lôi điện tẩy lễ, trở nên vặn vẹo không chịu nổi. Oeng! Một đạo to lớn lôi đỉnh tại Thiên Long trường thương hạ bắn ra, thẳng tắp vọt tới bốn người, cường đại lực trùng kích đem mặt đất vỡ ra đến, trong không khí tràn đầy dòng điện đôm đốp âm thanh. Phong Ngâm cùng Tiêu Huyền dường như không thể thừa nhận cỗ lực lượng này, bị đánh bay mấy trượng, đập ầm ầm vào đất cát trong. Sương Nguyệt Di Hồn cùng Lăng Triệt cơ thể lập tức sản sinh một cỗ cường đại lực hấp dẫn, giống như bị lôi đỉnh chi lực nắm chắc. Sương Nguyệt Di Hồn cơ thể run nhẹ nhẹ, nhưng nàng cương ép ngăn chặn trong cơ thể mình chấn động, trung quanh thiên địa khí hơi thở cũng theo đó ngưng tụ, ánh mắt của nàng trở nên càng thêm lạnh lùng, cẩn thận, Thiên Long lôi đỉnh đã tiến nhập linh hồn phương diện. Cỗ lực lượng này uy hiếp, so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Lăng Triệt sắc mặt trở nên nghiêm trọng, Tử Tiêu kiếm quanh thân tử quang càng thêm lóa mắt. Hắn nhanh chóng ngưng tụ linh lực trong cơ thể, phát động rồi một lần cường lực kiếm khí chẳng kích, nhắm thẳng vào Thiên Long. Hừ. Thiên Long hừ lạnh một tiếng, hắn trường thương đột nhiên đánh xuống. Lôi đỉnh chi lực tại mũi thương trên ngưng tụ thành một đạo địa long, quét sạch tứ phương. Theo Thiên Long động tác, tất cả không gian đều bị lôi điện thôn phệ, to lớn dòng điện cơ hồ đem toàn bộ chiến trường bao trùm. Lăng Triệt kiếm khí cùng điện long đụng vào nhau, bộc phát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động, tử sắc quang mang cùng dòng điện đan vào một chỗ, hình thành một hồi không cách nào nói rõ hỗn chiến. Đủ rồi. Sương Nguyệt Di Hồn khẽ quát một tiếng, chắp tay trước ngực, khí tức của nàng trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Nàng trung quanh thiên địa khí hơi thở kịch liệt phun trào, không gian bốn phía giống như bị lực lượng của nàng áp chế, lôi đỉnh lực lượng bị bộ phận vặn mèo, thẳng tắp dòng điện bắt đầu vặn vẹo thành vòng xoáy, dần dần tiêu tán. Trong mắt của nàng lóe ra vô cùng kiên quyết quan mang, ngươi cho rằng chỉ có ngươi năng lực khống chế lôi đỉnh sao? Ngươi cho rằng ngươi năng lực ngăn cản ta? Thiên Long sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ quan mang, lôi đỉnh lực lượng là ta thao không các ngươi chẳng qua là sâu kiến thôi. Nhưng vào lúc này, Thanh Minh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại chiến trường một chỗ khác, lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn một phía. Trong tay của hắn, Thanh Minh đao lóe ra lạnh lẽo hàn quang, lưỡi đao nhẹ nhàng vạch một cái, không gian bên trong không khí giống như bị cắt ra, hình thành từng đạo thâm thúy vết nứt. Các ngươi phản kháng sẽ chỉ phí công. Thanh Minh tử tốn nói, thanh âm của hắn như là từ trong địa ngục truyền đến, trầm ổn mà vô tình. Vận mệnh thí luyện chỉ có sự hiện hữu của các ngươi mới là tối nhỏ nhặt không đáng kể. các ngươi dãy rủa chẳng qua là đúng vận mệnh rời bỏ. Thanh Minh Phong ngâm chậm rãi theo đất cắt bên trong bò lên, lau đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt của nàng lạnh lẽo, ngươi mới thật sự là uy hiếp. Ta cũng không quan tâm vận mệnh của các ngươi. Thanh Minh thản nhiên nói, thanh âm của hắn tựa gió lạnh giống như thấu xương, ta chỉ quan tâm nhiệm vụ của ta. Hắn nhẹ nhàng vung lên ao, không gian bên trong vết nứt lập tức kịch liệt chấn động, nương theo lấy một tiếng trầm thấp vang minh, vết nứt mở rộng ra, nhanh chóng tới gần bốn người. Sương Nguyệt Di hồn nhãn thần ngưng tụ, trong lòng đã hiểu, Thanh Minh không gian cắt chém năng lực không dung kinh thường, nếu bọn hắn bị cuốn vào vết nứt, chỉ sợ khó mà tự kiềm chế. Lăng Triệt. Sương Nguyệt Di hồn thấp giọng hô, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định và mang, chúng ta nhất định phải liên hợp phản kích. Lăng Triệt gật đầu, Tử Tiêu kiếm lần nữa huy động, kiếm khí như tử điện đâm vào không trung, trong mắt của hắn tràn ngập kiên quyết. Phong Ngâm cùng Tiêu Huyền thì khôi phục nhanh chóng trạng thái, lại lần nữa đứng vững cơ thể, tạo thành một chặt chẽ trận hình, khí tức lẫn nhau xen lẫn, hình thành một cỗ cường đại năng lượng ba động. Các ngươi kết hợp, cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn vận mệnh phán quyết. Thanh Minh trong mắt nổi lên một tia cười lạnh, vận mệnh sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Theo động tác của hắn, Thanh Minh đao nhẹ nhàng vung lên, vết nứt giống như thủy triều tuôn hướng bốn người. Cùng lúc đó, Thiên Long lần nữa vung vây trường thương, lôi đình vang khắp nơi, điện long hướng bốn người mãnh phát mà đến. Đừng cho hắn đạt được. Lăng Triệt quát lớn, Tử Tiêu kiếm vung ra một đạo cường đại kiếm khí, trực tiếp nhắm ngay Thanh Minh phương hướng. Chúng ta trước hết giải quyết hắn. Đi chết đi. Thanh Minh cười lạnh vung đao chém về phía Lăng Triệt, vết nứt không gian lần nữa đột nhiên mở rộng, lưỡi đao vạch một cái, trong không khí không gian giống như bị chia cắt thành hai nửa, Lăng Triệt kiếm khí trong nháy mắt bị cắt mở, không cách nào lại đi tới. Nhưng mà, đúng lúc này, Sương Nguyệt Di hồn thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, nhanh chóng tới gần Thanh Minh, hai tay kết ấn, ngưng tụ ra một đạo khí lưu cường đại xung kích. Nàng sử dụng không gian ba động, đem Thanh Minh không gian cắt chém quấy nhiễu, tạm thời phá vỡ công kích của hắn tiết tấu. Nhanh đến. Phong Ngâm hét lớn một tiếng, thân ảnh như gió lướt qua, nhanh chóng cùng Sương Nguyệt Di hồn liên hợp, mang theo Lăng Triệt cùng Tiêu Huyền cùng nhau hướng Thanh Minh phát khởi cuối cùng công kích. Hợp lực công hướng Thanh Minh, lôi đỉnh cùng không gian cắt chém xen lẫn, cuối cùng đạt đến đỉnh phong. Trong chốc lát, thiên địa vì đó rung chuyển, điện quang lấp lóe, không gian chấn động, bốn người liên hợp công kích giống như thủy triều bao phủ Thanh Minh cùng Thiên Long. Các ngươi? Thanh Minh sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không thể nào. Lôi đỉnh cùng vết nứt không gian lực lượng trong nháy mắt bộc phát, Thanh Minh cùng Thiên Long thân ảnh tại mãnh liệt năng lượng ba động bên trong dần dần tiêu tán, trên chiến trường tất cả thì lâm vào yên lặng. Chương 183, Hắc Ảnh Đường Âm Nhu cùng mới đồng minh đến, chương 183, Hắc Ảnh Đường Âm Nhu cùng mới đồng minh đến. Tại hoang vu trong sa mạc, không khí giống như ngưng kết bình thường, hết thảy chung quanh đều bị người cảm thấy một cỗ khó nói lên lời cảm giác áp bách. Lăng Triệt nắm chặt Tử Tiêu kiếm, nhưng đáy lòng đã có một tia bất an lan tràn ra. Thanh Minh cùng Thiên Long rút lui, nhưng hắn hiểu được rồi một khắc sâu sự thực, trận chiến đấu này xa chưa kết thúc, thậm chí chỉ là Hắc Ảnh Đường Âm Nhu bắt đầu. Phong Ngâm cau mày, nhìn khắp bốn phía, tựa hồ tại cảnh giác có chút chưa từng hiện thân uy hiếp. Bọn hắn cũng chưa chết, điểm này chúng ta cũng nhìn ra được. Cho dù chúng ta đánh bại bọn hắn, cũng không có giải quyết căn bản vấn đề. Không sai. Tiêu Huyền Âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp qua mang, Thanh Minh yêu thú hệ thống tu luyện không đơn giản, Thiên Long lôi điện chi lực càng làm cho người khó lòng phòng bị. Chúng ta cho rằng đem bọn hắn đánh bại, kết quả nhưng lại làm cho bọn họ có rồi cơ hội rút lui. Sương Nguyệt Di hồn trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt, nàng đứng ở một bên yên lặng tự hỏi, trong lòng sớm đã có phán đoán. Bọn hắn thất bại cũng không phải là ngẫu nhiên. Thanh Minh cùng Thiên Long lực lượng mặc dù cường đại, nhưng trên người bọn họ có lực lượng nào đó can thiệp, cố lực lượng này cũng không phải là đến từ Hắc Ảnh Đường thân mình. Cái gì? Lăng Triệt quay đầu nhìn về phía Sương Nguyệt Di hồn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác, ngươi là nói, Hắc Ảnh Đường phía sau có thể có càng lớn thế lực? Sương Nguyệt Di hồn điểm gật đầu, ánh mắt trở nên thâm thúy. Không chỉ như vậy, ta cảm nhận được, không mẹn mẹn là Hắc Ảnh Đường tồn tại, còn có một loại lực lượng thần bí, tại có chút thời khắc chi phối nhìn những người này hành vi. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo gió thổi qua, trong sa mạc báo cắt kịch liệt quay cuồng. Lấy lại tinh thần, cảnh giác nắm chặt vũ khí, chuẩn bị nên đón có thể công kích. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên hiện lên một vệt kim quang, một thân ảnh lặng yên từ phía chân trời sẽ qua, rơi vào bốn người trước mặt. Người kia người khoác một bộ sắc màu trường bào, thân hình phong dài, khuôn mặt thanh lãnh, toàn thân tản ra một cỗ mãnh liệt khí tức. Hắn đến, trong nháy mắt khiến cho bốn người cảnh giác. Các ngươi thật giống như đang tìm kiếm đáp án. Người kia thanh âm trầm thấp truyền đến, mang theo một cỗ không hiểu ý áp. Ngươi là ai? Lăng Triệt ánh mắt ngưng tụ, Tử Tiêu kiếm nơi tay, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Người kia chậm rãi đưa tay, ra hiệu bốn người không cần thận trọng. Ta gọi Lý Vân Tiêu, đến từ Đông Hải Kiếm Tông. Các ngươi đối mặt địch nhân, không hề chỉ là Hắc Ảnh Đường. Đông Hải Kiếm Tông. Phong Ngâm khẽ nhíu mày. Lý Vân Tiêu trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm trạng. Các ngươi vừa mới đánh bại Thanh Minh cùng Thiên Long, mặc dù bị các ngươi đánh bại, nhưng bọn hắn cũng không phải là Hắc Ảnh Đường khuôn mặt thật. Phía sau điều khiển bọn hắn chính là một càng thêm thế lực cường đại, mà cái thế lực này hải tâm đang uy hiếp các ngươi toàn bộ thế giới an nguy. Ngươi là nói, Hắc Ảnh Đường cũng không phải phía sau màn hắc thủ? Tiêu Huyền nghi ngờ tra hỏi, bọn hắn chỉ là một công cụ. Lý Vân Tiêu gật đầu, ánh mắt thâm thúy. Hắc Ảnh Đường chỉ là mỗi cái thế lực tiên phong, chân chính phía sau màn hắc thủ đã trong bóng tối điều khiển tất cả. Mà cố lực lượng kia lầu mượn, cùng vận mệnh thí luyện có thiên ti vạn lũ quan hệ. Các ngươi đi mỗi một bước, dường như cũng tại trong lòng bàn tay của nó. Sương Nguyệt Di hồn trầm mặc một lát, ánh mắt chuyển hướng Lý Vân Tiêu. Ngươi biết những thứ này, vì sao không sớm chút nói cho chúng ta biết? Lý Vân Tiêu khẽ thở dài một cái, lắc đầu. Ta cũng không phải là cố ý giấu giếm, nhưng thế giới này cái bầy thế phức tạp, một khi liên quan đến vận mệnh thí luyện cùng thế lực sau lưng bố cục, rất nhiều chuyện cũng không thích hợp ngoại nhân biết được. Nhất là các ngươi bốn người, mới vừa vặn chạm tới trận này âm như một góc của băng sơn. Lăng Triệt trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Do đó, ngươi tôi là vì trợ giúp chúng ta. Ta cũng không phải là đơn thuần người trợ giúp. Lý Vân Tiêu giọng nói nghiêm túc, ta tới là vì nói cho các ngươi biết, Hắc Ảnh Đường phía sau có một cỗ càng thêm lực lượng cường đại. Chúng nó sớm đã tại phía sau màn bố cục, các ngươi nhất định phải đối mặt không vẹn vẹn là Hắc Ảnh Đường. Chân chính địch nhân là cái đó chưa bao giờ lộ diện chủ mưu. Chấn động trong lòng, cuối cùng ý thức được trận chiến đấu này tính chất phức tạp vượt xa dự đoán của bọn hắn. Lý Vân Tiêu xuất hiện, để bọn hắn nhìn thấy một càng thêm khổng lồ địch nhân. Như vậy, chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Phong Ngâm mở miệng hỏi. Lý Vân Tiêu, các ngươi nhất định phải tìm kiếm vận mệnh thí luyện chân chính ý nghĩa, để lộ kia cố lực lượng thần bí khuôn mặt thật. Tại đây chàng vận mệnh thế cục bên trong, Hắc Ảnh Đường cùng giữa các ngươi chiến đấu chỉ là bắt đầu, chân chính khiêu chiến còn đang ở phía sau. Theo Lý Vân Tiêu xuất hiện, nhiệm vụ càng biến đổi thêm phức tạp. Chương 184, đi về nơi nào? Chương 184, đi về nơi nào? Lý Vân Tiêu như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, chấn động trong lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là nặng nề cùng hoài nghi. Hắc Ảnh Đường chủ sử sau màn vẫn không có hiện thân, mà vận mệnh của bọn hắn con đường cũng bị càng thêm phức tạp lực lượng bao phủ. Lăng Triệt trầm mặc một lát sau mở miệng, "Lý Vân Tiêu, ngươi nói những lực lượng kia, chúng ta phải làm thế nào đối kháng?" Lý Vân Tiêu ánh mắt như lưới dao sắc bén, đảo qua bốn người mỗi người, tựa hồ tại từ trên người bọn họ tìm kiếm lấy cái gì. Một lát sau, hắn khẽ gật đầu, "Ta cũng không sẽ vì các ngươi cung cấp trực tiếp lực lượng giúp đỡ, đây hết thảy chỉ có thể dựa vào chính các ngươi, nhưng ta có thể cho các ngươi chỉ dẫn." "Chỉ dẫn?" Tiêu Huyền Long mày nhíu lại, tựa hồ đối với đáp án này cũng không thỏa mãn, "Ngươi rốt cục biết chút ít cái gì?" Lý Vân Tiêu không có nóng lòng trả lời, mà là quay người nhìn về phía sa mạc phương xa, kia phiến hoang vu thiên địa phảng phất vô cùng vô tận. Hắn chậm rãi mở miệng, tại phiến thiên địa này phía dưới, tồn tại một loại sức mạnh, gọi là vận mệnh lực lượng. Hắc Ảnh Đường chỗ ỷ lại chính là cỗ lực lượng này. Nó để các ngươi từng bước một đi tới hôm nay, cũng làm cho các ngươi lâm vào khốn cảnh. Vận mệnh lực lượng. Phong Ngâm lông mày nhíu chặt, ánh mắt lộ ra mấy phần khó hiểu, lẽ nào chúng ta cho tới nay lựa chọn đã sớm bị người điều khiển? Đúng vậy, giọng Lý Vân Tiêu trầm thấp, vận mệnh lực lượng cũng không phải là tự nhiên tồn tại, nó là nào đó càng viễn cổ hơn tồn tại dấu vết lưu lại, cỗ lực lượng này không cách nào trông thấy, nhưng lại thật sâu ảnh hưởng các ngươi mỗi một bước. Khi các ngươi đi vào vận mệnh thí luyện trong quá trình, các ngươi mỗi một lần lựa chọn dường như đều là tại khống chế của nó phía dưới. Sương Nguyệt Di hồn ánh mắt trở nên bình tĩnh mà thâm thúy, vậy chúng ta nên như thế nào tránh thoát cố lực lượng này khống chế? Lý Vân Tiêu hơi cười một chút, dường như sớm đã tiên đoán được Sương Nguyệt Di hồn sẽ hỏi vấn đề này. Tránh thoát vận mệnh lực lượng khống chế chỉ có một cách, tìm thấy vận mệnh thí luyện hạch tâm, phá giải bí mật trong đó. Các ngươi có thể thành công hay không, mấu chốt ở chỗ chính các ngươi. Vận mệnh thí luyện hạch tâm, Lăng Triệt nói nhỏ nhìn, ánh mắt dần dần kiên định, chúng ta đã tới mức độ này, tất nhiên không có đường lui, như vậy thì chỉ có thể tiếp tục đi tới. Lý Vân Tiêu gật đầu một cái, nhưng các ngươi phải biết, vận mệnh thí luyện chân chính hạch tâm cũng không phải là các ngươi trôi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nó liên quan đến không vẹn vẹn là các ngươi người vận mệnh, thậm chí quan hệ đến toàn bộ thế giới tương lai. Trong lòng căng thẳng, bầu không khí lại lần nữa trầm mặc xuống tới. Lý Vân Tiêu không có tiếp tục nhiều lời, mà là quay người chỉ hướng xa xa của cát, vận mệnh thí luyện hạch tâm, ngay tại tòa kia bên trong dãy núi. Các ngươi nhất định phải tự mình đi tìm kiếm, để lộ vận mệnh câu đố. Nhớ kỹ, vận mệnh chưa bao giờ là do người lựa chọn quyết định, mà là do những kia khống chế vận mệnh người quyết định. Theo Lý Vân Tiêu vừa dứt lời, bốn người biết rõ trận chiến đấu này đã không còn là đơn thuần địch nhân đối kháng, phía sau ẩn tàng lực lượng, thậm chí ngay cả bọn hắn đều không thể hoàn toàn dự báo. Vận mệnh khó khăn, dường như đã không vẹn vẹn là đối bọn họ ý chí thí luyện, càng là đối với toàn bộ thế giới, thậm chí là tất cả sinh mệnh khó khăn. Mặc kệ thế nào, chúng ta nhất định phải tiếp tục đi tới đích. Lăng Triệt nắm chặt Tử Tiêu kiếm, trong mắt lóe ra kiên quyết quan mang, bất kể đứng trước dạng gì khó khăn, này cùng nhau đi tới, chúng ta đều không có dừng lại qua. Phong Ngâm theo sát phía sau, ánh mắt thâm thúy. Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn điểm đầu, bốn người không có nhiều lời, mà là yên lặng hướng về Lý Vân Tiêu chỉ dẫn phương hướng đi đến. Theo cước bộ của bọn hắn, sa mạc bao cắt lại lần nữa bắt đầu cuộc quyền, giống như tất cả thiên địa cũng tại vì tương lai của bọn hắn trải rộng ra một cái tràn ngập khiêu chiến con đường. Tại cách đó không xa trong dãy núi, mơ hồ có một đạo khí tức cường đại đang cuộn trào, cố lực lượng kia phảng phất tại chờ đợi bọn hắn đến. Mà ở vùng sa mạc này chỗ sâu, có lẽ có nhìn càng khủng bố hơn bí mật, chờ đợi đi để lộ. Cuối cùng sẽ dẫn đầu bọn hắn đi về nơi nào? Chương 185, Lôi đỉnh chi lực, chương 185, Lôi đỉnh chi lực. Lăng Triệt, Phong Âm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn đứng ở dãy núi dưới chân, không khí bốn phía dần dần trở nên nặng nề mà ngột ngạt. Sa mạc phong vẫn tại cuồn suy, chân trời mây đen bao phủ được càng sâu, giống như tất cả thiên địa cũng đang yên lặng biểu thị một hồi kinh thiên động địa biến cố. Cước bộ của bọn hắn trì trệ không tiến, trước mặt Thiên Long vẫn như cũ đứng lặng, khí tức càng thêm cường đại. Cùng hắn lần đầu lúc giao thủ do dự cùng cẩn thận khác nhau, lúc này bốn người sớm đã hiểu rõ Thiên Long đáng sợ, mà Thiên Long dường như thì cảm giác được bốn người đã càng biến đổi thêm cẩn thận cùng bình tĩnh. Thiên Long, Lăng Triệt hít sâu một hơi, tử quang tại trên thân kiếm lấp lóe, không ngờ rằng lại là ngươi. Thiên Long trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là lạnh lùng quét mắt một chút bốn người, thực lực của các ngươi ngược lại để ta lau mắt mà nhìn. Chẳng qua, cho dù các ngươi liên hợp lại cùng nhau đối mặt ta, vẫn không có chút nào phần thắng. Phong Ngâm lông mày cau lại, trên người tỏa ra một cỗ khí tức lãnh liệt. Thiên Long, ngươi cho rằng bằng vào cỗ này Lôi đỉnh chi lực có thể chúa tể tất cả sao? Trận chiến đấu này, chúng ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Lùi bước? Thiên Long cười nhạo một tiếng, dũng khí của các ngươi đáng giá tán thưởng, nhưng vận mệnh phát tắc xa so với các ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Các ngươi chẳng qua là một cái trong đó quân cờ, làm sao có thể sửa đổi tất cả cục diện? Sương Nguyệt Di hồn ánh mắt xuyên thấu qua tầng kia lanh khốc mặt nạ, nhìn về phía Thiên Long con mắt, âm mưu của các ngươi thật đáng giá nhiều như vậy hy sinh sao? Cho dù ngươi có thể thu được ngắn hạn thắng lợi, cuối cùng cũng chỉ là vì chính mình đem lại hủy diệt. Thiên Long sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh khôi phục rồi lạnh lùng, hắn trầm giọng nói ra, các ngươi nói đúng, ngắn hạn thắng lợi đúng ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta theo đuổi là vĩnh hằng, vận mệnh không chế, là ta thật sự muốn. Đột nhiên, trên bầu trời lôi đình anh minh, một đạo mãnh liệt tia chớp tại trùng quanh hắn hội tụ thành lôi đình lĩnh vực, trong không khí dòng điện điên cuồng hoạt động, điện quang bắn ra bốn phía. Lôi điện chi lực vờn quanh tại Thiên Long bên người, tạo thành một tầng cứng không thể phá bình chướng. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Vận mệnh của các ngươi đã sớm đã chú định. Giọng Thiên Long mang theo một tia cuồng vọng, trong tay hắn Long Đầu Trưởng Thương đột nhiên vung lên, lôi đỉnh chi lực như là lao nhanh nước sông, hướng bốn người cuốn theo tất cả. Phong Âm, Tiêu Huyền, chuẩn bị kỹ càng ứng đối. Lăng Triệt ra lệnh một tiếng, hắn ngay lập tức huy động Tử Tiêu kiếm, cường đại kiếm khí cùng lôi điện đụng vào nhau, phát ra nổ thật to âm thanh, ba động chấn động tứ phương. Phong Âm cùng Tiêu Huyền ngay lập tức triển khai thân hình, hợp lực ứng đối Thiên Long thế công. Phong Âm nhanh chóng phóng xuất ra một đạo phong nhận, đem lôi điện lực lượng suy yếu một bộ phận, đồng thời mượn nhờ phong tốc độ nhào về phía Thiên Long, chuẩn bị theo khía cạnh phát động tiến công. Tiêu Huyền thì nhanh chóng né tránh, trường đao trong tay hàn quang bắn ra bốn phía, công kích Thiên Long suy yếu điểm. Sương Nguyệt Di hồn đứng ở một bên, ánh mắt của nàng khóa chặt Thiên Long, trong mắt lóe ra khắc thường quan mang. Nàng biết rõ, đối mặt kiểu này địch nhân cường đại, chỉ bằng vào man lực không đủ để thủ thắng, nhất định phải theo căn nguyên trên tìm thấy sơ hở. Thiên Long nhìn bọn hắn phân tán ra đến, cười lạnh một tiếng, muốn đánh bại ta, quả thực thiên phương dạ đảm. Hắn đột nhiên nhảy lên một cái, thân hình như lôi điện giống như qua lại không trung, trường thương quét ngang, mang theo mãnh liệt lôi đỉnh chi lực. Tiêu Huyền cùng Phong Âm đều bị bách lui lại, không trung bạo phát ra trận trận lôi minh, điện quang như rắn đi khắp, dường như muốn đem bọn hắn thôn phệ. Lăng Triệt mắt thấy Phong Âm cùng Tiêu Huyền ở vào hạ phong, Tử Tiêu kiếm đột nhiên vung ấy, kiếm khí tung hành, trong nháy mắt chặt đứt từng đạo lôi điện, cùng Thiên Long trường thương tiến hành kịch liệt va chạm. Lôi đỉnh cùng kiếm khí xen lẫn, trong không khí không ngừng bộc phát ra tiếng vang to lớn, chấn động đến bốn người tâm thần chấn động. Các ngươi thật cho rằng có thể đánh vỡ gồng xiềng của vận mệnh? Thiên Long trong mắt mang theo vài phần đùa cợt, bước chân hắn nhất chuyển, huy động trường thương lần nữa hướng phía Lăng Triệt đánh tới, vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Sương Nguyệt Di hồn đột nhiên nàng vận chuyển khí tức trong người, ánh mắt lộ ra một tia lanh quang. Nàng có hơi giơ tay, lòng bàn tay phóng xuất ra một đạo bạch quang, nhanh chóng bay về phía Thiên Long. Ở chỗ nào bạch quang tiêu tán trong nháy mắt, trong không khí lôi đỉnh chi lực dường như xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, Thiên Long động tác lập tức trở nên chậm chạp. Sương Nguyệt Di hồn thủ đoạn. Phong Âm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng hiểu rõ đây là nàng xuất thủ thời khắc. Sương Nguyệt Di hồn âm thanh lạnh lùng nói, hắn lôi điện chi lực cũng không phải là vô địch, chỉ cần có thể tìm thấy sơ hở, chúng ta có thể suy yếu lực lượng của hắn. Ngay tại Thiên Long hơi kinh ngạc trong nháy mắt, Lăng Triệt mượn cơ hội huy động Tử Tiêu kiếm, kiếm khí như gió báo mưa rào công kích Thiên Long. Thiên Long miễn cưỡng ngăn trở kiếm khí, nhưng thân hình lại bị bách lui lại. Các ngươi? Thiên Long trong mắt lóe lên một chút tức giận, nhưng rất nhanh biến mất, hắn cười lạnh nói, cho dù các ngươi tạm thời chiếm thượng phong, bánh xe vận mệnh cũng sẽ đè sập các ngươi. Thiên Long đột nhiên hai tay nắm chắc Long Đầu Trường Thương, trên người lôi điện chi lực tăng vọt, bốn phía không khí trong nháy mắt chấn động, dãy núi chỗ sâu truyền đến một hồi tiếng vang nặng nề, dường như có nào đó không biết lực lượng đang thức tỉnh. Thiên Long lạnh như băng xương, biểu thị tiếp xuống chính là một hồi càng tàn khốc hơn chiến đấu. Chương 186, Hắc Ảnh Đường tuyệt đối khống chế, chương 186, Hắc Ảnh Đường tuyệt đối khống chế. Lăng Triệt, Phong Âm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn đứng ở Thiên Long trước mặt, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Liên tại bọn hắn chuẩn bị nên đón vòng tiếp theo tiến công lúc, bầu trời đột nhiên truyền đến từng đợt chói tai tiếng gió, phảng phất có nào đó sức mạnh đáng sợ đang tụ tập. Đột nhiên, một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt đánh tới, cũng cảm thấy một hồi ngạt thở. Lăng Triệt biến sắc, lập tức huy kiếm triển khai phòng ngự, mà Phong Âm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn cũng đều cảnh giác mà chuẩn bị nên chiến. Đúng lúc này, bốn thân ảnh nhanh chóng theo không trung hạ xuống, giống như trong đêm u linh, khí tức của bọn hắn tràn đầy chèn ép cùng sát ý. Đó là Diễm Ly, Thanh Minh, Huyết Nguyệt cùng Thiên Long, Hắc Ảnh Đường tứ đại thành viên trung tâm. Diễm Ly đứng ở Thiên Long bên cạnh, trên người tản ra khí tức lãnh liệt. Nàng hỏa diễm roi gấp nắm trong tay, roi trên người nhảy lên hừng hực liên hỏa, hỏa diễm khí tức giống như năng lực đốt sạch tất cả. Nàng cười lạnh nhìn bốn người, khoe miệng lộ ra một vòng niệm ai, bốn người các ngươi, cho rằng bằng vào một chút thực lực có thể cứu vớt thế giới sao? Ở trước mặt ta, tất cả chống cự cũng chỉ là phí công. Thanh Minh theo sát phía sau, cặp mắt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, mặt không biểu tình. Hắn nhẹ nhàng địa vớt ve Thanh Minh đao lưới đao, trên lưới đao yếu ớt ánh sáng màu lam lấp lóe, giống như năng lực cắt chém không gian giống như. Thanh Minh âm thanh trầm thấp mà nguy hiểm, lực lượng của các ngươi mạnh hơn cũng bất quá là con kiến cùng cự nhân chi ở giữa chênh lệch, vọng tưởng khiêu chiến Hắc Ảnh Đường sẽ chỉ làm tử kỳ của các ngươi trước giờ. Huyết Nguyệt đi tại cuối cùng, mặt mũi của nàng ưu nhã mà âm lãnh, trong tay chuôi này màu máu cây quạt tản ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Ánh mắt của nàng giống như rắn xà quyệt, nhẹ nhàng lay động cây quạt, linh hồn của các ngươi sớm muộn sẽ bị ta thao khống. Ta muốn nhìn xem các ngươi như thế nào tại Hắc Ảnh Đường khống chế hạ dãy rùa. Thiên Long thì không có nhiều lời, chỉ là mắt lạnh nhìn bốn người, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt. Hắn trầm giọng nói, đã như vậy, vậy liền để chúng ta cùng nhau kết thúc trận này không có ý nghĩa chiến đấu đi. Giờ phút này đã lâm vào Hắc Ảnh Đường tứ đại cường giả trong vòng đây, bầu không khí càng thêm căng thẳng. Lăng Triệt ánh mắt sắc bén, nắm chặt Tử Tiêu kiếm, tứ đại ác ôn tập kết, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Chuẩn bị xong liền lên đi. Phong Âm đột nhiên xông về trước ra, mang theo gió mạnh khí tức hung hăng nhào về phía Diễm Ly. Diễm Ly cười lạnh một tiếng, huy động trong tay hỏa diễm roi, lập tức một cái hỏa xà bay múa mà ra, đón lấy Phong Âm công kích. Phong Âm không lùi mà tiến tới, bước chân nhẹ nhàng, chợt phát ra một hồi gió lốc, đem hỏa diễm roi công kích ép ra, đồng thời nhanh chóng vây quanh sau lưng Diễm Ly, dựa thế phát ra một đạo phong nhận. Diễm Ly lách mình tránh đi, gầm thét một tiếng, ngươi cho rằng bằng kiểu này tiểu thủ đoạn có thể làm tổn thương ta? Nàng đột nhiên hất lên hỏa diễm roi, trong nháy mắt hỏa diễm như dòng lũ trào lên, không khí tại hỏa diễm vây quanh hạ trở nên cực nóng vô cùng. Phong Âm bị ép lui lại, liên tục sau nhảy, cơ hồ bị hỏa diễm đốt bị thương. Thực sự là phiền phức. Phong Ngâm lông mày nhíu lại, hai tay nhanh chóng giao thoa, một đạo gió mạnh đem chúng quanh hỏa diễm thổi tan ra, không quá diễm cường độ, không đủ để cho ta thúc thủ vô sách. Cùng lúc đó, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn thì đối mặt Thanh Minh cùng Huyết Nguyệt. Tiêu Huyền ánh mắt ngưng tụ, trường đao đưa ngang trước người, nhanh chóng hướng Thanh Minh chém tới. Thanh Minh trong mắt lóe lên lanh quang, Thanh Minh đao huy động, lưỡi đao trong nháy mắt cắt chém không gian, dường như không cách nào thấy rõ tốc độ cùng lực lượng, nhường Tiêu Huyền trong nháy mắt cảm thấy áp lực lớn. Đao pháp của ngươi, ngay cả không gian đều có thể cắt chém. Tiêu Huyền cười lạnh một tiếng, đáng tiếc, ngươi còn quá non. Thanh Minh khẽ miệng có hơi giơ lên, phản ứng của các ngươi tốc độ ngược lại là so với ta tưởng tượng phải nhanh, nhưng đây chẳng qua là tạm thời. Thanh Minh thân hình biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Huyền phía cạnh. Thanh Minh đao huy động, trong nháy mắt mang theo một khe hở không gian, mục tiêu nhắm thẳng vào Tiêu Huyền phần eo. Nguy! Tiêu Huyền khẽ quát một tiếng, trường đao quét ngang, gắng gượng chặn Thanh Minh lưỡi đao. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, kích thích tiếng nổ mạnh to lớn, chấn động đến không khí chung quanh chấn động. Tiêu Huyền hai chân có hơi trầm xuống, kém chút bị đụng bay ra ngoài. Quả nhiên không hổ là hắc ảnh đường đỉnh tiêm cao thủ. Tiêu Huyền cắn răng nói, trong mắt có một tia cẩn thận. Sương Nguyệt Di hồn thì tại một bên bình tĩnh quan sát, nàng khẽ nhíu mày, huyết nguyệt trong tay màu máu cây quạt nhẹ nhàng lay động, không khí chung quanh bên trong đột nhiên tràn ngập lên một tầng sương mù mỏng, nồng đậm mê vụ nhanh chóng bao phủ bốn người. Này chính là của ngươi thủ đoạn sao? Sương Nguyệt Di hồn lạnh lùng nói, bước chân hơi động một chút, nhanh chóng biến mất trong mê vụ, trong nháy mắt bắt đầu tìm kiếm huyết nguyệt tung tích. Huyết nguyệt khẽ miệng có hơi dương lên, nhẹ nói, ngươi cho rằng tiểu này tiểu thủ đoạn năng lực uy hiếp được ta? Ngươi chẳng qua là cái thân trong mê vụ không hề phương hướng sâu kiến. Máu của nàng sắc cây quạt đột nhiên vung lên, trong sương mù dày đặc đột nhiên truyền đến tiếng rít chói tai âm thanh, đó là Sương Nguyệt Di hồn nhận khống chế điểm báo. Sương Nguyệt Di hồn cơ thể bắt đầu không tự giác địa dừng lại, ánh mắt mê ly. Huyết Nguyệt cười nhẹ tới gần, cho dù ngươi năng lực tránh né của ta ảo thuật, nhưng tâm linh điều khiển đều sẽ để ngươi vĩnh viễn không cách nào đào thoát. Sương Nguyệt Di hồn nhãn thần ngưng tụ, khí tức trong người đột nhiên cuộn cuộn, ý thức trở về thanh minh, ảo thuật sao? Ngươi thật là nhỏ nhìn ta rồi. Vậy ngươi thì thử nhìn một chút, có thể kiên trì bao lâu? Huyết Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt, cây quạt lần nữa huy động, xương máu dần dần dày. Lăng Triệt thấy thế, ngay lập tức la lên, "Sương Nguyệt, tập trung tinh thần." Đã lâm vào hắc ảnh đường tứ đại cao thủ trong vây công, chiến đấu càng thêm kịch liệt, giữa thiên địa tràn đầy lôi đình, hỏa diễm, ảo thuật cùng xương máu xen lẫn, phản phất muốn đem dãy núi này triệt để xé rách. Chương 187, tuyệt vọng chiến ép, chiến đấu chuyển hướng, chương 187, tuyệt vọng chiến ép, chiến đấu chuyển hướng. Chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, khí tức cường đại không ngừng chen ép nhìn bốn người, để bọn hắn khó mà thở dốc. Lăng Triệt, Phong Âm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn bốn người thân ở hắc ảnh đường tứ đại thành viên trung tâm trong vòng đây, mắt thấy thế cuộc càng thêm lâm vào khốn cảnh. Mỗi một giây, trong không khí tràn ngập áp lực cũng tại tăng lên. Phong Ngâm cùng Diễm Ly quyết đấu. Phong Ngâm đang nháy tránh Diễm Ly hỏa diễm roi lúc, bước chân linh hoạt như gió, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại liệt hỏa trong lúc đó, nhưng Diễm Ly hỏa diễm roi tốc độ cực nhanh, dường như không cách nào dự đoán. Theo Diễm Ly gầm thét, hỏa diễm roi hung hăng quăng về phía Phong Ngâm, ánh lửa lóe mắt, nóng dục khí tức nhường không khí cũng bắt đầu vặn vẹo. Phong Ngâm hơi cười một chút, ngươi cho rằng ngươi có thể vây khốn ta? Nàng đột nhiên quay người lại, hai tay mở ra, trong nháy mắt thi triển ra một hồi gió lốc, đem hỏa diễm roi công kích xé mở, hỏa diễm như bạo phong vũ ở sau lưng nàng tiêu tán. Diễm Ly trong mắt lóe lên một tia lửa giận, chết tiệt chỉ là phong hệ lực lượng thế mà năng lực ngăn cản của ta hỏa diễm. Nàng lần nữa vung roi, hỏa diễm như sóng biển cuốn theo tất cả, giống như hỏa long giống như nhào về phía Phong Âm. Phong Âm phát giác được Diễm Ly công kích càng thêm hung mãnh, trong lòng biết không thể lại kéo dài, nàng nhanh chóng triệu hoán lên một hồi cuồng phong, cả người bay vọt lên, xông thẳng lên không. Người trốn không thoát. Diễm Ly cười lạnh, huy động hỏa diễm roi, lập tức hỏa diễm nóng rực theo đuôi Phong Âm lên không. Phong Âm bằng vào nhẹ nhàng thân pháp nhảy vọt đến thiên không, nhưng không cẩn thận bị ngọn lửa roi quét trúng bả vai. Hỏa diễm trong nháy mắt thôn vệ y phục của nàng, mang theo kịch liệt tiêu đốt cảm giác. Chết tiệt. Phong Ngâm cắn chặt răng, nhanh chóng phóng thích phong hệ khí lưu, đem hỏa diễm dập tắt, nhưng trên bờ vai đã lưu lại vết cháy. Diễm Ly thừa cơ nhanh chóng tới gần, hỏa diễm roi lại lần nữa vung ra, này một roi lực lượng đủ để xé rách một tòa sơn mạch. Phong Ngâm biến sắc, nàng đột nhiên giương một tay lên, trong tay ngưng tụ ra một đạo to lớn băng nhận, đón lấy Diễm Ly hỏa diễm roi. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ va chạm, phát ra một tiếng nổ mạnh to lớn, không gian bốn phía như là nhận xung kích chấn động. Tiêu Huyền cùng Thanh Minh quyết đấu. Tiêu Huyền cầm ngoặt lớn đao, ánh mắt sắc bén như đao. Đối mặt Thanh Minh đao, hắn không có chút nào e ngại. Hai người khí tức va chạm nhau, không gian bắt đầu có hơi vặn mèo, giống như ngay cả không khí cũng có thể cảm nhận được giữa bọn hắn đối lập. Thanh Minh trong mắt lóe lên một tia lanh quang, hắn nhẹ nhàng vừa nhấc đao, Thanh Minh đao phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh, lưỡi đao trong nháy mắt cắt ra không khí, mang theo cực hạn tốc độ cùng lực lượng hướng Tiêu Huyền chém tới. Tiêu Huyền nghiêng người tránh đi, nhưng Thanh Minh đao không gian cắt chém năng lực làm hắn không cách nào toàn thân trở ra, trường đao cấp tốc quét ngang, đem Thanh Minh đao lưỡi đao ngăn trở. Nhận cùng nhận va chạm trong nháy mắt, sinh ra lực lượng khuấy động được Tiêu Huyền dường như đứng không vững, cơ thể kém chút bị đánh bay. Người cái tên này thật là khiến người khó chịu. Tiêu Huyền cắn răng, tức giận nói, trong mắt để lộ ra một cỗ càng thêm mãnh liệt chiến ý. Năng lực tránh thoát một lần, không có nghĩa là năng lực tránh lần thứ hai. Thanh Minh lạnh lùng nói, khoe miệng mang theo một tia đùa cợt, hắn lần nữa vung đao, đao quang như điện, trong nháy mắt cắt chém ra một khe hở không gian. Tiêu Huyền trong lòng run lên, vội vàng xoay người, thân hình như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Làm Thanh Minh đao phách không lúc, Tiêu Huyền thân ảnh trong nháy mắt lại xuất hiện, sắc bén trường đao vì thế xét đánh không kịp bưng thai chém về phía Thanh Minh phía cạnh. Thanh Minh tay mắt lênh lẹ, Thanh Minh đao nhanh chóng nhất chuyển, chặn Tiêu Huyền công kích. Nhưng theo lưới đao va chạm, Thanh Minh trong mắt lóe lên một tia giật mình, quả nhiên là phiền phức đối thủ. Tiêu Huyền không có thả lỏng cảnh giác, hắn hiểu rõ, Thanh Minh đao pháp cùng phương thức chiến đấu đã đạt đến cảnh giới cực cao, mỗi một kích cũng ẩn chứa uy hiếp cực lớn. Sương Nguyệt Di hồn cùng Huyết Nguyệt quyết đấu. Huyết nguyệt kia màu máu cây quạt trên không trung nhẹ nhàng lay động, mặt quạt mang theo vô tận xương máu, dần dần tràn ngập ra, xương nguyệt di hồn tầm mắt dần dần bị mê vụ bao phủ, không khí chung quanh bắt đầu trở nên nặng nề, dường như mỗi một tấc không khí cũng đang đè ép hô hấp của nàng. Ngươi cho rằng có thể dùng những thứ này mê vụ vây khốn ta? Xương nguyệt di hồn cười lạnh một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, thể nội hàn khí bắt đầu ngưng tụ, trong nháy mắt tạo thành một tầng băng xương, triệt để đông kết rồi không khí chung quanh. Huyết nguyệt biến sắc, làm sao có khả năng? Nàng ngay lập tức dùng sức huy động cây quạt, cường lực xương máu giống như nước thủy triều nhào về phía xương nguyệt di hồn. Xương nguyệt di hồn thấy thế, không chút do dự duỗi ra hai tay, hàn khí phun trào, đem chung quanh xương máu đông kết thành đá lạnh. Nhưng mà, đây cũng không phải là huyết nguyệt chân thực công kích, xương nguyệt di hồn băng xương vừa mới hình thành, giọng huyết nguyệt liền bên tai bờ vang lên, ngươi không cảm thấy ta nhìn ngươi ánh mắt rất thú vị sao? Dường như là nhìn thấy một con đi về phía tử vong con thỏ. Xương nguyệt di hồn sắc mặt biến hóa, đột nhiên quay người, liền gặp được huyết nguyệt thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại sau lưng nàng. Huyết nguyệt trong tay màu máu cây quạt đột nhiên mở ra, mặt quạt phóng xuất ra một đạo mãnh liệt ánh sáng màu đỏ, trực kích xương nguyệt di hồn trái tim. Xương nguyệt di hồn vội vàng dùng băng xương hộ thể, nhưng phản ứng của nàng đã chậm nửa nhịp, ánh sáng màu đỏ trực tiếp xuyên thấu băng xương, huyết nguyệt tinh thần công kích thì trong nháy mắt này xuyên vào trong đầu của nàng, phảng phất có một bàn tay vô hình nắm chặt tinh thần của nàng. Ngươi cảm nhận được khống chế của ta sao? Huyết nguyệt nói nhỏ, cây quạt tùy theo xuống dưới huy động, xương nguyệt di hồn hai mắt bắt đầu trở nên mê ly, động tác của nàng trở nên chậm chạp, giống như bị trói lại rồi. Xương nguyệt di hồn đột nhiên tỉnh táo lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, thể nội hàn khí lại lần nữa phun trào, nàng cưỡng ép phá vỡ huyết nguyệt khống chế tinh thần, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng tất cả những thứ này chiến đấu cũng còn chưa có kết thúc, Hắc Ảnh Đường tứ đại cường giả đã đem bốn người đẩy vào rồi tuyệt cảnh. Lăng Triệt cùng Thiên Long quyết đấu. Lăng Triệt nắm chặt trong tay Tử Tiêu kiếm, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Thiên Long. Thiên Long đứng ở hắn đối diện, trong mắt lóe ra lôi điện quang mang, cả người như là thiên lôi phụ thể, uy áp làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Cả hai khí tức trên không trung va chạm, trong không khí tràn ngập khẩn trương cảm giác các bách. Thiên Long cười lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, trường thương vẽ ra trên không trung một tia chớp, tiếng sét đánh vang vọng đất trời, tia chớp lực lượng theo mũi thương mãnh liệt mà ra, lao thẳng tới Lăng Triệt. Lăng Triệt ánh mắt nghiêm trọng, hai chân an tâm mặt đất, thân hình cấp tốc lui lại, tránh đi đạo này lôi đỉnh. Nhưng ngay lúc này, Thiên Long trường thương lần nữa vung ra, lôi đỉnh mang theo tia chớp quang huy trực kích Lăng Triệt lồng ngực. Lăng Triệt trong lòng run lên, không cách nào hoàn toàn tránh né, hắn nhanh chóng giơ kiếm ngăn tại trước ngực. Lôi đỉnh cùng lưỡi kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra kinh thiên tiếng sấm. Lăng Triệt thân hình bị cường đại lực trùng kích chấn động đến lui lại mấy bước, lưỡi kiếm cơ hồ bị lôi điện đánh trúng phát ra trận trận âm thanh chói tai. Kiếm trong tay trôi dường như muốn tuột tay, nhưng Lăng Triệt cắn chặt răng, cưỡng ép ổn định thân hình, ánh mắt càng thêm kiên định. Lôi đỉnh chi lực quả nhiên cường đại. Lăng Triệt âm thầm trầm tư, nhưng cùng lúc thì âm thầm phát lực, thân kiếm tỏa ra một cỗ kiếm khí bén nhọn, khí tức trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong. Thiên Long nhìn thấy Lăng Triệt tạm thời không có bị đánh tan, hừ lạnh một tiếng, lần nữa tiến lên trước một bước, trường thương đột nhiên vừa nhấc, mũi thương chỉ hướng chân trời. Theo hắn một tiếng gầm nhẹ, chân trời lôi vân bắt đầu ngưng tụ, lôi điện như cuồng triều mãnh liệt mà xuống, Thiên Long khí thế thì như lôi đỉnh giống như tăng vọt. Đã ngươi dám cùng ta đối kháng, vậy liền để ta nhìn ngươi át chủ bài. Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương vung vẩy ra vô số đạo lôi điện, lập tức đem không gian chung quanh hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Lôi đỉnh chi lực như là thủy triều giống như tàn sát bừa bãi, trong không khí lôi điện khí tức nhường không gian chung quanh không ngừng bặm mẹo, giống như ngay cả thời gian cũng nhận chèn ép. Hắn hiểu rõ, dưới loại tình huống này, đơn thuần phòng thủ không cách nào ứng đối Thiên Long lôi điện công kích, nhất định phải tìm kiếm điểm đột phá. Hắn đột nhiên nhảy lên một cái, mượn nhờ không trung nhanh chóng lượn vòng, tránh đi Thiên Long lôi đỉnh đả kích, đồng thời tụ tập kiếm khí, chuẩn bị phản kích. Lôi điện vô địch. Lăng Triệt cười lạnh, trường kiếm trong tay trong nháy mắt tràn đầy mênh mông kiếm khí, mũi kiếm một chỉ, kiếm khí trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn của sáng, phóng tới Thiên Long. Cột sáng trên không trung phát ra quang mang chói mắt, kiếm khí những nơi đi qua, không gian một trận rung động, giống như ngay cả không khí đều bị kiếm khí cắt chém. Thiên Long ánh mắt ngưng tụ, trường thương đột nhiên huy động, lôi đỉnh vờn quanh tại trên thân thương, hình thành một đạo to lớn lôi điện bình chướng, đem Lăng Triệt kiếm khí gắng gượng ngăn trở. Nhưng kiếm khí lực lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, lôi điện bình chướng thì bắt đầu chấn động kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Người quả nhiên không đơn giản. Thiên Long trong mắt lóe lên một tia kính nể, nhưng lập tức cười lạnh, bất quá, vẹn vẹn dựa vào điểm ấy lực lượng, ngươi cũng vô pháp đánh bại ta. Thiên Long lần nữa huy động trường thương, lôi đỉnh như sóng lớn hướng Lăng Triệt chèn ép mà đến. Lăng Triệt trong lòng biết đối phương lôi điện chi lực cường đại dị thường, đơn thuần kiếm khí khó mà đột phá, thế là nhanh chóng điều động trong cơ thể chân khí, đem tự thân tốc độ để thăng đến cực hạn, giống một viên sao băng, dựa thế cao tốc xuyên qua lôi điện chi võng, lao thẳng tới Thiên Long mà đi. Thiên Long hừ lạnh một tiếng, trường thương đột nhiên xuống dưới đâm tới, mũi thương mang theo lôi đỉnh chi lực hướng Lăng Triệt lồng ngực đâm tới. Lăng Triệt trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn hít sâu một hơi, cả người khí thế bỗng nhiên tăng vọt, đột nhiên huy kiếm chém về phía trường thương. Cả hai lực lượng trên không trung va chạm, trong chốc lát, không gian giống như bị xé nứt. Lôi đỉnh cùng kiếm khí xen lẫn, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, trong không khí hồ quang điện không ngừng bắn ra bốn phía, không gian ba động nhường toàn bộ chiến trường chấn động. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ vang lên, Lăng Triệt cùng Thiên Long thân hình đều bị đả kích cường liệt ba đánh bay. Lăng Triệt cơ thể trên không trung xoay tròn vài vòng, vững vàng rơi xuống đất, mà Thiên Long cũng bị chấn động đến lảo đảo lui lại. Hai người cũng rõ ràng nhận lấy thương tổn không nhỏ, nhưng lẫn nhau đều chưa từng ngã xuống. Thiên Long liếm liếm khóe miệng, lộ ra một tia khinh thường ý cười, không sai, ngươi ngược lại là có mấy phần câu chuyện thật, xem ra hôm nay không thể thoải mái giải quyết ngươi rồi. Lăng Triệt thở hổn hển, nhìn về phía Thiên Long, ngươi nói đúng, hôm nay chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hai người lần nữa kịch liệt triển khai đối công, lôi đỉnh cùng kiếm khí giao thoa, không khí chung quanh bị xé nứt, toàn bộ chiến trường giống như biến thành hai cỗ lực lượng đụng nhau lĩnh vực. Lăng Triệt cùng Thiên Long chiến đấu, như là trời cùng đất đối kháng, mỗi một lần giao phong cũng rung động tứ phương. Chương 188, lôi đỉnh cùng kiếm quang va chạm, chương 188, lôi đỉnh cùng kiếm quang va chạm. Trong không khí lôi điện cùng kiếm khí xen lẫn, giống giữa thiên địa hai cỗ dòng lũ không ngừng va chạm, sinh ra chấn động nhường những ngọn núi xung quanh đều đang run rẩy, đá vụn bay ra. Chiến trường trung ương, thân ảnh của hai người dường như không có ngừng địa trên không trung thoáng hiện, tốc độ nhanh chóng để người hoa mắt. Thiên Long trong tay Long Đầu Trường Thương vẫn như cũ vung vẫy như lôi đỉnh, lôi điện như là như gió bão mưa rào đem không khí chung quanh cắt chém được tứ tán. Mỗi một lần vung thương, cũng sẽ ở không trung lưu lại lôi đỉnh quỹ đạo, giống như thiên phạt giáng lâm. Lăng Triệt kiếm thuật đồng dạng nhanh chóng mà bén nhọn, mỗi một kiếm cũng như lưu tinh hoa phá trường không, kiếm khí chấn động không gian, xé rách không khí. Kiếm của ngươi nhanh, quả nhiên so trong tưởng tượng của ta nhanh hơn. Thiên Long trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, hắn nhìn ra được, Lăng Triệt cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào kiếm khí uy lực, mà là đem tốc độ cùng lực lượng xảo diệu kết hợp, phá vỡ thường quy đối kháng cách thức. Lăng Triệt hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay lần nữa giơ lên cao cao, mũi kiếm chỉ hướng Thiên Long, trong cơ thể chân khí đã hoàn toàn phun trào lên, toàn thân khí tức như là sóng biển mãnh liệt. Kiếm khí hội tụ tại mũi kiếm, hình thành một đạo khổng lồ của sáng, mang theo kinh người phong duệ chi khí, lao thẳng tới Thiên Long. Phá! Lăng Triệt hét lớn một tiếng, kiếm khí phá không mà ra, trong nháy mắt tràn đầy tất cả không gian. Thiên Long ánh mắt lẫm liệt, đột nhiên đem trường thương một chỉ, trường thương trên lôi đỉnh bộc phát, hóa thành một đạo to lớn lôi điện bình chướng, trong nháy mắt bao phủ chính mình. Kiếm khí cùng lôi đỉnh bình chướng va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Không khí bốn phía giống như bị xé nứt ra, kịch liệt sóng xung kích đem hết thảy trùng quanh phá hủy hầu như không còn. Thiên Long thân hình bị kiếm khí ảnh hưởng còn lại bước lui mấy bước, sắc mặt biến hóa. Quả nhiên, kiếm khí lực lượng không dùng khinh thường. Thiên Long cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Lập tức, ánh mắt của hắn càng biến đổi thêm đá lạnh, trường thương trong tay mang theo lôi đỉnh chi lực lần nữa vung vẫy mà ra. Đã ngươi muốn cùng lôi đỉnh đối kháng, vậy ta liền để ngươi nếm thử chân chính lôi đỉnh chi lực. Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương đột nhiên đâm vào mặt đất. Theo động tác của hắn, giữa trời đất lôi vân bỗng nhiên ngưng tụ, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Trên bầu trời, lôi đỉnh lực lượng bắt đầu điên cuồng hội tụ, Thiên Long trường thương như là dẫn lôi lôi trụ, mang theo làm người sợ hãi lôi điện khí tức. Lăng Triệt biến sắc, cơ thể nhanh chóng lùi về phía sau, trong lòng hiện ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Ý hắn biết đến, Thiên Long chuẩn bị phóng thích chân chính lôi đỉnh chi lực, nếu là cũng không làm ra phản ứng, chính mình chỉ sợ không cách nào tránh né một kích này. Lôi đỉnh thiên phạt. Giọng Thiên Long như là thiên lôi oanh minh, trường thương huy động thời khắc, lôi điện lực lượng mạnh mẽ bắn ra, lập tức đem giữa thiên địa không khí tràn ngập được tràn đầy lôi đỉnh khí tức. Lăng Triệt không chút do dự, trong lòng nhanh chóng có phán đoán. Hắn hai tay nắm chặt chuôi kiếm, trong cơ thể chân khí nhanh chóng tràn vào thân kiếm, kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đạo khổng lồ của sáng, mang theo vô tận sắc bén, lao thẳng tới lôi đỉnh chi lực. Hai cỗ lực lượng lần nữa trên không trung va chạm, Lăng Triệt kiếm khí cùng Thiên Long lôi đỉnh va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Trong không khí hồ quang điện tứ tán, không gian giống như bị xé nứt, kịch liệt sóng xung kích nhường chung quanh mặt đất bắt đầu phá toái. Thiên Long lôi đỉnh cùng Lăng Triệt kiếm khí lẫn nhau tiêu hao, nhưng vẫn không có hoàn toàn tiêu tán. Lăng Triệt ánh mắt lạnh lùng, tâm thần tập trung, kiếm khí trong tay tiếp tục hướng phía trước, thân kiếm không ngừng phóng xuất ra chấn động không khí kiếm khí. Dần dần tới gần Thiên Long. Thiên Long sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, hắn không còn nghi ngờ gì nữa thì cảm nhận được Lăng Triệt kiếm khí bên trong vô tận uy hiếp. Trường thương không ngừng huy động, lôi điện không ngừng xung kích, nhưng Lăng Triệt kiếm khí vẫn như cũ chưa từng yếu bớt. Chết đi. Thiên Long hống một tiếng, lần nữa tăng lớn cường độ, trường thương hướng Lăng Triệt quét ngang mà đi, lôi đỉnh chi lực cũng theo đó gấp bội. Lăng Triệt trong mắt lóe ra kiên quyết, đột nhiên vọt lên, dựa thế phi thân mà lên, bay thẳng hướng Thiên Long đỉnh đầu. Tại Thiên Long không kịp phản ứng thời điểm, Lăng Triệt kiếm khí đã như là gió táp mưa rào quét về phía Thiên Long cái cổ bộ. Thiên Long nhanh chóng phản ứng, trường thương đột nhiên thượng tiêu, chặn Lăng Triệt kiếm khí. Nhưng mà kiếm khí lực lượng vẫn như cũ giống như nước thủy triều vào tới, trong nháy mắt bước đến Thiên Long liên tiếp lui về phía sau. Ngươi không cách nào đào thoát. Lăng Triệt lạnh giọng nói, thân hình như điện, kiếm khí càng biến đổi thêm hung mãnh, giống như lôi đỉnh đánh tới hướng Thiên Long. Thiên Long trợn mắt tròn xoe, thân hình đột nhiên xoay tròn, trường thương tùy theo múa, lôi đỉnh lực lượng điên cuồng phóng thích. Kiếm khí cùng lôi đỉnh va chạm lần nữa, tiếng nổ mạnh to lớn lần nữa chấn động thiên địa, hết thảy tất cả cũng tại thời khắc này trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng mà Lăng Triệt kiếm khí càng ngày càng mạnh, cuối cùng hắn hung hăng một kiếm đâm ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào Thiên Long ngực. Tại Thiên Long không cách nào phản ứng trong nháy mắt, kiếm khí đột phá phòng ngự của hắn, trực kích nó trái tim. Oeng! Rung động dữ dội vang lên lần nữa, Thiên Long thân hình kịch liệt lay động, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, khắp khuôn mặt là vẻ mặt không thể tin. Lăng Triệt đứng ở không trung, trường kiếm trong tay có hơi rung động, nhìn chăm chú ngã xuống đất Thiên Long, trong mắt không có chút nào thương hại. Vừa mới quyết đấu, hắn bằng vào tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ, rốt cuộc tìm được Thiên Long sơ hở. Ngươi! Thiên Long khẽ miệng tràn ra máu tươi, trong mắt mang theo thật sâu gán độc, nhưng lại cũng không còn cách nào phát ra âm thanh. Chương 189, Tam Phương Kỵ Chiến, Vận Mệnh Chi Giảo. Chương 189, Tam Phương Kỵ Chiến, Vận Mệnh Chi Giảo. Trên chiến trường, Phong Âm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn riêng phần mình nên chiến nhìn hắc ảnh đường tam đại cực giả, Diễm Ly, Thanh Minh cùng Huyết Nguyệt. Bầu không khí càng thêm căng thẳng, lôi đình, hỏa diễm, ảo thuật cùng kiếm khí xen lẫn thành một hồi khoáng thế chi chiến. Cùng hắc ảnh đường tuyệt thế ác ôn ở giữa quyết đấu, không chỉ liên quan đến tự thân vận mệnh, càng quan hệ đến toàn bộ thế giới tương lai. Phong Âm cùng Diễm Ly quyết đấu. Phong Âm thân hình giống như một đạo thanh phong, nhanh chóng qua lại chiến trường trong lúc đó. Hai tay của nàng nắm chặt trường cung, dây cung căng cứng, mũi tên trên lóe ra bạch quang nhàn nhạt. Đối mặt Diễm Ly, Phong Âm cũng không vội cho ra tay, mà là tỉnh táo quan sát đến nàng động tĩnh. Diễm Ly cười lạnh, hỏa diễm roi đã ra khỏi vỏ, trường tiên như là liệt diễm chi long, bay lên trời, còn cuốn thân thể của nàng, tỏa ra cực kỳ hừng hực nhiệt độ. Ngươi cho rằng ngươi năng lực trốn được ta này roi? Giọng Diễm Ly lạnh băng, mang theo một cỗ vô tình sát khí. Phong Ngâm trong ánh mắt lóe lên một tia bình tĩnh, hắn hiểu rõ Diễm Ly hỏa diễm roi uy lực phi phàm, nếu là bị đánh trúng, nhất định trọng thương. Nhưng hắn cũng không bối rối, ngược lại chậm rãi buông xuống cùng, trong tay biến ảo ra một thanh nhẹ nhàng trường kiếm. Phong Ngâm từng bước một lùi lại, sử dụng cao siêu kiếm thuật cùng cung tiễn kỹ xảo, bắt đầu kiểm chế Diễm Ly. Nếu như ngươi cho rằng kiếm thuật của ngươi có thể ngăn trở ta, vậy liền quá ngây thơ rồi. Diễm Ly khẽ miệng vẩy một cái, đột nhiên huy động hỏa diễm roi như rắn hình đánh tới, trong nháy mắt thôn phệ trong chiến trường không khí. Phong Ngâm nhảy lên một cái, trường kiếm huy động, cùng hỏa diễm roi giao phong, trong nháy mắt không trung bộc phát ra một hồi kịch liệt hỏa hoa. Hỏa diễm roi liệt diễm của tới, Phong Ngâm kiếm khí nhanh chóng hóa thành một đạo ánh sáng mạnh, xé ra rồi hỏa diễm dòng lũ. Diễm Ly ánh mắt phát lạnh, trong tay hỏa diễm roi lần nữa huy động, cố gắng bức lui Phong Ngâm. Kiếm thuật của ngươi rất không tồi, thế nhưng ngươi chạy không khỏi hỏa diễm thôn phệ. Diễm Ly cười lạnh nói, thân hình của nàng như ngọn lửa chớp động, bóng roi tứ tán. Phong Ngâm hai mắt ngưng tụ, hiểu rõ trận chiến này cũng không phải là trong lúc nhất thời có thể quyết ra thắng bại. Nàng bắt đầu sử dụng ra phong linh bộ pháp, thân hình như gió, trong nháy mắt biến mất tại rồi ánh mắt của Diễm Ly bên trong. Mà Diễm Ly trong lòng run lên, ngay lập tức cảm giác được không thích hợp, đột nhiên trở lại, hỏa diễm roi đột nhiên vụt ra, trực tiếp hướng phía Phong Ngâm biến mất phương hướng đâm tới. Đúng lúc này, Phong Ngâm theo không trung phi tốc tung tích, trong tay băng xương kiếm bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt băng chi lực, kiếm quang cùng băng lực lượng kết hợp, trong nháy mắt hướng Diễm Ly hung hăng đâm tới. Diễm Ly không dám kinh hường, lập tức vung vẩy roi chặn Phong Ngâm công kích, nhưng lại bị ép lui lại. Trong mắt của nàng hiện lên một tia bất mãn, không hổ là Phong Ngâm, ngươi quả nhiên có chút năng lực. Tiêu Huyền cùng Thanh Minh quyết đấu. Mặt khác, Thanh Minh sắc mặt lạnh lùng, trong tay Thanh Minh đao tỏa ra ảm đạm thanh quang, không khí chung quanh giống như bị vết nứt không gian vặn vẹo. Tiêu Huyền vẻ mặt nghiêm túc, hiểu rõ Thanh Minh không gian cắt liệt năng lực cực kỳ đáng sợ, nếu là không cẩn thận, nhất định lâm vào hiểm cảnh. Tiêu Huyền, ngươi mặc dù thực lực cường hãn, nhưng ngươi cũng không phải là không có kẽ hở. Thanh Minh từ tốn nói, trong tay Thanh Minh đao lóe ra hàn quang, đột nhiên xẹt qua không khí, xé rách không gian, không trung đột nhiên xuất hiện một đạo không gian thật lớn vết nứt, bay thẳng đến Tiêu Huyền đánh tới. Không gian cắt chiến thuật, quả nhiên không dùng khinh thường. Tiêu Huyền trong lòng run lên, nhưng sắc mặt cũng không biến, hai tay cầm kiếm, nhẹ nhàng vung lên, kiếm quang giống như thủy triều tuôn ra, vạch phá không gian, bước lui rồi Thanh Minh vết nứt không gian. Thanh Minh cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại Tiêu Huyền trước mặt. Tiêu Huyền sững sờ, đột nhiên quay người, nhưng Thanh Minh đã xuất hiện tại hắn phía cạnh, Thanh Minh đao lần nữa sẽ qua, vạch phá không khí, dường như không có âm thanh, lại ẩn chứa chí mạng sát ý. Tiêu Huyền không dám kinh thường, ngay lập tức vì tốc độ cực nhanh triệt thoái phía sau, tránh đi Thanh Minh đao mũi nhọn, nhưng này cỗ đao khí như cũ tại bên cạnh thổi qua, xé rách ống tay áo, lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Không gian uy hiếp, ngươi là không cách nào tránh khỏi. Thanh Minh âm thanh giống như ưu linh vang lên, trong tay Thanh Minh đao lần nữa huy động, lần này, hắn vận dụng lực lượng càng thêm tinh chuẩn, kiếm khí cùng không gian cắt liệt kết hợp, tạo thành một đạo cường đại công kích. Tiêu Huyền sầm mặt lại, trong tay dao lưỡi quang đột nhiên vung ra, đón lấy Thanh Minh đao công kích. Ngươi nói không sai, nhưng ta há lại sẽ tình nguyện thúc thủ chịu trói. Tiêu Huyền hét lớn một tiếng, đao quang như là phá không chi lôi, đối diện mà lên. Cả hai công kích tại đụng độ trên không, trong nháy mắt sản sinh to lớn nổ tung, chấn động đến không khí chúng quanh kịch liệt ba động, mặt đất vỡ ra, tạo thành vô số rãnh sâu hoắm. Thanh Minh sắc mặt hơi đổi một chút, mặc dù công kích của hắn bị ngăn trở, nhưng hắn vẫn như cũ vững vàng đặt chân, không còn nghi ngờ gì nữa sớm có dự bị. Sương Nguyệt Di Hồn cùng Huyết Nguyệt quyết đấu, mà ở bên kia, Sương Nguyệt Di Hồn cùng Huyết Nguyệt chiến đấu thì càng ngày càng nghiêm trọng. Huyết Nguyệt trong tay màu máu cây quạt nhẹ nhàng mở ra, lập tức đầy trời mê vụ tràn ngập ra, không khí bốn phía trở nên nặng nề, tầm mắt dường như hoàn toàn bị che đậy. Sương Nguyệt Di Hồn lông mày nhíu lại, cười lạnh, mê vụ năng lực mê hoặc mắt của ta, nhưng không thể mê hoặc lòng ta. Sương Nguyệt Di Hồn hai tay có hơi nâng lên, thể nội linh khí trong nháy mắt bộc phát, không khí chung quanh bắt đầu ngưng tụ, hình thành từng đạo như băng xương kiếm khí. Nàng hai mắt nhắm lại, mượn nhờ huyết nguyệt mê vụ, nàng linh cảm cùng cảm giác trở nên bén nhạy dị thường, không chút nào bị mê vụ ảnh hưởng. Ngươi cho rằng như vậy có thể đối phó ta? Huyết Nguyệt âm tàn cười một tiếng, màu máu cây quạt hất lên, bốn phía mê vụ lập tức tăng lên, hóa thành một cỗ xương độc, hướng Sương Nguyệt Di Hồn tới gần. Huyết Nguyệt nụ cười trên mặt càng biến đổi thêm giảo hoạt, cảm giác của ngươi không sai, nhưng cũng chẳng qua là chỉ có một bộ lạnh băng bề ngoài, nội tâm dao động chính là ngươi nhược điểm lớn nhất. Sương Nguyệt Di Hồn ánh mắt trầm xuống, trong tay nàng phủ văn đột nhiên vung lên như là như băng tuyết lan tràn, trong nháy mắt đóng băng bốn phía mê vụ. Nàng cười lạnh nói, dao động. Ta cũng không dao động. Thân ảnh của nàng như băng tuyết xinh đẹp mà cay nghiệt, băng xương tứ tán, triệt để đông kết rồi huyết nguyệt mê vụ. Huyết Nguyệt sắc mặt biến hóa, không ngờ rằng Sương Nguyệt Di Hồn thế mà năng lực ở vào tình thế như vậy bình tĩnh như vậy ứng đối. Trong mắt của nàng hiện lên một tia ngoan lệ, màu máu cây quạt lần nữa huy động, một đạo cường đại tinh thần lực xung kích đánh thẳng Sương Nguyệt Di Hồn tâm thần. Sương Nguyệt Di Hồn đột nhiên nhíu mày, nhanh chóng sử dụng kiếm khí phong bế tâm thần của mình, không để cho mình nhận huyết nguyệt điều khiển. Cho dù ngươi không bị mê vụ mê hoặc, cũng không thể ngăn cản ta khống chế ngươi sức mạnh tâm thần. Huyết Nguyệt cười lạnh, hai tay có hơi kết ấn, tinh thần lực lần nữa ba động, trong nháy mắt tới gần Sương Nguyệt Di Hồn. Sương Nguyệt Di Hồn không có lùi bước, trong tay phủ văn lần nữa huy động, như hoa tuyết nhẹ nhàng, nhưng lại bén nhọn vô cùng, trong nháy mắt đón lấy Huyết Nguyệt tinh thần công kích. Chương 190, cực hạn quyết đấu, chương 190, cực hạn quyết đấu. Trên chiến trường, Phong Ngâm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di Hồn khí tức càng thêm nặng nề, mỗi một lần công kích, mỗi một lần trốn tránh cũng tràn đầy sinh tử uy hiếp. Cùng lúc đó, Hắc Ảnh Đường Tam đại nhân vật phản diện, Diễm Ly, Thanh Minh cùng Huyết Nguyệt cũng cho thấy bọn hắn tính áp đảo lực lượng. Trong lúc kịch chiến, Lôi Đình Anh Minh, hỏa diễm bay lên không, ảo thuật xen lẫn, không gian vết nứt cùng tâm linh rẽ rủa thành trận này cuối cùng quyết đấu bối cảnh. Phong Ngâm cùng Diễm Ly đấu pháp tiếp tục. Phong Ngâm biết rõ, đối mặt Diễm Ly kia làm cho người e ngại hỏa diễm roi, bất luận cái gì một tia sơ sẩy đều sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Nàng không ngừng biến hóa vị trí, tính linh hoạt cùng kiếm pháp linh động, tại Diễm Ly Hỏa Diễm Roi tấn công mạnh dưới, nhẹ nhàng linh hoạt địa né tránh, nhưng mỗi một lần huy kiếm đều mang cực mạnh sát khí, kiếm khí vẽ ra trên không trung lạnh băng quỹ đạo, mang theo đập vào mặt hàn ý. Diễm Ly cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn, trong mắt ta chẳng qua là phù quang lực ảnh. Nàng huy động Hỏa Diễm Roi, hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành hơn 10 đạo hỏa xà, nhanh chóng hướng Phong Ngâm cuốn theo tất cả, nướng đến không khí thì bắt đầu nóng lên. Phong Ngâm đôi mắt ngưng tụ, hai tay trường cung có hơi uốn lượn, đúng lúc này, dây cung như là phong linh bình thường, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Nàng đột nhiên bắn tên, mũi tên như là cỗ sao trổi bay về phía Diễm Ly trái tim. Diễm Ly sắc mặt đột biến, vội vàng đem hỏa diễm roi múa, hình thành một đạo hỏa diễm tuẫn, đem mũi tên bắn bay. Nhưng mà, Phong Ngâm cũng không có đình chỉ, hắn lần nữa kéo cung, mũi tên như bóng với hình, hối hả mà tới. Ngươi thật cho rằng cái này có thể ngăn cản ta sao? Diễm Ly gầm thét một tiếng, hỏa diễm roi đột nhiên vung dậy, quét sạch hướng Phong Ngâm. Hai cỗ lực lượng trên không trung đụng nhau, bộc phát ra một hồi kịch liệt sóng xung kích, trong không khí tràn ngập hỏa cùng phong sen lẫn khí tức. Phong Ngâm đột nhiên lui lại, nhảy lên thiên không, hai tay của hắn cầm cung, trong mắt lánh quang lóe lên. Trường cung dây cung lần nữa chấn động, bắn ra một tiễn, lần này, mũi tên trên mang theo phong lực, cường đại đến dường như có thể xé rách không gian. Diễm Ly hừ lạnh một tiếng, hỏa diễm roi nhanh chóng vẩn quanh mà lên, đón lấy Phong Ngâm mũi tên. Phong Ngâm. Diễm Ly ánh mắt lạnh lùng, nàng đột nhiên nhảy lên một cái, hỏa diễm roi đầu roi vung lên, mang theo thiên băng địa liệt lực lượng, quét ngang toàn bộ chiến trường. Phong Ngâm trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hai chân đạp đất, thân hình di chuyển nhanh chóng, hóa thành một ngọn gió quỹ đạo, cố gắng tránh đi Diễm Ly chí mạng công kích. Tiêu Huyền cùng Thanh Minh kịch liệt quyết đấu. Cùng lúc đó, Tiêu Huyền cùng Thanh Minh chiến đấu đã tiến nhập một loại cấp bậc khác. Thanh Minh đao vẽ ra trên không trung từng đạo ánh đao màu xanh, mỗi một lần huy động đều có thể xé rách không gian, trong nháy mắt liền có thể đem tất cả thôn vệ. Tiêu Huyền không chút nào yếu thế, trường kiếm của hắn múa như điện, mỗi một kiếm cũng tràn đầy lôi đỉnh chi lực, cùng Thanh Minh đao quang kịch liệt va chạm, trong không khí vang lên đinh thai nhức óc quanh mình. Ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đánh bại ta, Tiêu Huyền. Thanh Minh âm thanh trầm thấp như đêm, thân hình của hắn lơ lửng không cố định, Thanh Minh đao vung ra, không trung lập tức xuất hiện một vết nứt, dường như không cách nào phản ứng tốc độ hướng Tiêu Huyền đánh tới. Tiêu Huyền con mắt hiện lên một chút ánh sáng, đúng lúc này, lưỡi đao của hắn lần nữa lấp lánh ra một đạo quang mang, đón lấy Thanh Minh đao công kích. Lực lượng giống thần phạt, trong nháy mắt quét sạch tứ phương, Thanh Minh đao vết nứt trong nháy mắt bị kiếm quang xông phá. Thanh Minh sắc mặt biến hóa, nhanh chóng lui lại, không gian lần nữa xảy ra tách ra, Thanh Minh thân ảnh biến mất tại ánh mắt của Tiêu Huyền bên trong. Ngươi không chết tâm sao? Tiêu Huyền tức giận quát, hắn đem chuôi đao nắm chặt, gầm thét một tiếng, dao lưỡi cong lại lần nữa huy động, như là thần binh giống như đâm về Thanh Minh. Nhưng mà, Thanh Minh sớm đã chuẩn bị kỹ càng, thân hình của hắn từ trong hư không đống nhiên hiện hiện, Thanh Minh đao đã hóa thành một đạo chém rách không gian kiếm khí, chạm mặt tới. Tiêu Huyền sắc mặt trầm trọng, không chút do dự, hai tay nắm chặt mặt lớn đao, bộc phát hình thành một đạo to lớn thần thuẫn, ra sức ngăn trở Thanh Minh công kích. Ngươi không xứng cùng ta chống lại. Thanh Minh lạnh lùng nói, trong mắt lóe ra lãnh khốc quang mang. Tiêu Huyền ánh mắt run lên, dao lưỡi cong nắm chặt, dậm chân về phía trước, chưa hẳn. Sương Nguyệt Di Hồn cùng Huyết Nguyệt liều chết quyết đấu. Sương Nguyệt Di Hồn cùng Huyết Nguyệt quyết đấu thì đồng dạng kịch liệt. Huyết Nguyệt màu máu cây quạt vô ở giữa, không khí chung quanh và mèo, sương mù dày tràn ngập, giống như toàn bộ chiến trường đều bị tinh thần lực của nàng khống chế. Sương Nguyệt Di Hồn biết rõ, Huyết Nguyệt Tam hiểu tinh thần điều khiển, nếu là tâm thần có chút dao động, liền sẽ biến thành nàng khối lỗi. Ngươi này lạnh như băng tâm, có phải hay không sớm đã bị ta chinh phục? Huyết Nguyệt cười nói, trong mắt của nàng tràn đầy xảo trá quan mang. Sương Nguyệt Di Hồn hừ lạnh một tiếng, chỉ hướng Huyết Nguyệt, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện khuất phục? Phù văn của nàng nổi lên hàn quang, nhanh chóng bay về phía Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt ánh mắt hơi đổi, nàng huy động màu máu cây quạt, mặt quạt trên huyết văn lấp lóe, mê vụ bắt đầu khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Sương Nguyệt Di Hồn thân ảnh nhanh chóng biến mất tại trong sương mù, mà Huyết Nguyệt lại như cũ đứng tại chỗ, cười nhẹ chờ đợi Sương Nguyệt Di Hồn động tác kế tiếp. Sương Nguyệt Di Hồn trong lòng sớm đã bình tĩnh, nàng hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, sử dụng nàng cường đại linh khí cảm giác, tìm kiếm lấy Huyết Nguyệt hành tung. Huyết Nguyệt tự cho là nắm trong tay tất cả, nhưng Sương Nguyệt Di Hồn cũng không nghĩ lại khả năng nhìn, nàng bằng vào tinh thần lực khóa chặt rồi Huyết Nguyệt vị trí. Ngươi mê vụ đúng ta vô hiệu. Sương Nguyệt Di Hồn nói nhỏ. Đột nhiên bộc phát ra cường đại từ trường, kiếm quang như loại băng hàn đâm rách mê vụ, nhắm thẳng vào Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt biến sắc, nhanh chóng đem cây quạt ngăn tại trước ngực, nhưng kiếm khí vẫn như cũ đâm rách phòng ngự của nàng, phá vỡ quần áo của nàng. Nàng sắc mặt tâm trầm, trong mắt lóe lên một chút tức giận, ngươi quả nhiên không đơn giản. Anh hùng cuối cùng thí luyện. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, anh hùng cùng Hắc Ảnh Đường Tam đại cường giả đã đem hết toàn lực. Phong Âm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di Hồn cũng không phải là không có vết thương, nhưng trong mắt của bọn hắn vẫn như cũ lóe ra kiên định quan mang. Hắc Ảnh Đường Tam đại nhân vật phản diện Diễm Ly, Thanh Minh cùng Huyết Nguyệt đồng dạng mặt lộ sắc mặt giận dữ, bọn hắn công kích càng thêm mạnh mẽ, lợi thế muốn đem ba vị này trẻ tuổi anh hùng triệt để đánh tan. Chiến đấu kết cục chưa công bố, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, trận này quyết đấu sẽ thành vận mệnh bọn họ bước ngoặt. Chương 191, sinh tử quyết đấu, Thiên Long giai đoạn thứ 2 thức tỉnh, chương 191, sinh tử quyết đấu, Thiên Long giai đoạn thứ 2 thức tỉnh. Phong Âm, Tiêu Huyền, Sương Nguyệt Di Hồn cùng Lăng Triệt bốn người đã tình trạng kiệt sức, nhưng bọn hắn cũng không bỏ cuộc, vẫn như cũng nhìn chằm chằm địch nhân trước mắt, Hắc Ảnh Đường Tam đại cường giả, Diễm Ly, Thanh Minh cùng Huyết Nguyệt. Mà liên tại bọn hắn chuẩn bị lần nữa nghênh đón lúc công kích, một đạo giọng âm lãnh đột nhiên vang lên. Ha ha ha, nhìn tới các ngươi còn không biết đến lực lượng chân chính. Mọi người quay đầu, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chính là trước đó dường như đã ngã xuống Thiên Long. Thân thể hắn tại một hồi kịch liệt lấp lóe về sau, khôi phục rồi đứng thẳng, thân hình trở nên to lớn hơn, khí tức càng biến đổi thêm cuồng bạo. Nguyên bản bầu trời âm trầm vào lúc này giống như cũng theo đó chấn động, lôi điện lẫn lộn, trong không khí tràn ngập cảm giác áp bách. Thiên Long giai đoạn thứ 2, Lôi đỉnh cự nhân. Thiên Long khuôn mặt vặn mèo, mang theo một cỗ điên cuồng ý cười, thân thể hắn chậm rãi bành trướng, cơ thể tùy ý sinh trưởng, giống như một tòa khổng lồ lôi đỉnh cự nhân, trên người lóe ra lôi điện, lôi minh anh minh, chấn động đến toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy. Trong mắt của hắn không còn là bình tĩnh, mà là tràn đầy điên cuồng cùng bạo lực. Đây là giai đoạn thứ hai. Phong Âm trong mắt lóe lên một tia kinh dị, cầm trường cung tay không khỏi buộc chặt. Thiên Long khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, không sai, Lăng Triệt, ta từ đầu đã nói, đối thủ của các ngươi xa xa không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lăng Triệt ánh mắt như đao sắc bén, hắn nhìn Thiên Long kia tràn ngập cảm giác gáp bách khí thế, lông mày nhíu chặt, ngươi cho rằng bằng tư thế này có thể hù ngã chúng ta sao? Hắn nói chuyện lúc, trong mắt lóe ra âm thầm lãnh quang, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, thân kiếm phản xạ ra hàn quang sắc bén. Phong Âm, Tiêu Huyền, Sương Nguyệt Di Hồn, chuẩn bị xong chưa? Lăng Triệt trầm giọng nói, ngữ khí của hắn trầm thấp mà kiên định. Hôm nay, mặc kệ là cái gì lực lượng, chúng ta cũng đem nhất nhất đánh tan. Tâm ý tương thông, trong nháy mắt hội tụ lực lượng. Phong Âm nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ở Lăng Triệt bên cạnh, nàng trường cung đã chuẩn bị kỹ càng, bắn về phía Thiên Long. Mà Tiêu Huyền thì lấy ra rồi thần chi giao lưới cong, cả người tỏa ra như thần quang khí tức. Sương Nguyệt Di Hồn phù văn tại trong tay nàng hàn quang bắn ra bốn phía, tất cả không khí chiến trường trở nên ngưng trọng dị thường. Hắc Ảnh Đường Tam đại nhân vật phản diện lúc này thì không che giấu nữa sát ý của bọn hắn, Diễm Ly cười lạnh huy động hỏa diễm roi, huyết nguyệt màu máu cây quạt vỗ, nồng đậm mê vụ lần nữa bao phủ xung quanh, Thanh Minh thì cầm lấy thanh minh đao, lưỡi đao sắc bén lóe ra u lãnh quang huy, mang theo chèn ép tính khí tức khóa chặt rồi mọi người. Đã các ngươi như thế khăng khăng cùng chúng ta đối nghịch, vậy liền tất cả đều đi chết đi. Diễm Ly hỏa diễm roi đột nhiên vung lên, trong nháy mắt hỏa xà bay múa, quét sạch hướng bốn người. Lăng Triệt cùng Thiên Long quyết đấu. Thiên Long giai đoạn thứ hai, lực lượng đạt được rồi trước nay chưa có tăng lên, hắn lôi đỉnh chi lực đã hoàn toàn thả ra ngoài, tất cả không gian đều bị chèn ép được bóp méo. Lăng Triệt trường kiếm trong tay điện quang lấp lóe, đột nhiên phóng tới Thiên Long. Hôm nay, giữa ngươi và ta, chỉ có sinh tử. Giọng Lăng Triệt như lôi đình nổ vang, thân hình hắn như điện, huy kiếm hướng Thiên Long chém tới. Thiên Long trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, thân hình của hắn như là như lôi đình quét ngang mà đến, hai tay vũ động một tia chớp cực quyền, hung hăng đón lấy Lăng Triệt Tử Tiêu kiếm. Hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, không khí chung quanh giống như bị xé nứt, bộc phát ra to lớn sóng xung kích, bốn phía chiến trường trong nháy mắt sôi trào. Lăng Triệt không lùi mà tiến tới, bước chân xê dịch, mượn lực hướng Thiên Long đánh tới, thân kiếm quét ngang, một đạo chói hai kiếm minh xuyên thấu lôi đỉnh, nhắm thẳng vào ngàn trái tim của rồng. Thiên Long đồng tử co rụt lại, đột nhiên như người, lôi đỉnh chi lực bộc phát, hai tay của hắn trong nháy mắt hóa thành tia chớp, hung hăng đem Lăng Triệt đụng bay. Lăng Triệt quay cuồng mấy trượng, hung hăng đụng ở một bên nham thạch bên trên, phát ra một tiếng vang trầm, ngực kịch liệt đau nhức, nhưng hắn vẫn như cũ đứng dậy, ánh mắt kiên định, chuôi kiếm nắm chặt, giống như không nhúc nhích chút nào. Lăng Triệt, ngươi điểm ấy yếu ớt lực lượng, làm sao có khả năng ngăn cản ta? Thiên Long cười to, lôi điện khí tức càng thêm nồng đậm, nhanh chóng tập trung ở hai cánh tay của hắn, hướng về Lăng Triệt phát ra một cái kinh thiên lôi đỉnh quyền. Lăng Triệt trong mắt lóe lên lanh quang, hắn biết rõ chỉ có thông qua liên hợp mới có thể đánh bại Thiên Long. Lập tức, hắn hét lớn một tiếng, Phong Âm, Tiêu Huyền, Sương Nguyệt, hợp lực. Phong Âm, Tiêu Huyền, Sương Nguyệt Di Hồn cùng nhân vật phản diện kịch liệt quyết đấu. Trận chiến đấu này bầu không khí căng thẳng lại tràn ngập sức kéo. Phong Âm cùng Diễm Ly trong quyết đấu, băng xương cùng hỏa diễm đối kháng nhường toàn bộ chiến trường tràn ngập một loại cực đoan rét lạnh cùng cực nóng, giống như ngay cả không khí đều đang run rẩy. Phong Âm mũi tên phá toái hư không, mang theo băng xương lực lượng, kiểu này tinh chuẩn cùng tay nhiệt nhường Diễm Ly một lần lâm vào bị động, mặc dù trong tay nàng hỏa diễm roi như là thôn phệ tất cả cự thú, nhưng vẫn như cũ khó mà hoàn toàn ứng đối Phong Âm kia linh hoạt lại nhanh chóng thế công. Sương Nguyệt Di Hồn cùng Huyết Nguyệt quyết đấu thì là một hồi phù văn cùng mê vụ va chạm. Sương Nguyệt Di Hồn phù chú cùng băng tinh giống như được trao cho rồi nào đó cường đại ý chí, mà Huyết Nguyệt mê vụ thì tràn đầy quỷ quyệt cùng biến hóa. Tại cả hai giao phong bên trong, Sương Nguyệt Di Hồn bình tĩnh cùng Huyết Nguyệt xảo trá hình thành so sánh rõ ràng. Huyết Nguyệt mỗi một lần huy động cây quạt đều mang cảm giác gáp bách mãnh liệt, Sương Nguyệt Di Hồn thì phảng phất đang cùng thời gian thi chạy, mỗi một cái phù chú thoáng hiện đều có thể quyết định thắng bại. Cùng lúc đó, Tiêu Huyền cùng Thanh Minh chiến đấu càng là hơn đao quang kiếm ảnh, khí thế kinh người. Thanh Minh đao có thể cắt chém không gian, mỗi một lần đao quang thoáng hiện đều bị Tiêu Huyền cảm thấy uy hiếp, nhưng Tiêu Huyền phản ứng đồng dạng nhẹ bén, mỗi một lần huy động ngọc lớn đao, đao khí mang theo khí thế không thể địch nổi, trực tiếp mở ra Thanh Minh thế công. Giữa hai người đối thoại, mặc dù ngắn gọn, lại tràn đầy sát ý cùng khiêu khích. Người còn kém xa lắm. Tiêu Huyền cười lạnh cũng không có bởi vì Thanh Minh uy hiếp mà dao động, ngược lại để lộ ra một loại tự tin và kiên trì. Rốt cuộc, đã trải qua vô số sinh tử chiến đấu, Tiêu Huyền tuyệt sẽ không dễ dàng bị bất kể đối thủ nào áp chế. Theo chiến đấu tiến hành, tất cả cảnh tượng càng thêm kịch liệt, bốn người riêng phần mình cùng địch nhân đấu trí đấu dũng, chính như bọn hắn đoán gặp như thế, trận này sinh tử chi chiến không chỉ có là vì ngăn cản Hắc Ảnh Đường tà ác âm mưu, càng là hơn mỗi người vận mệnh cuối cùng giao phong. Khí tức trở nên càng thêm nặng nề, thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết. Chương 192, kịch liệt quyết đấu, giai đoạn thứ 2 mở ra, chương 192, kịch liệt quyết đấu, giai đoạn thứ 2 mở ra. Trên chiến trường khí tức càng thêm nặng nề, theo Thiên Long giai đoạn thứ 2 thức tỉnh, Hắc Ảnh Đường ba vị cường giả, Diễm Ly, Thanh Minh cùng Huyết Nguyệt thì sôi nổi giải tỏa rồi mỗi người bọn họ giai đoạn thứ 2. Tất cả không gian giống như cũng tại vì trận này liều chết đọ sức mà run rẩy. Lôi đình, hỏa diễm, xương máu xen lẫn thành một mảnh, mà Lăng Triệt, Phong Âm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di Hồn chiến đấu thì tiến nhập càng thêm nguy hiểm cùng khẩn trương hoàn cảnh. Diễm Ly giai đoạn thứ 2, liệt diễm chúa thể. Diễm Ly cơ thể đột nhiên chấn động, hỏa diễm roi tại trong tay nàng thiêu đốt được càng thêm mạnh mẽ, không khí chung quanh giống như đều bị khí tức của nàng cho vặn mèo. Trong mắt của nàng lóe ra cực hạn sát ý, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, các ngươi dãy rủa, chẳng qua là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Theo Diễm Ly quát lạnh một tiếng, thân thể của hắn trung quanh trong nháy mắt giấy lên càng thêm hừng hực hỏa diễm màu sắc trở nên đỏ thẫm, như là nóng bỏng dung nham, dường như muốn đem tất cả tồn tại đốt thành cho bụi. Tay của nàng vung lên, hỏa diễm roi mang theo vô tận liệt diễm, thẳng đến Phong Ngâm mà đi, trong không khí tràn ngập một cỗ để người hít thở không thông cực nóng cảm giác. Phong Ngâm bình tĩnh đứng đối, nàng trường cung trong nháy mắt kéo căng, mũi tên mang theo băng chi lực gào thét mà ra, cùng diễm ly hỏa diễm roi chạm vào nhau, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Nhưng mà, lần này hỏa diễm đây dĩ vãng càng cường đại hơn, Phong Ngâm mũi tên cũng không hoàn toàn ngăn cản được kia cổ trích nhiệt lực lượng, ngược lại bị đốt sạch hơn phân nửa. Phong Ngâm cắn răng nghiến lợi, thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển, cung tiễn lần nữa dựng vào, mũi tên bắn nhanh mà ra, trực tiếp xuyên thấu hỏa diễm roi công kích, phóng tới Diễm Ly. Nhưng mà, Diễm Ly không chút hoang mang, nhanh chóng đem hỏa diễm roi quét ngang, hỏa diễm xoay tròn mang theo phá hoại tính lực đạo, đem Phong Ngâm mũi tên đánh nát. Ngươi không có tư cách cùng ta đối kháng, Phong Ngâm. Giọng Diễm Ly lạnh băng, nàng đột nhiên co rúm roi, hỏa diễm càng biến đổi thêm hùng hực, dường như muốn đem Phong Ngâm thôn phệ. Phong Ngâm lui ra phía sau một bước, ngưng tụ lại toàn thân linh lực, thân ảnh hóa thành một đạo gió lốc, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tránh đi Diễm Ly công kích. Nàng ánh mắt lấp liệt, trong mắt mang theo bất khuất, chỉ cần có một chút hy vọng sống, ta liền sẽ không lùi bước. Thanh Minh giai đoạn thứ hai, xé trời huyễn ảnh. Cùng lúc đó, Thanh Minh thân hình thì bắt đầu xảy ra biến hóa, trong cơ thể của hắn khí tức trở nên càng thêm ngưng trọng, u linh hắc ám năng lượng bao vây lấy hắn. Cặp mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, giống như có thể nhìn thấu tất cả hư thực. Thanh Minh thấp giọng tự nói, đến giờ khắc này, không gian đem làm việc cho ta. Thanh Minh huy động Thanh Minh đao, thân đao trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị quang ngân, trong nháy mắt cắt chém ra một vết nứt. Theo vết nứt mở ra, một cỗ mãnh liệt không gian vặn vẹo lực lượng trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ chiến trường không gian bắt đầu trở nên không ổn định, trong không khí tràn ngập một loại cảm giác áp bách. Tiêu Huyền sắc mặt nghiêm trọng, cảm giác được không gian vặn vẹo, vội vàng né tránh. Thanh Minh đao công kích đã không còn là đơn giản vật lý cắt chém, mà là mang theo mãnh liệt không gian vặn vẹo lực lượng, mỗi một lần chém xuống, đều có thể xứ không khí chung quanh sụp đổ, cắt chém ra cái này đến cái khác hư không vết nứt. Tiêu Huyền trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, loan đao của hắn nắm được càng gia tăng hơn rồi, nhanh chóng vận chuyển linh khí, mượn nhờ đao ý bên trong không gian cảm giác, hắn cùng Thanh Minh triển khai giao phong. Mỗi một lần Thanh Minh công kích đều bị Dương Nguyệt Di hồn cảm nhận được mãnh liệt chèn ép, mà hắn mỗi một lần phản kích cũng tại cực hạn không gian vặn vẹo bên trong hiểm lại càng hiểm. Ngươi cho rằng loại lực lượng này có thể thương ta? Giọng Tiêu Huyền lạnh lùng mà rõ ràng, toàn thân hắn như là thần phun trào, lưới đao vạch phá không khí, trực tiếp chém về phía Thanh Minh. Thanh Minh hơi cười một chút, Thanh Minh đao lần nữa vung ra, đao khí hóa thành một đạo phá không trùng sáng, trong nháy mắt đâm về Tiêu Huyền lồng ngực. Tiêu Huyền né tránh không kịp, cảm giác được sau lưng không gian bị cắt chém, trái tim đột nhiên chấn động, suýt nữa bị Thanh Minh đao quàng gây thương tích. Nhưng mà hắn cũng không nhục chí, mà là đột nhiên bật lên. Phi tốc thoát ly Thanh Minh phạm vi công kích, ánh mắt băng lãnh như sương. Thanh Minh, không gian của ngươi vết nứt chỉ sợ vĩnh viễn khốn không được ta. Huyết Nguyệt giai đoạn thứ hai, Huyễn Linh xương máu. Hơi thở của Huyết Nguyệt vào lúc này thì hoàn toàn thức tỉnh, thân thể của hắn trung quanh bắt đầu tràn ngập ra một tầng màu đỏ thẫm xương máu, trong không khí tràn ngập để người khó mà hô hấp cảm giác các bách. Cặp mắt của nàng lóe ra cười lạnh, bên môi lộ ra một tia trào phúng. Các ngươi cho rằng bằng lực lượng của các ngươi có thể cùng ta chống lại sao? Huyết Nguyệt huy động màu máu cây quạt, trong nháy mắt thổi lên một cỗ cường đại xương máu tràn ngập toàn bộ chiến trường, tầm mắt trong nháy mắt mơ hồ, liền hô hấp cũng biến thành khó khăn. Theo xương máu quyết tán, giọng Huyết Nguyệt tại bốn phía tiếng vọng, tại ta Huyễn Linh trong huyết vụ, các ngươi sẽ vinh viễn bị lạc. Xương Nguyệt Di hồn trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, vội vàng vận chuyển linh khí, đem xương máu bức lui, nhưng mà, Huyết Nguyệt năng lực cũng không phải là đơn giản như vậy. Máu của nàng vụ không chỉ có thể để người mất phương hướng, còn có thể quấy nhiễu người tinh thần cùng cảm giác. Rất nhanh, Xương Nguyệt Di hồn liền cảm thấy mình tâm thần bắt đầu trở nên hoảng hốt, trong đầu hiện ra một ít mơ hồ hình ảnh, giống như lâm vào một thế giới hư ảo. Xương Nguyệt, giọng Lăng Triệt ở bên tai của nàng vang lên, nhắc nhở lấy nàng, nhưng Huyết Nguyệt xương máu đã hoàn toàn đem nàng vây quanh. Sương Nguyệt Di hồn cắn răng, bằng vào ý chí lực cưỡng ép đem bị lạc cảm giác áp chế, phù văn của nàng lần nữa bị kéo ra, mang theo vô tận xương lực lượng, phá không bắn về phía Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng linh ý, trong nháy mắt huy động cây quạt, xương máu nhanh chóng càng biến đổi thêm nồng đậm, băng chủy xuyên thấu mà qua, lại chưa thể đúng Huyết Nguyệt tạo thành bất luận cái gì tính thực chất làm hại. Bốn người nguy cơ. Bọn hắn cùng Hắc Ảnh Đường tứ đại cường giả chiến đấu đã lâm vào cực độ vô cùng lo lắng, theo đối thủ giai đoạn thứ 2 thức tỉnh, bọn hắn lực lượng cùng kỹ xảo chiến đấu thì tăng lên trên diện rộng. Lăng Triệt, Phong Âm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn tình huống càng thêm nguy hiểm. Thể lực cùng linh khí tiêu hao đã đạt tới cực hạn, nhưng bọn hắn vẫn không có lựa chọn bỏ cuộc. Không thể dừng lại, nếu không chúng ta rồi sẽ chết ở chỗ này. Tiêu Huyền cắn chặt răng, nắm chặt Lôi Đình kiếm, vẫn như cũ ngoan cường mà cùng Diễm Ly đối kháng. Phong Âm, Sương Nguyệt Di hồn cùng Lăng Triệt thì toàn lực ứng phó, tại đây cái sống chết trước mắt, bọn hắn không có lựa chọn lùi bước. Trận chiến đấu này đã trở nên không vẹn vẹn là lực lượng đọ sức, càng nhiều hơn chính là trí tuệ cùng ý chí đối kháng. Cuối cùng, ai có thể thắng được, vẫn như cũ cũng chưa biết. Chương 193, xung đột, chương 193, xung đột. Hắc Ảnh Đường tứ đại nhân vật phản diện giai đoạn thứ 2 sau khi thức tỉnh, chiến cuộc trong nháy mắt càng biến đổi thêm phức tạp cùng kịch liệt. Mỗi một vị cũng đang vì mình tranh thủ nhìn một chút hy vọng sống, nhưng theo nhân vật phản diện nhóm lực lượng tăng lên, chiến đấu càng thêm cách xa, dù ai cũng không cách nào đoán trước trận này quyết chiến kết quả cuối cùng. Lăng Triệt cùng Thiên Long, Thử Tiêu kiếm cùng Lôi Đình cuối cùng quyết đấu. Lăng Triệt trong mắt lóe ra quyết tuyệt quang mang, toàn thân khí tức như cuồng phong tăng vọt. Đối mặt Thiên Long cường đại Lôi Đình chi lực, hắn biết mình cần mạnh hơn vũ khí cùng lực lượng đến ứng đối. Tay hắn chậm rãi đưa về sau lưng, rút ra Thử Tiêu kiếm, trong chớp mắt ấy, kiếm quang sáng chói, dường như xé rách thiên địa. Thiên Long, ngươi Lôi Đình mạnh hơn, cũng bất quá là không trung lâu cát. Lăng Triệt lạnh lùng nói, Tử Tiêu kiếm trong tay hắn như là cỗ sao chổi bén nhọn, kiếm khí vần quanh, phong mang tất lộ. Thiên Long thấy thế, cười lạnh một tiếng, Tử Tiêu kiếm, ngươi cho rằng cái này phàm vật có thể chống lại ta Lôi đỉnh lực lượng? Tử Tiêu kiếm mũi kiếm lóe ra hừng hực tử quang, hơi thở của Lăng Triệt trong nháy mắt cất cao, dưới chân không gian dường như bị hơi thở của Tử Tiêu kiếm áp chế, Lôi đỉnh chi lực cùng Tử Tiêu kiếm đan vào một chỗ, trong nháy mắt trở nên nóng bỏng cùng kịch liệt. Thiên Long không thối lui chút nào, Lôi đỉnh thương vung lên, to lớn lôi điện trong nháy mắt hội tụ thành một cái lôi xà đánh út về phía Lăng Triệt. Lăng Triệt huy kiếm lên kích, Tử Tiêu kiếm kiếm khí cùng Lôi đỉnh va nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc quanh mình. Oeng! Trong điện quang hỏa thạch, không gian bạo liệt, Tử Tiêu kiếm kiếm khí như lưỡi dao chém ra lôi điện, hình thành một đạo to lớn trống không vết nứt, Thiên Long Lôi đỉnh khí tức bắt đầu bị Tử Tiêu kiếm mũi nhọn trừ khử. Lăng Triệt thân hình giống như quỷ mị nhanh chóng nhào về phía Thiên Long, Tử Tiêu kiếm vì một loại không thể nào đoán trước tốc độ chém về phía Thiên Long lồng ngực. Thiên Long nhanh chóng lui lại, nhưng lại chưa thể hoàn toàn tránh đi, Tử Tiêu kiếm kiếm khí xẹt qua da của hắn, lưu lại một đạo thật sâu vết thương, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Ngươi lại có thể thương ta? Thiên Long trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng lửa giận, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, Lôi đỉnh chi lực lần nữa mãnh liệt mà ra, điên cuồng điện quang trên không trùng bắn ra. Lăng Triệt trong mắt lóe lên một vòng lanh ý, Tử Tiêu kiếm lần nữa bổ ra, kiếm khí tung hành, Lôi đỉnh cùng kiếm khí xen lẫn thành một mảnh Lôi đỉnh phong bạo, không gian như là bị xé nứt bình thường, Thiên Long bị khí lưu cường đại bức lui. Ngươi cho rằng ngươi năng lực bằng thanh kiếm này thì đánh bại ta sao? Giọng Thiên Long lạnh băng, nhưng lại không cách nào che giấu nội tâm bối rối. Hắn cầm Lôi đỉnh thương, Lôi đỉnh lực lượng mãnh liệt mà ra, cố gắng thông qua bạo lực lượng lần nữa phản kích. Ngươi vĩnh viễn không rõ, lực lượng chân chính đến từ nội tâm kiên định. Lăng Triệt trong mắt lóe ra như lôi đỉnh quyết tâm, Tử Tiêu kiếm kiếm khí lần nữa tăng vọt, Lăng Triệt theo không trung đột nhiên một chạm, Tử Tiêu kiếm tản ra quang mang tựa như tia chớp đâm rách Thiên Long Lôi đỉnh phòng ngự. Thiên Long cưỡng ép vung lên Lôi đỉnh thương, ý đồ ngăn trở Lăng Triệt kiếm khí, nhưng Tử Tiêu kiếm lực lượng cường đại đến dường như không cách nào ngăn cản. Thiên Long thân thể bị kiếm khí đánh bay, Lôi đỉnh thương kém chút rời tay bay ra, Thiên Long hít sâu một hơi, cơ thể có hơi hỗn loạn, cuối cùng ổn định chính mình. Ngươi rất mạnh, Lăng Triệt. Thiên Long sắc mặt tâm trầm, nhưng trận chiến đấu này xa chưa kết thúc. Lăng Triệt không trả lời, chỉ là nắm chặt Tử Tiêu kiếm, ánh mắt như băng lạnh lẽo, chuẩn bị nên đón vòng tiếp theo xung kích. Phong Ngâm cùng Diễm Ly, Hỏa Diễm cùng mũi tên giao phong. Phong Ngâm ánh mắt lạnh băng, dây cung lôi kéo, khí tức dần dần trầm ổn. Nàng đúng Diễm Ly Hỏa Diễm roi không sợ hãi chút nào, thậm chí có thể nói, nội tâm lạnh băng nhường nàng càng thêm kiên định. Diễm Ly, Hỏa Diễm chẳng qua là hư vô, của ta mũi tên mới thật sự là lực lượng. Phong Ngâm lạnh lùng nói, dây cung trong nháy mắt kéo căng, mũi tên như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, bắn thẳng đến Diễm Ly. Diễm Ly mang trên mặt cười lạnh, nàng Hỏa Diễm roi bỗng nhiên huy động, to lớn Hỏa Diễm roi bổ ra không khí, mãnh liệt ánh lửa cùng mũi tên đụng vào nhau, bắn ra một đạo tia lửa chói mắt. Ngươi căn bản không hiểu rõ hỏa diễm chân chính lực lượng. Diễm Ly trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, hỏa diễm là thôn phệ tất cả lực lượng. Phong Ngâm nắm chặt dây cung, không thối lui chút nào, nàng lần nữa kéo ra cung, mũi tên bắn ra, lần này nàng mũi tên bên trong mang theo mãnh liệt hơn hàn khí, thẳng bức Diễm Ly lồng ngực. Diễm Ly thấy thế, vội vàng huy động hỏa diễm roi, nhưng lần này Phong Ngâm mũi tên nhanh như thiểm điện, hỏa diễm roi cùng mũi tên trên không trung va chạm, bộc phát ra kịch liệt ánh lửa cùng hàn khí xen lẫn xung kích. Phong Ngâm mũi tên đâm thẳng Diễm Ly trái tim. Diễm Ly kinh ngạc cúi đầu, nhìn thấy mũi tên đã xuyên thấu lồng ngực của nàng, lập tức phun ra một búng máu. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi sẽ chỉ tạm thời áp chế ta. Giọng Diễm Ly mang theo một tia cắn răng nghiến lợi, nàng hỏa diễm roi lại lần nữa giấy lên, chuẩn bị nên đón vòng tiếp theo phản kích. Tiêu Huyền cùng Thanh Minh, không gian cùng tâm linh đọ sức. Tiêu Huyền lạnh lùng nhìn chăm chú Thanh Minh, hai mắt như là vực sâu, xuyên thấu tất cả. Thanh Minh, năng lực không gian của ngươi cuối cùng không cách nào đánh vỡ ý chí của ta. Thanh Minh cười cười, trong tay Thanh Minh đao tỏa ra âm lãnh quang huy. Ngươi cho rằng ý chí có thể cùng không gian chống lại sao? Ngươi chẳng qua là hết ngồi đáy giếng. Thanh Minh huy động Thanh Minh đao, trong nháy mắt không gian chung quanh vặn mèo, vết nứt bắt đầu hình thành. Tiêu Huyền thân hình bị cường đại lực hút kéo hướng vết nứt trung tâm. Tiêu Huyền chấn động trong lòng, nhưng cũng không bối rối, tâm thần như sắt thép cứng cỏi, cường đại tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một cỗ cường đại khí lưu, đem không gian vặn vẹo lực lượng đảo ngược dẫn đạo, cơ thể vững như bàn thạch. Không gian trói buộc, đúng ta vô dụng. Tiêu Huyền trong mắt nổi lên kiên quyết chi sắc, trong nháy mắt phát động phản kích, tinh thần lực hóa thành phong bạo, lao thẳng tới Thanh Minh. Thanh Minh sắc mặt biến hóa, thân thể hắn trong nháy mắt biến mất trên không trung, vết nứt không gian lần nữa mở rộng, nhưng Tiêu Huyền đã dự đoán trước đây hết thảy, bằng vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, chỉ dẫn nhìn không gian khe hở hướng Thanh Minh thân thể thúc đẩy. Ngươi không thể trốn thoát. Tiêu Huyền lạnh lùng nói, thân hình như gió, theo sát phía sau. Thanh Minh nét mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng, hắn phát hiện Tiêu Huyền tinh thần lực vượt xa lúc trước hắn mong muốn, một trận chiến này, chỉ sợ sẽ không như ước nguyện của hắn. Sương Nguyệt Di Hồn cùng Huyết Nguyệt, thời không cùng máu tanh đọ sức. Sương Nguyệt Di Hồn trong mắt lóe ra lạnh băng quang mang, đối mặt Huyết Nguyệt thả ra dày đặc sương máu, nàng hít sâu một hơi, hai tay ngưng tụ lại thời không chi lực. Huyết Nguyệt, không gian của ta khống chế, đem siêu việt ngươi tất cả quy kế. Huyết Nguyệt hai tay triển khai màu máu cây quạt, sương máu tràn ngập, không khí trở nên ngột ngạt, dường như liền hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ngươi cho rằng năng lực đào thoát ta đúng tâm linh không chế sao? Sương Nguyệt Di Hồn cười lạnh, nàng thời không năng lực trong người lưu chuyển, thân hình tựa như tia chớp biến mất trên không trung, tránh qua, tránh né Huyết Nguyệt mê vụ công kích. Thời không khống chế, cùng linh hồn chèn ép khác nhau. Sương Nguyệt Di Hồn nói nhỏ, nhanh chóng xuất hiện tại Huyết Nguyệt phía sau, trong tay lực lượng không gian đột nhiên một kích, hung hăng đem Huyết Nguyệt đánh bay. Huyết Nguyệt bị đánh ra ngoài mười trượng, trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang, ngươi không phá được máu của ta vụ, thời không chẳng qua là tạm thời tị nạn. Sương Nguyệt Di Hồn không chút do dự, lạnh lùng đáp lại, chúng ta tất cả lực lượng cũng là vì bài trừ ngươi này hư ảo máu tanh huyết cảnh. Chương 194, quyết chiến ánh dạng đông, chương 194, quyết chiến ánh dạng đông. Theo tứ đại nhân vật phản diện giai đoạn thứ 2 thức tỉnh, chiến cuộc càng thêm phức tạp lại mạnh mẽ, dù ai cũng không cách nào đoán trước trận này quyết định sinh tử chiến đấu đem khi nào kết thúc. mỗi một vị cũng tại kiệt sức hạn giọng cùng đối thủ của mình vật lộn, bốn phe cánh ở giữa đọ sức, có vẻ càng thêm căng thẳng. Lăng Triệt cùng Thiên Long, kiếm cùng lôi cuối cùng va chạm. Tử Tiêu kiếm cùng Thiên Long lôi đình không ngừng kịch liệt xen lẫn, kiếm khí cùng lôi điện trên không trung kịch liệt va chạm, toàn bộ chiến trường bị xé nứt thành hỗn loạn tương mừng. Lăng Triệt sắc mặt trắng bệnh, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy kiên định. Hắn hiểu rõ, như một chiêu này không thành, hắn đem rất khó có bất cứ cơ hội nào. Thiên Long, Tử Tiêu kiếm của ta đều sẽ đột phá ngươi lôi đỉnh. Lăng Triệt hét lớn một tiếng, Tử Tiêu kiếm tỏa ra càng thêm chói mắt tử quang, mãnh liệt kiếm khí xuyên qua tứ phương, đem Thiên Long lôi đỉnh chi lực áp chế mấy phần. Thiên Long trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng niệm ai, hắn tận lực huy động lôi đỉnh thường, cố gắng trọng chỉnh công kích. Toàn bộ chiến trường tràn ngập mãnh liệt điện quang cùng lôi đỉnh, nhưng Lăng Triệt kiếm khí đã thành công suy yếu Thiên Long lôi đỉnh phòng ngự, làm hắn mất đi lúc trước khí diễm. Tử Tiêu kiếm, không cách nào xé mở của ta lôi đỉnh chi võng. Thiên Long hô to, cưỡng ép ngưng tụ lại một cỗ cường đại lôi điện đem Tử Tiêu kiếm kiếm khí đánh sơ xác. Nhưng mà Lăng Triệt không hề có như vậy lùi bước, trong ánh mắt của hắn chỉ có bình tĩnh cùng quyết tâm. Sau một khắc, bước chân hắn cấp tốc triệt thoái phía sau, Tử Tiêu kiếm ngưng tụ ra một đạo đủ để xé rách thiên địa kiếm khí, cưỡng ép xông phá rồi Thiên Long phòng tuyến. Thiên Long nhất thời không cách nào tránh né, Tử Tiêu kiếm kiếm khí chuẩn xác không sai lầm đâm trúng bộ ngực của hắn. Thiên Long thân thể run rẩy kịch liệt, máu tươi phun ra, trong mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng. Ngươi lại. Lăng Triệt ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng. Trận chiến đấu này kết thúc. Thiên Long thân ảnh dần dần biến mất, lôi đình lực lượng trên không trung chậm rãi tiêu tán. Lăng Triệt vẫn như cũ nắm chặt Tử Tiêu kiếm, nhưng trong lòng không có chút nào thả lỏng, bởi vì hắn hiểu rõ, trận tiếp theo khiêu chiến đem càng tàn khốc hơn. Phong Ngâm cùng Diễm Ly, hỏa cùng băng quyết đấu. Phong Ngâm mũi tên lần nữa đột phá Diễm Ly hỏa diễm roi, Diễm Ly lồng ngực bị mũi tên đánh trúng, máu tươi rải đầy mặt đất. Nàng lui lại mấy bước, khoe miệng lộ ra một tia không cam lòng cười lạnh. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cho rằng bằng điểm ấy có thể thắng được thắng lợi sao? Phong Ngâm nhìn chăm chú Diễm Ly, ánh mắt của nàng lạnh lùng như cũ. Hỏa diễm chẳng qua là hủy diệt, nhưng ngươi có thể dùng nó sáng tạo cái gì đâu? Diễm Ly trợn mắt tròn xoe, trong tay hỏa diễm roi lại lần nữa phát ra rung trời anh minh. Hỏa diễm như cuồng chiều cuốn theo tất cả, vốn lượn roi nhọn trong không khí cấp tốc đâm ra, hóa thành từng đạo liệt diễm. Mà Phong Ngâm thân ảnh linh động như gió, nàng mũi tên trong gió gào thét, đánh trúng Diễm Ly mỗi một chỗ sơ hở. Ngươi nếu không chết, liền vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta. Phong Ngâm thanh âm bên trong mang theo một tia kiên quyết, dây cung như trăng tròn, lần nữa kéo ra, mũi tên phát ra như lôi đình anh minh, nhắm thẳng vào Diễm Ly trái tim. Diễm Ly dùng sức huy động hỏa diễm roi cố gắng ngăn trở, nhưng nàng đã có chút lực bất tòng tâm. Kia cố mãnh liệt mũi tên cuối cùng đánh trúng trái tim của nàng, hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, Diễm Ly thân hình bị mũi tên xuyên thấu, chậm rãi ngã xuống. Người thua. Giọng Phong Ngâm bình tĩnh mà ngắn gọn. Tiêu Huyền cùng Thanh Minh, tinh thần cùng không gian kịch liệt xung đột. Tiêu Huyền hít sâu một hơi, tinh thần lực trong không khí ngưng tụ thành sóng cả khí lưu, ý chí của hắn lực vô cùng kiên định, đối mặt Thanh Minh không gian điều khiển, hắn không sợ hãi. Thanh Minh trong mắt lóe ra một tia sắc ý, hắn huy động Thanh Minh nào, không gian vết nứt nhanh chóng lan tràn, cố gắng đem Tiêu Huyền thôn vệ. Có thể Tiêu Huyền ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt điều động lên cường đại tinh thần lực, một cỗ báo tắc tinh thần đột nhiên mà lên, quét ngang không gian vết nứt. Thanh Minh, không gian của ngươi không cách nào trói buộc tâm linh của ta. Giọng Tiêu Huyền như là như lôi đình vang dội, tinh thần lực hóa thành một đạo sắc bén sóng xung kích, nhắm thẳng vào Thanh Minh tâm linh. Thanh Minh ánh mắt bỗng nhiên biến hóa, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Tiêu Huyền tinh thần lực cường đại như thế. Mặc dù Thanh Minh không gian lực lượng có thể cách ly phần lớn công kích, nhưng tinh thần lực xâm nhập với hắn mà nói vẫn là chí mạng. Thanh Minh trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh tư thế, thân hình như ưu linh biến mất trên không trung, vết nứt không gian lần nữa hướng Tiêu Huyền tới gần. Tiêu Huyền cũng không bị tùy tiện bước lui, tinh thần lực của hắn như là phá toái hư không mũi nhọn, xuyên qua tất cả không gian trói buộc. Thanh Minh không cách nào lại gìn giữ lúc trước bình tĩnh, hắn bị Tiêu Huyền tinh thần ba động đánh trúng, cơ thể run rẩy kịch liệt, cuối cùng ngã xuống. Ngươi bại. Tiêu Huyền âm thanh bình tĩnh, lại lộ ra một loại âm thầm bị áp. Sương Nguyệt Di Hồn cùng Huyết Nguyệt, thời không cùng máu tanh cuối cùng đọ sức. Sương Nguyệt Di Hồn nhãn thần kiên định, đối mặt Huyết Nguyệt bao phủ xương máu, nàng không hề bị lay động, trong tay ngưng tụ lại cường đại thời không chi lực, băng lãnh khí tức có thể không gian chung quanh bỗng nhiên đông kết. Huyết Nguyệt, máu của ngươi vụ không cách nào khống chế ta. Sương Nguyệt Di Hồn nói nhỏ, thời không chi lực đưa nàng cùng Huyết Nguyệt khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Huyết Nguyệt trong mắt lóe lên một tia âm tàn quan mang, nàng đột nhiên triển khai màu máu cây quạt, xương máu tứ tán, bầu không khí càng thêm một ngạt. Ngươi không rõ, xương máu là ta cho lực lượng, ngươi căn bản là không có cách chống cự. Sương Nguyệt Di Hồn mặt không biểu tình, thân ảnh của nàng tựa như tia chớp du tẩu cùng không gian trong lúc đó, thoải mái tránh đi Huyết Nguyệt mỗi một đợt công kích. Nàng thời không chi lực như lưới cuốn chặt lấy rồi Huyết Nguyệt, khiến nàng không cách nào đào thoát. Đây là kết thúc. Sương Nguyệt Di Hồn lời nói như là loại băng hàn thấu xương, trong tay thời không chi lực đột nhiên co vào, đem Huyết Nguyệt xương máu triệt để áp chế. Cuối cùng, Huyết Nguyệt bị Sương Nguyệt Di Hồn thời không lực lượng thôn phệ, thân ảnh của nàng dần dần biến mất tại Sương Nguyệt Di Hồn khống chế phía dưới. Chương 195, Hắc Ảnh Đường Trưởng Khống Giả, chương 195, Hắc Ảnh Đường Trưởng Khống Giả. Trên chiến trường, theo tứ đại nhân vật phản diện ngã xuống, Lăng Triệt, Phong Ngâm, Tiêu Huyền, Sương Nguyệt Di Hồn đám người đứng ở cảnh hoang tàn khắp nơi trong chiến trường, khí tức nặng nề, vết thương chồng chất, nhưng trong mắt của bọn hắn lại chưa từng lộ ra một chút thư giãn. Mỗi người đều biết, mặc dù trước mắt Hắc Ảnh Đường tứ đại nhân vật phản diện đã bị đánh bại, nhưng một hồi đáng sợ hơn âm mưu vừa mới bắt đầu. Đột nhiên, chân trời hắc ám tựa hồ tại ngưng tụ, không khí bốn phía bỗng nhiên trở nên ngưng trệ mà ngột ngạt, giống như không gian chung quanh bị nào đó lực lượng vô hình vặn vẹo. Trái tim của mỗi người cũng cảm thấy rùng cả mình, ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được hướng phía bốn phương tám hướng trong bóng tối ngưng tụ. Một cỗ khí tức âm lãnh dần dần tràn ngập ra, toàn bộ chiến trường cũng bao phủ tại đây cô ma quái trong bóng tối. Lăng Triệt nhíu mày, lôi điện vờn quanh thân, cảnh giác địa ngắm nhìn bốn phía, đây là. Phong Ngâm nắm chặt cung tiễn, đồng tử hơi co lại, có một loại bất an dự cảm. Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kia phần ngưng trọng. Đúng lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen bóng tối, giống như một con to lớn u linh, nhanh chóng giáng lâm đến trong chiến trường. Kia cỗ hơi thở của hắc ám trong nháy mắt nhường tinh thần của mọi người cũng cảm thấy một hồi chèn ép, giống như linh hồn đều bị áp xuống rồi. Cuối cùng, Lăng Triệt nói nhỏ, trên người lôi đỉnh khí tức càng thêm nồng đậm. Đạo kia màu đen bóng tối nhanh chóng ngưng tụ thành một vị nam tử trung niên thân ảnh, thân mặc trường bào màu đen, ánh mắt thâm thúy mà lạnh lùng, quanh thân giống như bao phủ một tầng trầm trọng hắc vụ. Thân hình của hắn cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, mặt không biểu tình, hai mắt như là đen nhánh vực sâu, giống như có thể thôn phệ tất cả quanh mình. Sự xuất hiện của hắn, giống như mọi thứ đều trở nên lu mờ ảm đạm, tất cả khí tức giống như đều bị hắn hút lấy đi. Kia cố hắc ám lực lượng, dần dần đem chiến trường không khí chèn ép đến cơ hồ không thể thở nổi. Các ngươi, còn dám khiêu chiến ta? Hắc ảnh đường muốt, Tô Lan, lạnh lùng mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp, khàn khàn, mang theo không cách nào ức chế lực uy hiếp. Mỗi một chữ cũng như là trọng truy đện ở trong lòng mọi người, để bọn hắn cảm thấy từng đợt chèn ép. Tô Lan, giọng Lăng Triệt trầm thấp mà cảnh giác, ngươi chính là hắc ảnh đường chân chính trưởng không giả. Ta chính là hắc ảnh đường chí cao tồn tại. Tô Lan nhàn nhạt đáp lại, trong mắt lóe lên một vòng lạnh băng ý cười, các ngươi giết ta quân cờ, hủy kế hoạch của ta, cho rằng như vậy có thể bình yên rời khỏi. Nhưng ngươi đều chỉ là vì trận này hư giả quyết đấu. Phong Ngâm lạnh lùng nói, tiễn dây cung căng cứng, chuẩn bị tùy thời nên chiến. Ô Lan trong mắt lóe lên một tia trêu tức, hắn giơ tay lên bên trong màu đen đại đao, đó là một thanh tản ra quỷ dị hắc quang cự đao, trên lưới đao khắc rõ không thể nào hiểu được phù văn, giống như ẩn chứa nào đó cường đại nguyên rủa. Chôi này đao, không chỉ có thể hấp thụ sinh mệnh lực, còn có thể thôn phệ tất cả hy vọng. Giọng Ô Lan cay nghiệt vô tình, các ngươi cho rằng bằng lực lượng của các ngươi có thể chiến thắng ta sao? Ta là hắc ám hóa thân, tử vong chúa tể. Ô Lan chậm rãi nói xong, màu đen đại đao nhẹ nhàng huy động, không khí chung quanh bắt đầu kịch liệt chấn động, giống như bị một loại nhìn không thấy lực lượng chỗ và mèo. Thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại trước mắt mọi người, đúng lúc này, phản phất có vô số Ô Lan huyễn ảnh ra hiện tại bọn hắn chung quanh. Mỗi một cái huyễn ảnh trong tay, cũng nắm lấy chuôi này màu đen đại đao. Đao quang lấp lóe, giống như trong thâm viên quằn mang, uy hiếp mỗi một cái sinh linh tồn tại. Lăng Triệt ánh mắt ngưng tụ, thể nội lôi điện lực lượng cấp tốc khuấy động mà ra, bốn phía lôi đỉnh anh minh, mãnh liệt lôi điện vẩn quanh tại quanh người hắn, như một đạo bình chướng vô hình, đem không gian xung quanh cũng ngăn chặn. Hắn ở đây dùng không gian cùng hắc ám sen lẫn phương thức tiến hành công kích. Tiêu Huyền nói, tinh thần lực tụ tập, ánh mắt sắc bén như lao, hắn nghĩ vây khốn ta nhóm. Chớ xem thường ta. Giọng Ô Lan theo bốn phương tám hướng truyền đến, màu đen đại đao đột nhiên vung ra, không gian bên trong đột nhiên xuất hiện vô số đạo to lớn màu đen vết nứt, những kia vết nứt thôn phệ nhìn không khí xung quanh, giống như lỗ đen phóng đại. Mỗi một cái vết nứt cũng tản ra mãnh liệt khí tức tử vong, mang theo không cách nào kháng cự lực lượng, cố gắng đem tất cả hút vào trong đó. Lăng Triệt không chút do dự huy động Tử Tiêu kiếm, cường đại lôi điện cùng kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, cùng Ô Lan hắc ám lực lượng mạnh mẽ va chạm. Kiếm khí cùng hắc ám ba động trên không trung kịch liệt xen lẫn, sản sinh đả kích cường liệt ba, không gian chung quanh cơ hồ bị xé rách. Thử Tiêu kiếm. Giọng Ô Lan bên trong mang theo một tia cười lạnh, chôi kiếm này cũng chỉ có thể tạm thời chống lại lực lượng của ta, các ngươi căn bản là không có cách đào thoát tử thần giáng lâm. Phong Ngâm, Sương Nguyệt Di hồn cùng Tiêu Huyền chia ra hướng Ô Lan phát động công kích, mũi tên, thời không chi lực cùng tinh thần ba động đan vào một chỗ, cố gắng đánh trúng Ô Lan cơ thể. Nhưng Ô Lan hắc ám lực lượng cường đại dị thường, dường như đem tất cả công kích cũng ngăn cản được, thậm chí phản kích lực lượng đáng sợ hơn, trong nháy mắt đem không gian chung quanh cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Lực lượng của các ngươi tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể chơi với ta một lúc. Ô Lan tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường, mang theo tuyệt đối uy hiếp. Một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong tràn ngập ra, không khí giống như cũng tại thời khắc này ngưng kết, sinh cùng tử giới hạn trở nên mơ hồ không rõ. Chương 196, Tử thần giáng lâm, quyết chiến thời điểm, chương 196, Tử thần giáng lâm, quyết chiến thời điểm. Trên chiến trường hắc ám dần dần lan tràn, Ô Lan thân ảnh tại vô tận hắc vụ bên trong trở nên càng thêm rõ ràng. Khí tức của hắn cường đại mà chèn ép, giống như có thể thôn vệ tất cả sinh linh. Ngươi cảm thấy ngươi năng lực chiến thắng chúng ta sao? Lăng Triệt lạnh lùng tra hỏi. Tử Tiêu kiếm đã nắm chặt nơi tay, lôi điện vần quanh, toàn thân khí thế tăng vọt. Ô Lan trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, hắn huy động trong tay màu đen đại đao, chôi đao kia nhận tản ra viễn cổ đích phù văn, không khí chung quanh giống như bị đao khí cắt chém, hơi thở của hắc ám càng thêm nồng đậm. Giọng Ô Lan trầm thấp như viễn cổ tiếng chuông, các ngươi cho rằng bằng vào những lực lượng này, liền có thể đối kháng tử thần giáng lâm sao? Cố gắng của các ngươi, cuối cùng chỉ là phí công. Nếu ngươi là tử thần, vậy ta chính là lôi đỉnh. Lăng Triệt ánh mắt kiên định, Tử Tiêu kiếm vung lên, lôi điện trên không trung xen lẫn thành một cái lôi xả, nhanh chóng hướng về hướng Ô Lan. Hừ. Ô Lan hừ lạnh một tiếng, trong tay màu đen đại đao đột nhiên vung ra, đao khí như hắc sát thiểm điện nên kích mà đến, cùng lôi đỉnh đan vào một chỗ, sản sinh đáng sợ tiếng nổ. Tử Tiêu kiếm lôi đỉnh cùng hắc ám lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm, chấn động tứ phương, không gian bốn phía giống như bị xé đứt. Phong Ngâm không có ngừng, nhanh chóng kéo cung cài tên, mũi tên như băng xương ánh sáng mang theo khí tức lãnh liệt bắn về phía Ô Lan. Mũi tên xuyên thấu không khí, giống như bông tuyết bay là tả mà xuống, nhưng Ô Lan màu đen đại đao lại lần nữa huy động, đao khí đem mũi tên chém thành hai khúc, hàn quang tứ tán, lại không chút nào có thể thương tổn được Ô Lan. Công kích của các ngươi cuối cùng không thể gây tổn thương cho ta. Giọng Ô Lan mang theo cười lạnh, hắn màu đen đại đao lần nữa chuyển hướng Phong Ngâm, đao khí như là màu đen như gió bao hướng nàng cuốn theo tất cả. Phong Ngâm hai mắt ngưng tụ, nhanh chóng sửa đổi công kích phương hướng, nàng băng xương mũi tên lần nữa tụ tập thành hình, lần này nàng không còn dựa vào bình thường mũi tên, mà là đem toàn thân hàn khí rót vào trong đó, ngưng tụ ra một chi cường đại hơn băng xương tiễn. Mũi tên này mũi tên một khi phát xạ, trong nháy mắt mang theo gió rét thấu xương, đâm thẳng Ô Lan lồng ngực. Chết lực lượng của thần sẽ không bởi vì ngươi hàn băng mà đình chỉ. Ô Lan cười lạnh, vung đao lên kích, nhưng lần này băng xương mũi tên không hề có bị đao khí tùy tiện đánh tan. Nó hàn khí đem Ô Lan đao khí một nháy mắt đông lại, bước đến Ô Lan không thể không lùi lại một bước. Ngươi đây là? Ô Lan hơi sững sờ, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. Ngươi cũng không hiểu, băng xương lực lượng cũng không phải là chỉ có đông kết. Phong Ngâm bình tĩnh nói, cung tên trong tay đã lại lần nữa chuẩn bị. Nàng nắm chặt dây cung, tiếp tục khởi xướng tiến công, lần này nàng mũi tên càng biến đổi thêm tinh chuẩn cùng cường đại. Cùng lúc đó, Sương Nguyệt Di Hồn cùng Tiêu Huyền cũng không cam chịu yếu thế. Tiêu Huyền huy động ngặt lớn đao, mũi đao mang theo vô tận sát khí, xé mở hắc ám khe hở, nhắm thẳng vào Ô Lan yếu hại. Sương Nguyệt Di Hồn thì sử dụng nàng đặc biệt thời không chi lực, từng đạo thời không vết nứt xuất hiện tại Ô Lan trung quanh, cố gắng đưa hắn giam ở trong đó. Công kích của các ngươi như cũng không cách nào phá mở phòng ngự của ta. Ô Lan ánh mắt càng biến đổi càng lạnh lùng, màu đen đại đao đột nhiên vung ra, không gian trung quanh bị xé nứt, hơi thở của hắc ám khuyết tán ra đến, trong nháy mắt hình thành vô số đạo vết nứt, thôn phệ nhìn tất cả. Nhưng mà bốn người phối hợp càng thêm ăn ý lăng triệt vì Tử Tiêu kiếm lôi đỉnh chi lực kiểm chế Ô Lan hắc ám công kích, Phong Ngâm cùng Sương Nguyệt Di Hồn ở bên cánh khởi sướng cường công, Tiêu Huyền thì sử dụng mặt lớn đao nhanh chóng chặn kích, dần dần tới gần Ô Lan. Hắc ám cùng lôi đỉnh, băng xương cùng thời không xen lẫn, trên chiến trường mỗi một giây cũng tràn đầy khí tức tử vong. Nhưng mà Ô Lan cường đại nhường bốn người vẫn luôn khó mà tìm thấy điểm đột phá. Chôi này màu đen đại đao chỗ tản ra khí tức tử vong, không ngừng tiêu hao bọn hắn lực lượng, bước đến bọn hắn không thể không càng thêm cẩn thận. Các ngươi thật sự cho rằng có thể đánh bại ta? Giọng Ô Lan vang lên lần nữa, lần này ngữ khí của hắn mang theo một tia không kiên nhẫn. Các ngươi mỗi một lần phản kích cũng chỉ là vì ta cung cấp nhiều hơn nữa lực lượng. Chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Tiêu Huyền lớn tiếng đáp lại, ngoặt lớn đao lần nữa lóe ra lạnh lẽo quang mang, phóng tới Ô Lan ngực. Nhưng mà Ô Lan trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy quang mang, màu đen đại đao đột nhiên huy động, vết nứt không gian lần nữa phóng đại. Lăng Triệt nắm chặt Tử Tiêu kiếm, bạo lôi nổi lên bốn phía, cùng Ô Lan hắc ám lực lượng đối kháng. Mà Phong Ngâm cùng Sương Nguyệt Di Hồn thì đồng thời phát động rồi một kích mạnh nhất, băng xương cùng thời không chi lực triệt để bộc phát, hợp lực công hướng Ô Lan. Trận này sinh tử quyết chiến, nhất định sẽ thành vận mệnh điểm cong. Ô Lan màu đen đại đao lần nữa huy động, đao khí chấn động thiên địa, bốn người toàn lực nên chiến, nhưng như cũng không cách nào đột phá kia cô hắc ám lực lượng. Theo Ô Lan mỗi một lần vung đao, chiến trường không gian đều bị xé rách thành càng lớn vết nứt, hơi thở của hắc ám cơ hồ khiến bọn hắn không thể thở nổi. Tại thời khắc này, Lăng Triệt đột nhiên cảm nhận được một loại ba động kỳ dị. Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ tại Ô Lan màu đen trên đại đao, dường như ý thức được cái gì. Chôi này đại đao, dường như không vẹn vẹn là vũ khí, nó đang hấp thu chúng quanh hắc ám lực lượng, đem tất cả lực lượng thôn phệ trong đó. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Lăng Triệt thấp giọng nói, nếu như chúng ta lại mang xuống, toàn bộ chiến trường đều sẽ bị hắc ám thôn phệ. Bọn hắn không do dự nữa, bắt đầu tập trung tất cả lực lượng, chuẩn bị cùng Ô Lan đánh cược lần cuối. Giờ khắc này, chiến trường khí tức càng biến đổi thêm nghiêm trọng. Thử vong cùng hy vọng giới hạn đang bị bọn hắn xé mở. Chương 197, sinh tử quyết chiến, chương 197, sinh tử quyết chiến. Theo Lăng Triệt, Phong Âm, Tiêu Huyền, Sương Nguyệt Di Hồn bốn người đồng tâm hiệp lực, tất cả công kích hội tụ thành một đạo ánh sáng chói mắt, lực lượng cường đại phảng phất muốn đột phá chân trời. Ô Lan hắn màu đen đại đao nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen phong bạo, đem bốn người tất cả công kích nhất nhất ngăn cản được, thậm chí phản kích mà đến. Lực lượng của các ngươi, căn bản là không có cách dung chuyển ta. Giọng Ô Lan giống như tử thần nói nhỏ, lộ ra vô tận lạnh lùng cùng uy hiếp. Cố gắng của các ngươi đều là phí công. Lăng Triệt hít sâu một hơi, chúng ta còn không có thất bại. Lăng Triệt. Giọng Phong Ngâm tràn đầy cảnh giác, hắn quá mạnh mẽ, chúng ta không thể kéo dài nữa. Tiếp tục như vậy xuống dưới, toàn bộ chiến trường sẽ bị hắn hắc ám thôn phệ. Ô Lan màu đen đại đao lần nữa huy động, đao khí như là như lưỡi dao cắt đứt không gian, to lớn màu đen vết nứt xuất hiện tại bốn phía, phản phất muốn đem tất cả sinh linh cùng quang minh cũng thôn phệ hầu như không còn. Kia cỗ hơi thở của hắc ám cơ hồ khiến bọn hắn không thể thở nổi, không khí chiến trường càng ngày càng nặng nặng, mỗi một giây đối kháng cũng đang tiêu hao nhìn bọn hắn lực lượng. Các ngươi cho rằng dựa vào cái gì có thể chiến thắng ta? Ô Lan khinh miệt nhìn bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Ta sớm đã nắm trong tay phiến thiên địa này, hắc ám cùng tử vong là lực lượng của ta chỗ, các ngươi chẳng qua là không biết lượng sức. Vậy chúng ta thì dùng phương thức của mình đến phá vỡ ngươi hắc ám. Lăng Triệt nắm chặt Tử Tiêu kiếm, ánh mắt kiên quyết, lập tức lôi đỉnh vạn quân lực lượng lần nữa hội tụ. Hắn từng bước một bước về phía Ô Lan, Tử Tiêu kiếm kiếm khí mang theo sấm sét vang dội, nhắm thẳng vào Ô Lan. Ta đến cho các ngươi tống trung. Ô Lan cười lạnh, màu đen đại đao đột nhiên vung ra, đao khí trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường, không gian cơ hồ bị xé vỡ thành hai mảnh. Lăng Triệt không thối lui chút nào, Tử Tiêu kiếm múa, cùng Ô Lan đao khí kịch liệt va chạm, sản sinh kinh khủng nổ tung, không khí bốn phía bị ép tới dường như ngạt thở. Phong Ngâm không có chút nào dừng lại, vẫn như cũ kéo cung cài tên, mũi tên nhanh chóng ngưng tụ thành băng xương ánh sáng, mang theo hàn khí thấu xương hướng Ô Lan bỏ tới. Ánh mắt của nàng bình tĩnh mà quyết tuyệt, hàn băng tiễn mũi tên vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp quỹ đạo, nhưng mà tại chạm đến Ô Lan hắc ám đao khí lúc, trong nháy mắt bị đông cứng thành vụ băng. Ô Lan trong mắt mang theo khinh thường, đây chẳng qua là rực rỡ khói lửa mà thôi. Ngươi quá tự tin rồi. Sương Nguyệt Di Hồn đột nhiên mở miệng, ánh mắt của nàng trở nên dị thường lạnh lùng, trong tay ngân sắc quang mang lấp lánh, thời không vết nứt tại nàng khống chế hạ nhanh chóng xé rách. Nàng toàn thân thời không chi lực tại lúc này bộc phát, không gian vặn vẹo lực lượng bắt đầu ngưng tụ thành một đạo cường đại chói buộc lực, cố gắng vây khốn Ô Lan. Buồn cười. Ô Lan cười khẩy, màu đen đại đao nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt đem thời không vết nứt trừ khử ở vô hình, kia cô hắc ám lực lượng như là dòng lũ cuốn theo tất cả, dường như đem bốn người thôn phệ. Tiêu Huyền ngoặt lớn đao lại trong nháy mắt này phá không mà ra, đao nhanh chóng đâm hướng Ô Lan. Ngoặt lớn đao tốc độ nhanh chóng, dường như ngay cả Ô Lan cũng không ngờ rằng, nhưng mà màu đen đại đao trong nháy mắt huy động, dao lưỡi con cùng lưỡi đao chạm vào nhau, bộc phát ra to lớn sóng xung kích. Lực lượng của các ngươi cuối cùng không ngăn nổi tử vong phụ xuống. Ô Lan nụ cười càng thêm âm trầm, hắn màu đen đại đao đột nhiên đảo qua, hắc ám khí tức nhanh chóng quét sạch bốn phía, không gian kịch liệt và mèo, tất cả lực lượng trong nháy mắt này dường như biến mất hầu như không còn. Chúng ta sẽ không bỏ rơi. Giọng Phong Ngâm bên trong mang theo kiên định, trong mắt của nàng lóe ra một vòng không cam lòng, cho dù là chết, chúng ta cũng muốn đứng chết. Ánh mắt tụ vào, giống như trong nháy mắt đã đạt thành chung nhận thức, Lăng Triệt nắm chặt Tử Tiêu kiếm, lôi đình lại lần nữa bộc phát, Phong Ngâm nhìn chằm chằm Ô Lan, băng xương tiễn lần nữa ngưng tụ, Tiêu Huyền mặt lớn đao mang theo vô tận sát khí, xương nguyệt di hồn thì thao túng thời không chi lực, ngưng tụ thành một đạo cuối cùng chói buộc lực. Màu đen đại đao uy lực ép tới bọn hắn dường như không thở nổi, nhưng trong mắt của bọn hắn không còn là sợ hãi, mà là kiên định. Chúng ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Lăng Triệt nổi giận gầm lên một tiếng. Tử Tiêu kiếm đột nhiên đánh xuống, một tia chớp kiếm khí quét ngang mà ra, phóng tới Ô Lan. Phong Ngâm, Sương Nguyệt Di Hồn, Tiêu Huyền công kích thì tại thời khắc này cùng nhau bộc phát, băng xương tiễn, thời không lực lượng cùng mặt lớn đao sát khí gần như đồng thời hướng về Ô Lan. Nhưng mà, Ô Lan ánh mắt càng biến đổi càng lênh khốc, màu đen đại đao lần nữa huy động, đao khí phóng lên tận trời, hắc ám cùng khí tức tử vong như là như hồng thủy đánh tới, cố gắng thôn phệ hết thảy tất cả. Này chính là các ngươi cực hạn sao? Giọng Ô Lan băng lãnh như tử thần nói nhỏ, đao khí tàn sát bừa bãi, không gian kịch liệt chấn động, bốn người công kích tựa hồ cũng bị thôn phệ tại bóng tối vô tận trong. Tại đây phiến dường như muốn thôn vệ tất cả hắc ám phía dưới, bốn tâm tình của người ta cũng biến thành càng thêm nặng nề. Trên chiến trường khí tức dường như ngưng kết, tử thần bóng tối dường như đang lặng yên giáng lâm. Lăng Triệt cầm thật chặt Tử Tiêu kiếm, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Chương 198, quyết chiến lúc, chương 198, quyết chiến lúc. Màu đen đại đao khí tức tàn sát bừa bãi, không khí giống như bị xé nứt, Lăng Triệt, Phong Ngâm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn tất cả lực lượng gần như trong nháy mắt tiêu tán. Trên chiến trường, toàn thân vết máu loang lổ, quần áo tả tơi, khí tức hỗn loạn, không còn nghi ngờ gì nữa đã bị nặng nề làm hại. Lăng Triệt Tử Tiêu kiếm vẫn như cũ nắm chặt nơi tay, nhưng toàn thân lôi đỉnh đã lu mờ ảm đạm, kiếm khí mũi nhọn thì dần dần biến mất. Lồng ngực của hắn chỗ sâu đau đớn một hồi, thể nội lôi điện năng lượng thì dường như hao hết, trước mặt hoàn toàn mơ hồ, trong lòng dâng lên lửa giận nhường hắn vẫn không có cúi đầu. Phong Ngâm đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, nguyên bản sắc bén cung tiễn đã phá toái, băng xương tiễn cũng bị hắc ám đao khí hoàn toàn phá hủy. Thân thể của hắn bị mấy đạo chí mạng vết đao xẹt qua, máu tươi chảy chậm chậm trôi, nhưng ánh mắt của nàng vẫn như cũ kiên định, không để cho bất luận cái gì một tia lùi bước. Ghê tởm. Phong Ngâm cắn chặt răng, tự lẩm bẩm. Nàng cầm băng xương kiếm, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Lần này, ta sẽ không lại thất bại. Sương Nguyệt Di Hồn cùng Tiêu Huyền cũng đã là vết thương chồng chất, Sương Nguyệt Di Hồn thời không chi lực sớm đã không còn tinh chuẩn, ánh mắt bên trong mơ hồ lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, mà Tiêu Huyền mặt lớn đau trong chiến đấu cơ hồ bị hủy đi một nửa. Bốn người mặc dù cũng từng là cường giả, nhưng ở Ô Lan cố này hắc ám lực lượng trước mặt, bọn hắn vẫn như cũ có vẻ như thế yếu ớt. Khác bỏ cuộc, chúng ta còn có cơ hội. Tiêu Huyền hô to một tiếng, thanh âm của hắn dường như đã khàn khàn, trong mắt sát khí không giảm. Cơ hội? Các ngươi không có cơ hội. Ô Lan đứng thẳng trong bóng đêm, mắt lạnh nhìn bọn hắn, mang trên mặt một vòng cười lạnh, các ngươi tất cả lực lượng đã sớm bị thôn phệ hầu như không còn. Hiện tại, chỉ còn lại có một con đường chết. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, trong tay hắn màu đen đại đao lần nữa huy động, một đạo cường đại hắc ám đao khí quét ngang mà đến, trực tiếp đánh phía bốn người, phản phất muốn đem tính mạng của bọn hắn cùng nhau xóa bỏ. Lăng Triệt hít sâu một hơi, nội tâm vẫn nộ đã xem trong cơ thể hắn còn lại lôi điện lực lượng triệt để nhóm lửa, Tử Tiêu kiếm trên lần nữa tràn ngập ra một tầng lôi đình quang huy, cùng nhau công. Chúng ta sẽ không khuất phục. Phong Ngâm lạnh giọng đáp lại, nàng nhanh chóng điều chỉnh tư thế, trong tay băng xương kiếm mang theo lạnh lẽo hàn khí bổ về phía Ô Lan, kiếm khí như là băng xương phá vỡ không gian, mang theo vô tận hàn ý đâm thẳng Ô Lan lồng ngực. Ô Lan nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia giễu cợt, hắn vung khẽ màu đen đại đao, đem Phong Ngâm băng xương kiếm ngăn trở, nhưng mà, hắn lại kinh ngạc phát hiện, băng xương kiếm hàn khí lại một nháy mắt xâm nhập hắn hắc ám trong sức mạnh, dẫn đến hắn hắc ám đao khí xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Hiện tại, Sương Nguyệt Di hồn âm thanh trên không trung vang lên, thời không chi lực tại nàng chỉ dẫn hạ trong nháy mắt bộc phát, cường đại thời không vết nứt tại Ô Lan trùng quanh hình thành, đưa hắn tạm thời vây khốn. Kia từng đạo thời không vết nước như là xiềng xích giống như trói buộc chặt Ô Lan hành động. Hiện tại chúng ta tuyệt không dung tha. Giọng Tiêu Huyền tràn đầy sát khí, hắn ngoặt lớn đao lần nữa bộc phát ra quang mang mãnh liệt, giống như tiếng sét đánh đâm Ô Lan. Ô Lan màu đen đại đao lần nữa huy động, hơi thở của hắc ám trong nháy mắt thôn vệ hết thể trung quanh, nhưng mà lần này thế công của bọn hắn theo sát phía sau, Lăng Triệt, Phong Ngâm, Tiêu Huyền, Sương Nguyệt Di hồn lực lượng đã hoàn toàn dung hợp, giống bốn khác nhau lực lượng nguồn suối, tạo thành một cỗ tuyệt cường công kích hợp lực. Các ngươi lại. Ô Lan ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngạc nhiên. Mắt thấy bốn người hợp lực thế công đột phá hắn hắc ám phòng ngự, hắn cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có uy hiếp. Tử Tiêu kiếm lôi điện chi lực, băng xương kiếm hàn khí, thời không vết nứt chói buộc lực cùng với ngoặt lớn đao sát khí đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ năng lượng to lớn ba động, phảng phất muốn xé rách Ô Lan tất cả. Màu đen đại đao đao khí cuối cùng tại thời khắc này bị dung chuyển, Ô Lan toàn thân hắc ám khí tức dường như bắt đầu dao động, màu đen đại đao lực lượng thì xuất hiện vết rách. Phá! Lăng Triệt nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Tử Tiêu kiếm mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng, đột nhiên đâm về Ô Lan ngực. Thì ở trong nháy mắt này, lực lượng hợp lực bộc phát, Ô Lan hắc ám đại đao cuối cùng bị đánh nát, Ô Lan thân hình cũng bị trong nháy mắt đẩy lui, toàn thân hắc ám khí tức bắt đầu tứ tán vỡ vụn, phảng phất muốn biến mất trong hư không. Ô Lan cũng không hoàn toàn ngã xuống, hắn vẫn như cũ đứng ở không trung, trên người dũng động không ngừng khôi phục hắc ám lực lượng, cười lạnh một tiếng, lực lượng của các ngươi vẫn như cũ không cách nào sửa đổi kết cục. Lần này, ngươi sai lầm rồi. Phong Ngâm trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, chúng ta tuyệt sẽ không để ngươi đạt được. Là lúc triệt để kết thúc. Giọng Lăng Triệt trầm ổn mà kiên quyết, hắn cầm thật chặt Tử Tiêu kiếm, mắt sáng như đuốc. Trận chiến đấu này, hôm nay như vậy kết thúc. lần nữa tập kết lực lượng, Lăng Triệt, Phong Âm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn cùng nhau phát động công kích, bốn cỗ khác nhau lực lượng hội tụ thành một đạo không thể ngăn cản quang mang, bay thẳng Ô Lan lồng ngực, chuẩn bị đưa hắn giơ lên triệt để tiêu diệt. Chương 199, Hắc ám phản kích, chương 199, Hắc ám phản kích. Liên hợp công kích cuối cùng bức bách Ô Lan lộ ra sơ hở. Lăng Triệt, Phong Âm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn hợp lực bộc phát tạo thành như lũ quét lực lượng, trực tiếp đánh phía Ô Lan lồng ngực, chúng quanh hắc ám khí tức ở chỗ nào cô quang mang trùng kích vào trong nháy mắt tiêu tán, Ô Lan thân hình bị cường lực đẩy lui, dường như đến rồi bờ vực sinh tử. Nhưng mà, ngay tại cho rằng chiến đấu sắp lúc kết thúc, Ô Lan trong mắt lóe lên một vòng cười lạnh. Thân thể hắn như là bị một cổ lực lượng cường đại chèn ép, nhưng lập tức, hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khó mà hình dung hắc ám ba động. Các ngươi cho rằng như vậy có thể kết thúc? Giọng Ô Lan tràn đầy lạnh lẽo sắc ý, trầm thấp khàn khàn, lại mang theo một loại không cách nào kháng cự uy hiếp. Trong lòng run lên, bọn hắn công kích mặc dù cường đại, nhưng dường như cũng không hề hoàn toàn đem Ô Lan đánh bại. Ô Lan cơ thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục, quanh thân màu đen khí tức giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, tràn ngập toàn bộ chiến trường. Đây là? Phong Ngâm sắc mặt đột biến, nàng đột nhiên lui lại, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Cố khí tức này, làm sao có khả năng? Đây là hắn cuối cùng át chủ bài. Lăng Triệt nhìn chăm chú Ô Lan, trong mắt tràn đầy cảnh giác, hắc ám chân chính lực lượng. Theo Ô Lan lớn tiếng nói nhỏ, màu đen đại đao đột nhiên phát ra một tiếng biết thai nhức óc quanh mình, lưỡi đao mặt ngoài hiện ra hàng loạt quay cuồng hắc vụ, giống như từ trong địa ngục thâm nguyên phóng xuất ra một loại sức mạnh đáng sợ. Không gian bốn phía bắt đầu vặn mèo, hắc vụ nhanh chóng lan tràn, che đậy tất cả ánh sáng, tất cả sinh vật khí tức đều bị cỗ này hắc ám thôn phệ. Giai đoạn thứ hai, Tiêu Huyền thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn ở đây giải phóng cường đại hơn hắc ám lực lượng, trốn không thoát. Sương Nguyệt Di hồn tỉnh táo nói, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt đã có vẻ kiên định, chúng ta đã không có đường lui. Không có đường lui. Ô Lan khoẹt miệng có hơi câu lên, thân thể hắn bị sương mù màu đen bao vây, cả người giống như đã trở thành hắc ám hóa thân, các ngươi đã là của ta tù phạm. Hiện tại, ta sẽ nên đón chân chính hắc ám giáng lâm. Lúc này, hơi thở của hắc ám bắt đầu khuếch tán. Trên chiến trường tất cả sáng ngời đều bị thôn phệ, trong không khí tràn ngập một loại ngột ngạt mà nặng nề khí tức tử vong. Dường như không cách nào thấy rõ thân ảnh của đối phương, tất cả không gian như là bị sương mù màu đen bao phủ, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Ô Lan màu đen đại đao tại hắc vụ bên trong chậm rãi giơ lên, lưới đao biên giới hiện ra quỷ dị quang huy, cỗ lực lượng kia giống như có thể đem tất cả thôn phệ. Trái tim của các ngươi tràn đầy hy vọng, tràn đầy quang minh. Hiện tại, ta đem cắt nát các ngươi tất cả. Hắn đột nhiên vung đao, hắc vụ nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo to lớn vô cùng đạo khí, quét sạch tứ phương. Một đao kia mang theo làm cho người hít thở không thông khí tức tử vong, giống như có thể đem tất cả không gian cắt chém thành hai nửa. Lăng Triệt, Phong Âm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn lập tức cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự cảm giác áp bách, giống như một tòa núi lớn ép hướng bọn hắn, để bọn hắn dường như không thở nổi. Dùng hết các ngươi tất cả lực lượng đi. Giọng Ô Lan mang theo cười lạnh, đao khí của hắn không có ngừng, vẫn như cũ hướng phía bốn người đánh tới. Lăng Triệt hít sâu một hơi, Tử Tiêu kiếm lần nữa bộc phát ra lôi đỉnh vạn quân lực lượng, hắn không chút do dự huy kiếm nên tiếp kia cỗ màu đen đao khí. Phong Âm nắm chặt băng xương kiếm, hàn khí trong nháy mắt đem không khí chung quanh đông kết, nàng tận lực ngưng tụ ra một cỗ mạnh nhất hàn băng lực lượng, cố gắng ngăn trở đạo kia hắc ám đao khí. Thời không khống chế. Sương Nguyệt Di hồn đột nhiên triển khai thời không chi lực, ý đồ thời gian sử dụng không vặn vẹo lực lượng chậm lại đao khí tốc độ. Nhưng mà, hắc ám đao khí uy lực thực sự vô cùng cường đại, thời không vặn vẹo lực lượng bèn bèn nhường đao khí hơi chậm lại tốc độ, lại căn bản là không có cách ngăn cản. Không đường có thể trốn. Tiêu Huyền khàn giọng hô to, ngoặt lớn đao đột nhiên đâm ra, hóa thành một đạo phá không quan mang, cưỡng ép cùng hắc ám đao khí giao phong. Mỗi một kích cũng tràn đầy sát khí cùng phẫn nộ, nhưng này cô đao khí dường như muốn đem tất cả mọi thứ cắn nuốt hết. Ô Lan màu đen đại đao không ngừng vung đấy, đao khí tàn sát bừa bãi, bốn người dường như khó mà ngăn cản. Mỗi một đao đều mang hủy diệt lực lượng, chỗ đến, không gian vặn mèo, mặt đất vỡ ra, không khí chung quanh giống như đều bị tranh thủ, chiến trường trở nên hoang vu một mảnh. Lăng Triệt toàn thân dòng điện khuấy động, lôi đỉnh không ngừng xung kích bốn phương tám hướng, hắn cắn chặt răng, dốc hết toàn lực ngăn trở Ô Lan công kích, nhưng này cô cường đại hắc ám đao khí vẫn như cũng nhường hắn cảm thấy kịch liệt đau nhức. Phong Ngâm băng xương kiếm phát ra từng đợt hàn khí, nhưng hai tay của nàng đã bắt đầu run lên, kiếm khí cũng biến thành ngày càng suy yếu. Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn đồng dạng bị Ô Lan hắc ám lực lượng ép tới không thở nổi, mỗi một kích đều bị trong cơ thể của bọn hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt, dường như không cách nào lại tiếp tục chèo chống. Thì chết đi như thế sao? Lăng Triệt ánh mắt trở nên kiên nghị, không, ta tuyệt sẽ không để ngươi đạt được. Tại đây muôn phần nguy cấp thời khắc, Lăng Triệt thể nội lôi điện lực lượng đột nhiên lần nữa bộc phát, hắn Tử Tiêu kiếm tỏa ra chói mắt lôi đỉnh quang huy, cùng Phong Ngâm băng xương kiếm, Sương Nguyệt Di hồn thời không chi lực, Tiêu Huyền ngoặt lớn đao lực lượng đan vào một chỗ. Hội tụ thành một cỗ phá thiên lực lượng. Cho ta, phá. Giọng Lăng Triệt như sấm bên tai, Tử Tiêu kiếm mang theo vô cùng cường đại lôi điện cùng kiếm khí phóng tới Ô Lan hắc ám đao khí. Một kích này, tràn đầy vô tận quyết tâm cùng phẫn nộ, tựa hồ muốn hắc ám triệt để vỡ ra đến. Chương 200, cuối cùng phân đấu, chương 200, cuối cùng phân đấu. Lôi đỉnh quang mang giống như một đạo xuyên phá hắc ám kia chớp, kiếm khí cùng băng xương hàn khí đan vào một chỗ, thời không lực lượng thì trong nháy mắt này vặn bẹo ra không cách nào nói rõ cường đại xung kích. Dường như đem hết toàn lực, lực lượng hội tụ thành một cỗ cuồng bạo khí lưu nhắm thẳng vào Ô Lan. Phá vỡ cho ta. Lăng Triệt gầm thét, Tử Tiêu kiếm hóa thành lôi đình ánh sáng, ầm vang đánh tới hướng Ô Lan màu đen đao khí. Nhưng mà, hắc ám đao khí vẫn như cũ khổng lồ mà vô cùng mãnh liệt, phản phất là do vô tận tử vong cùng hắc ám ngưng tụ thành một đạo tuyệt sát chi nhận. Cho dù bốn người liên hợp công kích đã siêu việt rồi cực hạn của bọn hắn, nhưng này cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt vẫn như cũ vô tình nghiền ép lấy bọn hắn phản kích. Oeng! Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, lập tức sản sinh kinh thiên động địa nổ tung, toàn bộ chiến trường như là phiên giang đảo hải, không gian bốn phía bị xé nứt, mặt đất sụp đổ, bụi đất tung bay. Lôi đình, băng xương, hắc ám cùng khí tức tử vong trên không trung kịch liệt va chạm, trong không khí mỗi một phần tử tựa hồ cũng bởi vì trận này xung kích mà phát ra chói tai chấn động âm thanh. Lăng Triệt Tử Tiêu kiếm phát ra một hồi rung động dữ dội, dường như muốn theo trong tay hắn chốc ra, Phong Âm Băng Xương kiếm cũng bị Ô Lan hắc ám lực lượng chấn động đến phát ra chói tai kim chúc tiếng ma sát. Xương Nguyệt Di hồn thời không lực lượng bắt đầu không ổn định, Tiêu Huyền Ngọc lớn đao cũng bị lực lượng khổng lồ chèn ép được biến hình. Dường như không cách nào chèo chống, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng cảm giác bất lực. Cho dù đem hết toàn lực, bọn hắn thì vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn đánh tan Ô Lan hắc ám đao khí. Đây là các ngươi kết thúc. Ô Lan lạnh lùng nhìn qua bốn người, trong mắt lộ ra triệt để thắng lợi cùng lạnh lùng, hắn màu đen đại đao lần nữa huy động, đao khí điên cuồng địa khuyết tán ra đến, giống như vô tận lỗ đen, thôn phệ nhìn bốn người hết thảy xung quanh. Nhưng mà, ngay tại Ô Lan tiếng cười đắc ý bên trong, đột nhiên, bầu trời một hồi chấn động kịch liệt, xa xa dãy núi đột nhiên sụp đổ, đại địa chấn nước, phảng phất có một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng khổng lồ đang sụp đổ tất cả. Tất cả hắc ám lực lượng trong nháy mắt bắt đầu dao động, không gian xảy ra kịch liệt và mẹo. Liên hợp công kích lực lượng đã tới gần cực hạn, hắn hắc ám lực lượng thì cuối cùng sản sinh ba động. Phong Âm trong mắt lóe lên một vòng hiểu ra, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, tập trung tất cả lực lượng. Lăng Triệt cắn chặt răng, cơ hội là lấy mệnh tương bác, hắn hung hăng một nắm Tử Tiêu kiếm, chúng ta không thể để cho hắn đạt được. Sương Nguyệt Di hồn nhanh chóng điều chỉnh thời không chi lực, Tiêu Huyền lần nữa nắm chặt ngọc lớn đao, trong mắt tràn ngập quyết tâm, Phong Âm thấp giọng định sướng, băng xương kiếm lại lần nữa hội tụ lên hàn khí. Bốn người đã không có đường lui, sinh tử tồn vong trong lúc đó, bọn hắn chỉ có dùng hết cuối cùng một tia lực lượng. Cho ta, phá vỡ! Bốn người giận dữ hét lên. Bọn hắn lực lượng lần nữa sáp nhập, lôi đỉnh, hàn khí, thời không, sát khí trên không trung xen lẫn thành một cỗ cường đại sóng xung kích. Cỗ lực lượng này, giống như bốn phương tám hướng mưa to gió lớn, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, lao thẳng về phía Ô Lan. Các ngươi, thế mà! Ô Lan trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, hắn màu đen đại đao huy động tốc độ bắt đầu chậm lại, kia cô hắc ám lực lượng lại có chút ít không còn áp chế bọn hắn công kích. Nhưng hắn cũng không bỏ cuộc, hắc vụ càng thêm nồng đậm, đao khí lần nữa mở rộng, ý đồ thôn phệ bốn người cuối cùng lực lượng. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hào quang sáng tỏ đột nhiên vạch phá hắc ám, giống một đạo thiên lôi vạch phá vẻ lo lắng. Lăng Triệt, Phong Âm, Sương Nguyệt Di Hồn, Tiêu Huyền lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát, tất cả công kích ngưng tụ thành một cỗ không thể ngăn cản sóng xung kích, trong nháy mắt đánh trúng Ô Lan. Oeng! Tất cả thiên địa dường như tại thời khắc này cũng vì đó chấn động, Ô Lan thân hình bị hung hăng đánh trúng, hắc ám khí tức đột nhiên tiêu tán, đao khí vỡ vụn, màu đen đại đao trên không trung kịch liệt chấn động, dường như muốn bị cỗ lực lượng này triệt để phá hủy. Làm sao có khả năng? Ô Lan trong mắt lóe lên một vòng không dám tin. Thân hình của hắn trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này thôn phệ, hắc ám dần dần tiêu tán. Bọn hắn lực lượng cho dù nỗ lực tất cả, thì nhất định phải ngăn cản Ô Lan hắc ám thống trị. Đây là ngươi cuối cùng số mệnh, Ô Lan. Giọng Lăng Triệt lạnh lùng vang lên, hắn Tử Tiêu kiếm đã mang theo lôi đỉnh chi lực, hung hăng đâm vào Ô Lan lồng ngực. Theo Ô Lan tiếng kêu rên, thân hình của hắn bắt đầu tán loạn, hắc vụ dần dần bị xé nứt ra, toàn bộ chiến trường bắt đầu khôi phục rồi thanh minh. Trận này hắc ám cuối cùng kết thúc. Phong Âm thấp giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt, nhưng cũng mang theo vô cùng giải thoát. Bọn hắn ý thức được, thắng lợi không vẹn vẹn là trận chiến đấu này thắng lợi, càng là hơn vì tất cả bị hắc ảnh đường chèn ép mọi người mang đến hy vọng ánh rạng đông. Chương 201, mới bình minh, chương 201, mới bình minh. Theo Ô Lan ngã xuống, hắc ảnh đường hắc ám lực lượng như là bị nổ ưu ác tính, bắt đầu nhanh chóng tan vỡ. Trên chiến trường tất cả bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh, bốn phía hắc vụ tiêu tán, không khí dần dần khôi phục rồi lưu động. Lăng Triệt, Phong Âm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn đứng ở phế tích trong, mặc dù mỗi người đều đã vết thương chồng chết, nhưng trong mắt tràn đầy thắng lợi quang huy. Chiến đấu mặc dù kết thúc, vấn đề mới lại theo nhau mà tới. Hắc ảnh đường đổ, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Tiêu Huyền giọng nói trầm thấp, ánh mắt của hắn thâm thúy, giống như nhìn về phía phương xa không biết. Ô Lan chết cũng không có nghĩa là tất cả hắc ám thế lực đều đã biến mất. Chúng ta nhất định phải bảo đảm hắc ảnh đường thế lực triệt để tan rã. Sương Nguyệt Di hồn nhẹ nói, trong mắt lộ ra một tia kiên định. Ô Lan chết, hẳn là sẽ dẫn đến hắc ảnh đường nội bộ dung chuyển, nhưng căn cơ của nó thâm hậu, chúng ta không thể phớt lờ. Phong Ngâm quay đầu, nhìn đồng bạn của nàng nhóm, ánh mắt thâm thúy, còn có một số ẩn tàng thế lực, có thể biết thừa cơ nổi lên. Chúng ta nhất định phải khai thác hành động, không chỉ muốn tiêu diệt hắc ảnh đường dư đảng, còn muốn đối phó những kia càng thâm tàng bất lộ địch nhân. Lăng Triệt sắc mặt trắng bệnh, lại tràn ngập kiên quyết, hắc ảnh đường trưởng khống giả đã chết, nhưng nó phía sau hắc ám thế lực vẫn như cũ tồn tại. Chúng ta không chỉ muốn triệt để diệt trừ chúng nó, càng phải bảo đảm tất cả hệ thống tu luyện cũng sẽ không tiếp tục nhận uy hiếp. Đang lúc bọn hắn đang thảo luận làm sao triệt để diệt trừ hắc ảnh đường thế lực còn sót lại lúc, chiến trường xa xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Một chi mặc áo giáp màu đen đội ngũ nhanh chóng tiếp cận, hiển nhiên là hắc ảnh đường bộ đội tinh nhuệ. Nhìn tới, không chỉ hắc ảnh đường dư đảng, còn có một số chưa từng lộ diện lực lượng. Tiêu Huyền trong mắt lóe lên một tia linh ý, ngọc lớn đao đã nắm trong tay, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào địch nhân phương hướng. Lăng Triệt, bất kể bọn họ là ai, hôm nay bọn hắn đều không thể đào thoát. Mặc dù bọn hắn đã tình trạng kiệt sức, nhưng chiến đấu bản năng đã thật sâu cắm rễ ở nội tâm của bọn hắn. Bọn hắn hiểu rõ, chính như Tiêu Huyền nói, chàng thắng lợi này vẹn vẹn là một cái bắt đầu, chiến đấu kế tiếp đem càng thêm gian nan. Lúc này, xa xa truyền đến một thanh âm quen thuộc. Thắng lợi của các ngươi thật vô cùng đặc sắc. Một thân ảnh chậm rãi đi ra, đứng ở hắc ảnh đường bộ đội tinh nhuệ phía trước. Cái này thân người nhìn một bộ trường bào màu xám, đầu đội mặt nạ, ánh mắt sắc bén, khí tức sâu không lường được. Ngươi. Lăng Triệt nhíu mày, Tử Tiêu kiếm lần nữa nắm chặt, cảnh giác nhìn về phía cái này đột nhiên hiện thân người. Ta về đêm hành giả. Người kia âm thanh trầm thấp, lạnh lùng nói, hắc ảnh đường tan vỡ, xa so với các ngươi tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm. Ngươi là ai? Phong Ngâm nhíu mày, trong mắt tràn ngập đề phòng. Gia hành giả khẽ cười một tiếng, không cần vội vã hiểu rõ thân phận của ta, thắng lợi của các ngươi còn xa xa không có nghĩa là kết thúc. Lúc này, sau lưng hắn áo giáp màu đen bộ đội đột nhiên bắt đầu chuyển động, thể hiện ra khí thế cường đại. Vô số bóng đen tại chung quanh bọn họ tụ tập, tạo thành một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách. Chúng ta đã bắt đầu rồi mới kế hoạch, Hắc Ảnh Đường dư đảng cùng thế lực khác cũng sẽ ở trận gió lốc này bên trong tan vỡ. Các ngươi có thể đánh bại Olan, nhưng chưa hẳn có thể cùng chúng ta đối kháng. Dạ Hành giả lời nói mang theo khiêu khích cùng uy hiếp. Lăng Triệt, Phong Âm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Hành giả cùng với phía sau bộ đội, căng cứng thần kinh không có chút nào thả lỏng. Đến đây đi, Lăng Triệt trầm thấp mở miệng, âm thanh như sấm, để cho chúng ta xem xét tiếp xuống địch nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chiến đấu mở màn lần nữa kéo ra, một hồi càng thêm phức tạp cùng tàn khốc đọ sức đang lặng yên giáng lâm. Lần này địch nhân không chỉ có là Hắc Ảnh Đường thế lực còn xuất lại, càng là hơn những kia ẩn nút trong bóng tối cường đại tồn tại. Mà mục tiêu của bọn hắn đã không còn vẹn vẹn là một cái đơn giản thắng lợi, mà là sinh tử tồn vong cực hạn quyết đấu. Phong vân tái khởi, chiến hỏa chưa hết. Chương 202, Hắc Ảnh lại xuất hiện, phong bạo tiền lặng im. Chương 202, Hắc Ảnh lại xuất hiện, phong bạo tiền lặng im. Trên chiến trường bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng. Hắc Ảnh Đường bộ đội tinh nhuệ xuất hiện, không thể nghi ngờ nhường Lăng Triệt, Phong Âm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có. Nhất là cái đó tên là Dạ Hành giả người thần bí, sự xuất hiện của hắn mang đến ý mắng uy hiếp, giống như một cỗ không biết phong bạo, tùy thời chuẩn bị thôn phệ tất cả. Đứng ở phá toái trên chiến trường, khí tức nặng nề, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Dạ Hành giả cùng bộ đội của hắn đã đứng thành một hàng, từ trường chen ép được không khí chung quanh đều tựa hồ đọc lại. Mặc dù Ô Lan chết đã để bọn hắn buông xuống trong lòng tảng đá lớn, nhưng địch nhân trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ rõ ràng ý thức được, trận chiến đấu này xa chưa kết thúc. Thắng lợi của các ngươi, quả thật làm cho người kinh ngạc. Giọng Dạ Hành giả mang theo một tia khinh miệt cùng khinh thường, nhưng các ngươi biết không? Các ngươi chẳng qua là Hắc Ảnh Đường trong kế hoạch một bộ phận thôi. Ngươi đang nói cái gì? Lăng Triệt nhíu mày, Tử Tiêu kiếm nắm chặt, lôi điện vờ quanh, ánh mắt của hắn sắc bén như lao. Các ngươi cái gọi là kế hoạch gì? Dạ Hành giả chậm rãi mở ra mặt nạ, lộ ra một tấm tái nhợt mà lãnh khốc gương mặt. Trong mắt của hắn không có một tia nhiệt độ, giống như cùng mảnh thế giới này không hợp nhau. Hắc Ảnh Đường cũng không phải là tất cả đồ mớn, lực lượng chân chính đến từ những ngươi kia không cách nào tưởng tượng tồn tại. Ô Lan, chẳng qua là trên bàn cờ một con cờ, mặc dù chết rồi, nhưng thế cục cũng không kết thúc. Ngươi là nói, còn có lực lượng cường đại hơn tại phía sau màn điều khiển. Giọng Phong Ngâm bình tĩnh mà sắc bén, cung tiễn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, ánh mắt của nàng vẫn luôn không rời Dạ Hành giả. Đúng thế. Dạ Hành giả gật đầu một cái, trên mặt hiện ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Hắc Ảnh Đường tiêu vong, chỉ là về thời gian một trọng yếu. Chân chính người khống chế luôn luôn ở sau lưng, mà các ngươi hiện tại đối mặt, chỉ là trận này thế cục bên trong một nho nhỏ khảo nghiệm. Giọng Tiêu Huyền mang theo một tia vội vàng, trong tay của hắn ngoặt lớn đao cầm thật chặt, tinh thần lực tràn ngập, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Dạ Hành giả. Không còn nghi ngờ gì nữa, địch nhân trước mắt không vẹn vẹn là một cái đơn thuần địch nhân, càng giống là một loại cất giấu tai nạn. Dạ Hành giả cười khẽ một tiếng, các ngươi hiện tại chẳng qua là nhảy vọt trên bàn cờ một con cờ. Lực lượng của các ngươi rất mạnh, nhưng vận mệnh của các ngươi đã sớm bị nhất định. Sương Nguyệt Di hồn nhìn chăm chú Dạ Hành giả, nàng cũng không nói lời nào, nhưng này ánh mắt lạnh như băng lộ ra rồi một cỗ sát khí, ngươi nói những lời này, rốt cuộc là ý gì? Chúng ta tình không để ý uy hiếp của ngươi, như thật có mạnh hơn tồn tại, chúng ta liền đem nó phá hủy. Phá hủy? Dạ Hành giả trong mắt lóe lên một tia trêu tức, các ngươi cho rằng bằng mấy người các ngươi có thể phá hủy tất cả? Địch nhân của các ngươi xa so với các ngươi tưởng tượng càng cường đại hơn. Ta đề nghị các ngươi đừng lại cố gắng đối địch với chúng ta. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Giọng Lăng Triệt lạnh lẽo, trong mắt lóe ra lôi điện quang huy. Nếu ngươi là đến khiêu khích, thì không cần lại nói nhảm. Khiêu khích? Giọng Dạ Hành giả dần dần lạnh xuống, sắc mặt cũng biến thành càng thêm âm trầm. Các ngươi không xứng khiêu chiến ta, thì không thể nào hiểu được chúng ta phía sau kế hoạch. Các ngươi hiện tại làm tất cả đều chẳng qua là một nho nhỏ nhặt đệm, chân chính trò chơi vừa mới bắt đầu. Lăng Triệt hít sâu một hơi, trong lòng có chủng dự cảm bất tưởng. Hắn hiểu rõ, địch nhân trước mắt cũng không phải là tượng Ô Lan như thế có thể tùy tiện đối phó tồn tại, phía sau ẩn tàng lực lượng vô cùng có khả năng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Địch nhân của các ngươi, Hắc Ảnh Đường chân chính phía sau lực lượng đến tột cùng là cái gì? Lăng Triệt mở miệng lần nữa, trong mắt mang theo một tia vô ý quyết tâm. Chúng ta đã đánh bại Hắc Ảnh Đường tứ đại nhân vật phản diện, nhưng ngươi nói những lời này làm chúng ta không rét mà run. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Dạ Hành giả ánh mắt càng biến đổi thêm đá lạnh, dường như hắn ở đây hưởng thụ lấy giờ khắc này căng thẳng không khí. Các ngươi chứng kiến thấy tất cả, chẳng qua là chúng ta vì dẫn các ngươi mà bố trí cái bẫy. Hắc Ảnh Đường chẳng qua là kế hoạch chúng ta bên trong một bộ phận, chân chính mục tiêu cuối cùng là tái tạo thế giới này trật tự. Tái tạo trật tự? Phong Ngâm nhíu mày, các ngươi muốn phá hủy thế giới sao? Phá hủy? Dạ Hành giả cười lạnh, thế giới cũng không cần phá hủy, mà là cần lại lần nữa tạo nên. Hiện tại trật tự đã hủ hóa, rất nhiều lực lượng ở sau lưng điều khiển tất cả, mà chúng ta chính là muốn lật đổ những thứ này mục nát trật tự, thành lập một thế giới hoàn toàn mới. Nếu như các ngươi trật tự mới thì giống như Hắc Ảnh Đường, như vậy chúng ta tuyệt sẽ không để nó đạt được. Sương Nguyệt Di hồn giọng nói lạnh băng, trong mắt mang theo không chút nào thỏa hiệp quyết tâm. Ha ha. Dạ Hành giả lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, các ngươi phản kháng, chẳng qua là nhỏ nhặt không đáng kể dãy rồi thôi. Các ngươi năng lực đánh bại Ô Lan, nhưng cũng chỉ là nho nhỏ thắng lợi thôi. Tại cường giả chân chính trước mặt, các ngươi vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Đột nhiên, Dạ Hành giả giơ lên trong tay trường kiếm màu đen, kiếm kia nhận tỏa ra một hồi hàn khí, không gian chung quanh dường như bị cỗ hàn khí kia ngưng kết. Không khí bốn phía bắt đầu kịch liệt trở nên ngột ngạt, không khí chiến trường càng thêm nặng nề. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, gia nhập chúng ta, tiếp nhận kế hoạch của chúng ta, các ngươi đem có thể đứng ở hoàn toàn mới trật tự đỉnh phong. Bằng không, hôm nay vận mệnh của các ngươi liền sẽ như là Hắc Ảnh Đường bình thường, biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Gia hành giả giọng nói mang theo uy hiếp cùng hấp dẫn, các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận cơ hội này, hoặc là các ngươi sẽ trở thành mới vật hy sinh. Lăng Triệt không chút do dự, trong mắt lóe ra quang mang mãnh liệt, chúng ta sẽ không khuất phục tại bất cứ uy hiếp gì. Hắc ảnh đường giữ đảng, cuối cùng rồi sẽ bị chúng ta diệt trừ, các ngươi kế hoạch thì sắp bị vỡ nát. Lựa chọn của các ngươi, thực sự là sáng suốt. Gia hành giả nhẹ nói, thanh âm của hắn lần nữa trở nên lạnh lùng, nhưng các ngươi có lẽ không biết, chân chính phong bạo vừa mới bắt đầu. Gia hành giả đột nhiên vung tay lên, trôi này trường kiếm màu đen trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo mãnh liệt kiếm khí giống như thủy triều tuôn hướng bốn người, trong không khí cảm giác áp bách trong nháy mắt bộc phát, giống như một hồi trước nay chưa có báo tố sắp xảy ra. Các vị, chuẩn bị nên đón khảo nghiệm chân chính đi. Giọng Gia hành giả lạnh đến để người dùng mình, các ngươi có phải đã chuẩn bị kỹ càng, đối mặt trận này vĩnh viễn không có điểm dừng hắc ám. Kiếm khí khuấy động, chiến đấu hết sức căng thẳng, Tử Tiêu kiếm, Băng Xương kiếm, ngoặt lớn đao cùng thời không chi lực trong nháy mắt bộc phát, đón lấy bất thình lình tập kích. Hắc ám cùng quang minh giao phòng, nhất định là một lần rung động thiên địa đỏ sức. Chương 203, Hắc ảnh chi chiến, chương 203, Hắc ảnh chi chiến. Không khí chiến trường ngày càng ngột ngạt, không khí phảng phất đang thôn vệ tất cả tức giận, kiếm khí màu đen quét sạch tứ phương. Gia hành giả lực lượng như hồng thủy mãnh thú vô tình tàn sát bừa bãi, Lăng Triệt, Phong Âm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn đã dốc hết toàn lực, nhưng đối phương uy áp cơ hồ khiến bọn hắn không thở nổi. Bốn người mặc dù vết thương chồng chất, nhưng trong lòng quyết tâm lại không có chút nào dao động. Đến đây đi. Lăng Triệt khẽ quát một tiếng, Tử Tiêu kiếm đột nhiên vung ra, lôi điện xen lẫn kiếm khí như lôi đình bổ về phía Gia hành giả. Kiếm khí chấn động tứ phương, không khí giống như cũng bị cỗ lực lượng này xé rách, kịch liệt va chạm nhường không gian chung quanh đều đang run rẩy. Phong Âm không hề có lựa chọn chính diện đối cứng, mà là nhanh chóng triệt thoái phía sau, kéo căng dây cung. Trong nháy mắt, nàng cái kia băng xương tiễn liền ngưng tụ thành hình, mang theo hàn khí thấu xương, mũi tên tựa như tia chớp bắn về phía Dạ hành giả. Mũi tên lóe ra lạnh băng quang mang, hàn ý thấu xương, giống một đạo băng lôi, thẳng đến Dạ hành giả ngược mà đi. Cùng lúc đó, Tiêu Huyền nắm chặt hắn ngoặt lớn đao, lưới đao sắc bén vẽ ra trên không trung một đạo to lớn đường vòng cung, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, bổ về phía Dạ hành giả phần bụng. Ngoặt lớn đao lưới đao lóe ra lạnh lẽo quang mang, mang theo sát khí mãnh liệt. Sương Nguyệt Di hồn động tác như quỷ mị mau lẹ, nàng băng xương kiếm lóe ra lạnh lẽo hàn quang, kiếm khí trong tay vô hình khuyết tán ra đến, toàn bộ chiến trường nhiệt độ trong nháy mắt kịch liệt hạ xuống. Sương Nguyệt Di hồn tướng băng xương kiếm nằm ngang ở trước ngực, không khí ngưng kết, xương tuyết văng khắp nơi, tạo thành một đạo kiên cố băng bích, cố gắng ngăn cản Dạ hành giả đợt tiếp theo công kích. Nhưng mà, Dạ hành giả chỉ là cười lạnh một tiếng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất trên không trung, giống như hóa thành một đạo ưu linh, tất cả công kích đều bị hắn tùy tiện tránh đi. Đúng lúc này, bốn phía hắc ám lần nữa phun trào, vô số đạo kiếm khí màu đen giống như quỷ mị theo bốn phương tám hướng đánh tới, đao quang kiếm ảnh đan vào một chỗ, tạo thành vô số kinh khủng đợt công kích di chuyển. Đây là Tiêu Huyền cau mày, cảm giác bén nhạy nhường hắn đã nhận ra không gian biến động, hắn ở đây sử dụng không gian và mèo chế tạo vô số huyễn ảnh. Phong Âm trong mắt lóe lên một vòng lanh ý, hắn là tại đùa bỡn chúng ta. Nàng cắn chặt hàm răng, băng xương tiễn vẫn như cũ vững vàng nắm trong tay, cũng đừng làm cho hắn tiếp tục tiêu hao thể lực của chúng ta. Đừng bị hắn nắm đi. Sương Nguyệt Di hồn trầm giọng nói, hắn không hề có toàn lực ra tay, mà là tại kéo dài thời gian. Giọng Dạ hành giả đột nhiên theo bốn phương tám hướng truyền đến, trầm thấp mà lạnh băng, các ngươi dãy rủa là phí công, các ngươi cho rằng như vậy có thể đánh vỡ tử vực của ta sao? Trong tay hắn trường kiếm màu đen huy động, giống như thiên băng địa liệt bình thường, kiếm khí đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt quét sạch rồi bốn người không gian chung quanh. Tất cả công kích tại cố lực lượng kia hạ hóa thành hư vô, khắc lãng phí thời gian. Gia hành giả lạnh lùng nói, công kích của các ngươi căn bản là không có cách phá hoại của ta tử vực. Ở chỗ này, ta là trí cao vô thượng tồn tại. Thân ảnh của hắn dần dần hiện hiện, màu đen đại đao trên không trung đẩy ra một hồi màu đen gợn sóng, không gian chung quanh giống như bị thôn phệ, không khí bốn phía cũng biến thành càng phát ra nặng nề. Lăng Triệt trong mắt lóe ra kiên định quan mang, trong cơ thể hắn lôi điện chi lực đã tích xúc đến cực hạn. Đột nhiên, hắn giơ lên Tử Tiêu kiếm, trên người lôi đỉnh bạo dũng, trên thân kiếm lóe ra sáng chói điện quang, không gian chung quanh giống như bị cố lực lượng này áp chế. Lăng Triệt hít sâu một hơi, phẫn nộ quát, nếu ngươi thật sự coi chính mình là trí cao vô thượng, vậy liền nhìn ta như thế nào phá ngươi tử vực. Dứt lời, hắn đột nhiên vung ra Tử Tiêu kiếm, cường đại lôi điện khí tức tại kiếm khí dẫn dắt hạ bạo phát ra, giống một đạo lôi điện lớn bổ về phía Dạ hành giả thân ảnh. Lôi điện thôn phệ bốn phía hắc ám, trong nháy mắt xé mở một đạo khe nước to lớn. Nhưng mà, Dạ hành giả tiếng cười vang lên, giống như chẳng thèm ngó tới. Hắn màu đen đại đao lần nữa huy động, hắc ám lực lượng nhanh chóng hiện lên, đem Lăng Triệt lôi đỉnh kiếm khí bao vây, trong nháy mắt chặn lại công kích. Mà ở công kích trong dư âm, Dạ hành giả thân ảnh lại lần nữa biến mất, giống như dung nhập rồi trong bóng tối. Hắn ở đây chỗ nào? Phong Ngâm khẩn trương liếc nhìn một phía, nhưng Dạ hành giả thân ảnh vẫn như cũ vô tung vô ảnh. Hắn năng lực khống chế tất cả không gian. Sương Nguyệt Di hồn âm thanh trầm ổn mà bình tĩnh, công kích của chúng ta vẹn vẹn là đang tiêu hao thể lực, mà hắn thì tại xúc tích lực lượng. Chúng ta không thể lại bị di chuyển đi xuống. Tiêu Huyền trong mắt lóe lên một vòng chơi liều, nắm chặt trong tay ngoặt lớn đao, chúng ta nhất định phải liên hợp lực lượng mới có thể phá vỡ hắn tử vực. Đồng ý. Lăng Triệt gật đầu một cái, Tử Tiêu kiếm lại lần nữa giơ lên, trên người lôi đỉnh điện quang càng thêm mãnh liệt, bốn mục tiêu, bốn phương tám hướng, tập trung tất cả lực lượng công kích. Phong Âm, Tiêu Huyền cùng Sương Nguyệt Di hồn ăn ý gật đầu, nhanh chóng trên không trung điều chỉnh chỗ đứng, chuẩn bị nên đón Dạ hành giả lần công kích sau. Bốn người ở giữa phối hợp đã không có kẽ hở, mỗi người cũng toàn lực ứng phó, thể phải xé rách trước mắt hắc ám. Đúng lúc này, Dạ hành giả thân ảnh lần nữa hiện hiện, trong tay hắn màu đen đại đao lóe ra kinh khủng hắc quang, giống một đạo tử vong phán quyết. Hắc ám tại trung quanh hắn lan tràn, trong nháy mắt bao vây toàn bộ chiến trường. Các ngươi, cuối cùng chỉ có thể là con mồi của ta. Dạ hành giả cười lạnh, màu đen đại đao giơ lên cao cao, kiếm khí mãnh liệt mà ra, phảng phất muốn đem bốn người xé rách. Nhưng mà, ngay một khắc này, bốn người lực lượng hội tụ thành hy vọng cuối cùng. Lăng Triệt lôi đỉnh kiếm khí, Phong Ngâm băng xương tiễn, Tiêu Huyền ngoặt lớn đao, Xương Nguyệt di hồn băng xương kiếm, bốn loại lực lượng hoàn toàn khác biệt trên không trung giao hội, đột nhiên bộc phát. Lôi đỉnh như rồng, băng xương như nước thủy triều, kiếm khí như dao, lưỡi đao như lao, bốn đạo khí tức xen lẫn, xé rách dạ hành giả hắc ám chi màn. Trong nháy mắt đó, toàn bộ chiến trường giống như bị quang minh chiếu sáng, hắc ám tử vực thì tại bốn người liên thủ phía dưới bắt đầu tan vỡ. Chương 204, phá toái cùng trọng sinh, cuối cùng quyết chiến, chương 204, phá toái cùng trọng sinh, cuối cùng quyết chiến. Dạ hành giả nụ cười tại trong chớp mắt ấy bỗng nhiên ngưng kết. Theo bốn người liên thủ phát ra cường đại công kích, hắc ám tử vực giống như gặp phải một hồi trước nay chưa có xung kích, rung động dữ dội cùng lấp lóe quang mang nhường hắn nguyên bản không chỗ không khống không gian bắt đầu băng liệt. Mặc dù mọi mệnh không chịu nổi, nhưng tại thời khắc này, quyết tâm của bọn hắn đã chiến thắng mệt nhọc cùng đau đớn, còn lại chỉ có một cỗ phun trào lực lượng, cố gắng xé tan bóng đêm, đánh vỡ dạ hành giả áp chế. Các ngươi. Dạ hành giả thanh âm trầm thấp mang theo một tia kinh ngạc, trong ánh mắt lóe lên một vòng khó mà che giấu kinh ngạc, thế mà có thể đánh phá của ta tử vực. Trên người hắn hắc ám năng lượng kịch liệt ba động, giống một đầu bị quấy nhiều hung thú, phóng xuất ra một cỗ áp đảo tất cả uy thế. Đây hết thảy, cuối cùng chỉ là bắt đầu. Lăng Triệt cắn chặt răng, Tử Tiêu kiếm trong tay hắn chấn động, một tia chớp như thiểm điện vạch phá không khí, mang theo vô tận lực phá hoại đột nhiên hướng dạ hành giả hắc ám kiếm khí nên đón. Cặp mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù, không cho phép chính mình lại cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Phong Ngâm băng xương tiễn đã khôi phục hoàn tất, nàng không chút do dự kéo căng dây cùng, một mũi tên tiếp nhìn một tiễn, vô tận hàn khí tràn ngập, mũi tên mang theo băng hàn thấu xương lao thẳng tới dạ hành giả. Cặp mắt của nàng bên trong không có một chút do dự, chỉ có kiên định. Xương Nguyệt Di hồn băng xương kiếm đã theo phía sau của nàng vung ra, nhanh chóng ngưng kết thành một đạo bình chướng vô hình, thủ hộ tại bốn người bên người. Lúc này, ánh mắt của nàng không còn lạnh lùng như vậy, ngược lại mang theo một nét khó có thể phát hiện kiên quyết, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Tiêu Huyền mặt lớn đao xuất hiện lần nữa trong tay hắn, lần này, hắn không còn dùng xảo trá thân pháp, mà là trực tiếp hướng dạ hành giả khởi xướng mãnh liệt tiến công. Trong tay mặt lớn đao dường như ở trong tay của hắn hóa thành một đạo lưu quang, tấn mãnh mà chí mạng, mang theo vô tận lực lượng quét về phía dạ hành giả. Mỗi một lần vung đao, đều giống như đang nên tiếp tử vong. Các ngươi, rốt cục còn có bao nhiêu lực lượng? Giọng dạ hành giả không còn bình tĩnh nữa, ngược lại mang theo một tia phẫn nộ cùng bất an. Hắn cúi đầu nhìn bốn người, ánh mắt lấp lóe, dường như bị bọn hắn đột nhiên sức mạnh bùng lên chấn nhiếp. Nhất là Lăng Triệt, Phong Ngâm, Xương Nguyệt Di hồn cùng Tiêu Huyền liên hợp lại thế công, nhường hắn không cách nào ngay lập tức phản kích, thậm chí bắt đầu lui lại mấy bước. Hắn đột nhiên quay người, huy động trong tay trường kiếm màu đen, hắc ám lực lượng giống như thủy triều phun trào, đối diện hướng bốn người cuốn theo tất cả. Kiếm khí bén nhọn, dao lưỡi cong cùng kiếm khí đang lúc giao phòng, không gian không ngừng bặm mẹo, vết nứt như là địa ngục lỗ hổng, thôn phệ nhìn tất cả quang minh cùng hy vọng. Bọn hắn lực lượng đã tiếp cận cực hạn, nhưng trong lòng của bọn hắn không có bất kỳ cái gì dao động, ngược lại ngày càng kiên định. Ở đây sống chết trước mắt, bọn hắn không thể lùi bước. Mỗi người trong mắt đều mang nồng đậm quyết tâm, giống như đối kháng không phải một địch nhân, mà là vận mệnh thân mình. Còn dám khiêu chiến của ta tử vực? Dạ hành giả cười lạnh, trường kiếm màu đen đột nhiên huy động, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí màu đen hóa thành vô số hình ảnh, trong nháy mắt bao vây bốn người. Kiếm khí tốc độ nhanh như vậy, cơ hồ khiến bốn người không cách nào phản ứng. Trong không khí truyền đến từng đợt tê tê âm thanh, không gian bốn phía giống như biến thành tử địa. Ngăn trở chúng nó. Xương Nguyệt Di hồn lạnh giọng mệnh lệnh vang lên. Trong mắt của nàng lóe ra lạnh băng quang mang, băng xương kiếm đột nhiên vung ra, trong nháy mắt hình thành một mặt băng bích, dường như đem bốn phương tám hướng kiếm khí màu đen ngăn trở. Có thể tùy theo mà đến hắc ám lực lượng lại không ngừng thẩm thấu vào băng bích, vết rách trong nháy mắt lan tràn ra. Chúng ta không thể lại phân tán lực lượng. Phong Ngâm la lớn, chăm chú tiếp cận dạ hành giả, đồng loạt ra tay, nhất kích tất sát. Là lúc cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Lăng Triệt gầm thét, Tử Tiêu kiếm lần nữa giơ cao, lôi điện chi lực triệt để bộc phát, toàn bộ chiến trường lập tức tràn ngập điện quang cùng lôi minh. Tử Tiêu kiếm mang theo cường đại lôi điện khí tức đột nhiên bổ về phía dạ hành giả lồng ngực. Tiêu Huyền thì theo sát phía sau, hắn ngoặt lớn đao tản ra đặc biệt quang mang, như cự kiếm quét ngang mà ra, lưỡi đao phía trên tụ tập sát khí ngập trời. Mỗi một đao đánh xuống, tựa hồ cũng mang theo diệt thế khí tức, chém về phía dạ hành giả ngực. Dạ hành giả trong mắt cuối cùng hiện lên một tia lửa giận, hắn bỗng nhiên giơ cao trường kiếm màu đen, toàn bộ chiến trường nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống, lập tức bộc phát ra một đạo màu đen sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng giống như thủy triều quét sạch tứ phương, hết thảy xung quanh đều bị bóng tối bao trùm, không gian càng biến đổi thêm vặn vẹo, ngay cả thời gian lưu động cũng giống như bị đọc lại. Nhanh, hợp lực, chúng ta không thể lại cho hắn cơ hội. Lăng Triệt liều mạng hô. Xương Nguyệt Di hồn nhanh chóng đem băng xương kiếm cùng Lăng Triệt lôi điện kiếm khí kết hợp, xương tuyết cùng lôi đỉnh sen lẫn thành một mảnh tia chớp màu bạc phong bạo, trong nháy mắt đem dạ hành người hắc ám thôn vệ. Phong Ngâm băng xương tiễn theo sát phía sau, bắn ra mấy chi băng tiễn, đem dạ hành người kiếm khí đông kết, nhanh chóng vặn vẹo thành một mảnh tầng băng. Dạ hành giả ánh mắt lại trở nên càng thêm điên cuồng, hắn đột nhiên huy động trường kiếm màu đen khí tức lần nữa mãnh liệt mà ra, đem bốn người công kích hoàn toàn ngăn cản được. Các ngươi vẫn như cũ quá yếu. Giọng dạ hành giả lạnh lẽo như băng, ta khống chế là thời gian cùng không gian, mà các ngươi vẹn vẹn là tại cùng ta bóng tối vô tận chống lại. Các ngươi có thể kiên trì bao lâu? Lăng Triệt, Phong Ngâm, Xương Nguyệt Di hồn cùng Tiêu Huyền ánh mắt bên trong chỉ có bình tĩnh cùng kiên quyết. Mặc dù thương thế tăng thêm, thể lực còn thừa không có mấy, nhưng bọn hắn vẫn không có bỏ cuộc. Một kích cuối cùng, Tiêu Huyền nói nhỏ, ánh mắt bên trong lạnh lẽo trở nên càng thêm kiên định, chúng ta sẽ không dễ dàng để ngươi đạt được. Bốn người nhanh chóng tụ tập cùng nhau, Lăng Triệt, Phong Ngâm, Tiêu Huyền cùng Xương Nguyệt Di hồn năng lượng bắt đầu lần nữa hội tụ. Mỗi lực lượng cá nhân cũng tiếp cận cực hạn, nhưng giờ khắc này, bọn hắn không có lùi bước, mà là đem ý chí của mình hóa thành một đạo quang mang, hội tụ thành mạnh nhất một kích. Tử Tiêu kiếm lôi điện lấp lóe, băng xương kiếm hóa thành một đạo hàn quang, ngoặt lớn đao mang theo vô tận sát khí, ngoặt lớn đao thì tại Tiêu Huyền trong hai tay múa, chuẩn bị tại thời khắc này đem lại hủy thiên diệt địa công kích. Phá toái. Bốn người gần như đồng thời gầm nhẹ, Lăng Triệt giơ lên Tử Tiêu kiếm, như lôi đỉnh kiếm khí bay thẳng dạ hành giả, Phong Ngâm băng xương tiễn, Sương Nguyệt Di hồn băng xương kiếm cùng Tiêu Huyền ngoặt lớn đao thì như là như lưu tinh bay về phía dạ hành giả ngực. Cuối cùng này công kích, không vẹn vẹn là vì đánh bại dạ hành giả, càng là hơn vì cho tất cả hy sinh cùng đau khổ một cuối cùng ý nghĩa. Dạ hành giả trong mắt cười lạnh dần dần biến mất, thay vào đó là thật sâu kiên kỵ. Hắn cuối cùng ý thức được, này bốn thân ảnh cũng không phải là có thể đánh bại dễ dàng tồn tại. Bất kể hắn cường đại cỡ nào, bốn người quyết tâm cùng liên hợp lực lượng, đã dung chuyển rồi hắn sở kiến cấu thế giới. Hắc ám cùng quang minh xen lẫn trong ngay mắt, trên chiến trường bộc phát ra đình thai nhức góc tiếng oanh minh, giống như thiên địa đều đang run rẩy, tất cả không gian cùng thời gian cũng tại thời khắc này sụp đổ. Liên đệ chúng ta xem xét, cuối cùng quyết chiến, đến tột cùng là hắc ám thắng lợi, hay là quang minh khôi phục. Chương 205, vĩnh hằng hắc ám, hy sinh cùng hy vọng, chương 205, vĩnh hằng hắc ám, hy sinh cùng hy vọng. Hắc ám lan tràn, không khí chiến trường như là rơi vào vực sâu, trong không khí tràn ngập tử khí, không gian bốn phía cơ hồ bị hắc ám lực lượng chô đè sợ. Lăng Triệt, Phong Âm, Tiêu Huyền ba người sóng vai đứng thẳng, nhưng trong lòng của bọn hắn đều hiểu, đối mặt dạ hành giả cường đại hắc ám lực lượng, thắng lợi dường như đã xa không thể chạm. Sương Nguyệt Di hồn đã ở lúc trước trong chiến đấu vì bọn họ tranh thủ thời gian, nàng một kích cuối cùng mặc dù phá vỡ dạ hành giả có chút kế hoạch, nhưng cũng xứ thân thể của hắn triệt để tan vỡ. Nàng dùng tính mạng của mình cùng linh hồn, là bọn hắn thắng lợi trải bằng con đường. Bây giờ, nàng đã tan thành mây khói, biến thành trận chiến đấu này vĩnh hằng chứng kiến. Sương Nguyệt, Phong Âm thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia bi thống. Nàng nắm chặt băng xương kiếm, trên mặt hiện đầy kiên nghị, nhưng trong mắt của nàng, bi thương cùng phẫn nộ xen lẫn. Sương Nguyệt Di hồn hy sinh, sớm đã in dấu thật sâu ấn trong lòng của nàng. Lăng Triệt ánh mắt nhìn chăm chú không trung dần dần tiêu tán hắc ám, trong lòng dâng lên là phẫn nộ cùng quyết tâm. Sương Nguyệt Di hồn hy sinh sẽ không uổng phí, chúng ta sẽ không để cho nàng chết được không có chút ý nghĩa nào. Hắn thanh âm trầm thấp bên trong tràn đầy không để cho thỏa hiệp quyết tâm, dạ hành giả, tử kỳ của ngươi đến. Tiêu Huyền sắc mặt nặng nề, hai tay nắm chặt trôi này nặng nề ngoặt lớn đao, trong mắt lóe lên một tia tuyệt quyết. Bất kể ngươi mạnh cỡ nào, tối nay cũng sẽ không là ngươi thời khắc thắng lợi. Hắn thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một cỗ cứng không thể phá lực lượng. Dạ hành giả thân ảnh lần nữa hiện hiện, trung quanh hắc ám giống như vì hắn chỗ độc chiếm, trong không khí lưu động tử khí trở nên nồng đậm hơn. Các ngươi vẫn như cũ như thế ngoan cố, vẫn như cũ không rõ vận mệnh của mình. Giọng dạ hành giả lạnh băng, giống như đến từ viễn cổ đích vực sâu, các ngươi đối mặt không vẹn vẹn là ta, mà là các ngươi không cách nào chống lại hắc ám. Trong tay hắn trường kiếm màu đen nhẹ nhàng huy động, một cỗ cường đại hắc ám lực lượng theo trên lưỡi kiếm bắn ra, phản phất muốn đem bốn phía tất cả thôn phệ. Kiếm khí tùy ý trong lúc đó, toàn bộ chiến trường không gian bắt đầu kịch liệt chấn động, không khí chung quanh giống như đều bị một kiếm này kéo theo, trong nháy mắt chèn ép đến làm cho người thở không nổi. Lăng Triệt không do dự nữa, Tử Tiêu kiếm đột nhiên vung ra, lôi điện cùng kiếm khí đan vào một chỗ, mang theo vô cùng lực lượng cường đại hướng dạ hành giả lồng ngực chém tới. Lôi đỉnh chi lực như rồng hống, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa xé rách. Phong Âm theo sát phía sau, băng xương kiếm huy động, trong nháy mắt băng tuyết bay múa, hàn khí tập kích người, từng đạo băng xương mũi tên như là cỗ sao chổi hướng dạ hành giả vọt tới. Này chính là các ngươi phản kích. Dạ hành giả cười lạnh, trường kiếm màu đen huy động, trong nháy mắt, một đạo to lớn năng lượng màu đen ba động xung kích mà ra, đem bốn phía công kích hoàn toàn hóa giải. Lôi điện cùng băng xương trong bóng đêm trong nháy mắt bị thôn phệ, giống như tất cả lực lượng cũng trước mặt dạ hành giả hóa thành hư vô. Lực lượng của các ngươi, cuối cùng không cách nào dung chuyển ta. Giọng dạ hành giả lạnh băng đến cực điểm, trong tay hắn trường kiếm màu đen phá toái hư không, kiếm khí giống như thủy triều cuốn theo tất cả, trong nháy mắt đem ba người vây quanh. Phong Âm nhanh chóng lui lại, mau lẹ nhịp chân bên trong mang theo không thể bỏ qua căng thẳng cảm giác. Thì sau nàng lui trong nháy mắt, kiếm khí màu đen giống như truy đuổi mà đến, trong nháy mắt đem không gian của nàng hoàn toàn phong tỏa. Băng xương kiếm đột nhiên vung ra, nhưng kiếm khí vẫn như cũ không cách nào dung chuyển dạ hành giả kia cỗ sâu không lường được hắc ám lực lượng. Tiêu Huyền trông thấy Phong Ngâm nguy cơ, ngay lập tức đột nhiên vọt lên, trong tay ngoặt lớn đao mang theo quang mang mãnh liệt bổ về phía dạ hành giả thân ảnh. Đi chết đi! Hắn gầm nhẹ, lưỡi đao mang theo vô tận sát khí, cố gắng đem hắc ám bổ ra. Nhưng mà dạ hành giả trong mắt lóe lên một vòng kinh thường, hắn nhẹ nhàng huy động trường kiếm màu đen, một đạo kiếm khí màu đen giống như thủy triều cuốn theo tất cả, trong nháy mắt đem Tiêu Huyền phản đem cường đại lực trùng kích cơ hồ khiến Tiêu Huyền thân hình bị đánh lui mấy bước. Lăng Triệt lần nữa huy động Tử Tiêu kiếm, lôi đỉnh chi lực hoàn toàn bộc phát, toàn bộ chiến trường tại trong tiếng lôi minh chấn động. Tử Tiêu kiếm cùng hắc ám kiếm khí va chạm, không gian giống như bị xé nứt, tia chớp bắn ra bốn phía, lôi điện cùng hắc ám xen lẫn thành vô số đầu lưu quang, không khí chung quanh giống như trong nháy mắt nóng rực, cơ hồ khiến người ngạt thở. Dạ hành giả vẫn như cũ sừng sững bất động, mặt không biểu tình, trong mắt không có một tia ba động. Này vẹn vẹn là các ngươi cuối cùng dễ rồi thôi. Hắn nói nhỏ, trường kiếm màu đen lần nữa huy động, một đạo màu đen cổ sáng đột nhiên bộc phát, lực trùng kích như là giữa thiên địa nổ tổ, trong nháy mắt quét sạch rồi tất cả quang minh cùng lực lượng. Lăng Triệt, Phong Ngâm kêu lên một tiếng, nàng mở to hai mắt nhìn thấy Lăng Triệt bị hắc ám cổ sáng đánh trúng, thân hình trong nháy mắt bay ra, hung hăng đâm vào biên giới chiến trường trên vách đá. Tử Tiêu kiếm đã không cách nào tiếp tục huy động, lôi điện đã bị áp chế tới cực điểm, Lăng Triệt cơ thể run rẩy kịch liệt, không còn nghi ngờ gì nữa nhận lấy tổn thương cực lớn. Phong Ngâm, Tiêu Huyền cũng bị hắc ám ba động đẩy lui mấy bước, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, hắn đột nhiên cắn răng, hắn quá mạnh mẽ, không thể từ bỏ, chúng ta còn phải tiếp tục. Giọng Phong Ngâm bình tĩnh mà kiên định, mặc dù trên người thì đã là vết thương chồng chất, trong mắt lại không có một tia xúc động này. Sương Nguyệt Di hồn hy sinh, chúng ta không thể uổng phí hết. Lăng Triệt vất vả theo trên vách đá bò lên, Tử Tiêu kiếm đã mất đi phần lớn quan mang, nhưng hắn vẫn như cũ cầm thật chặt chuôi kiếm, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm. Chúng ta sẽ không để cho nàng hy sinh biến thành nói xuông. Dạ hành giả, hôm nay ngươi đều sẽ vì mình hành động trả giá đắt. Dạ hành giả trên mặt không có chút nào thương hại, vẫn như cũng là nụ cười lạnh lùng, trả giá đắt. Các ngươi phản kháng chẳng qua là nhỏ nhặt không đáng kể dễ rùa thôi. Vận mệnh của các ngươi đã được quyết định từ lâu. Lúc này, hắc ám năng lượng lần nữa tuôn hướng bốn người, triệt để thôn phệ tất cả quan mang. Dạ hành giả trường kiếm màu đen phát ra làm cho người hít thở không thông khí tức, giống như này không vẹn vẹn là kiếm khí, càng giống là tới từ địa ngục phán quyết. Lăng Triệt ánh mắt càng phát ra kiên định, cơ thể run rẩy nhưng không có ngã xuống, hắn dốc hết toàn lực huy động Tử Tiêu kiếm, lôi điện lần nữa bộc phát, cho dù mỏi mệt, hắn như cũ tại kiên trì. Hắn hiểu rõ, mặc kệ khó khăn dường nào, bọn hắn cũng không thể nhường Sương Nguyệt Di hồn hy sinh hồn phí hết, bọn hắn nhất định phải cùng Hắc Ám chống lại rốt cục. Cho dù là Hắc Ám, cũng không có khả năng vĩnh viễn bao phủ tất cả. Lăng Triệt thấp giọng hô, Tử Tiêu kiếm lại lần nữa bắn ra một đạo ánh sáng mạnh, hắc ảnh đường âm u, chắc chắn phá diện. Ngay ở một khắc đó, một đạo cường đại lôi điện phóng lên tận trời, điện quang chiếu sáng tất cả Hắc Ám, phá vỡ dạ hành giả Hắc Ám bình chứng. Trên chiến trường, hơi thở của Hắc Ám dường như thôn vệ hết thảy tất cả. Lăng Triệt, Phong Ngâm cùng Tiêu Huyền ba người đứng ở cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích trong lòng tràn đầy trước nay chưa có ngột ngạt cùng đau đớn. Đã từng kề vai chiến đấu Sương Nguyệt Di Hồn, lúc này đã sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn sóng vai, Sương Nguyệt Di Hồn lúc trước trong chiến đấu đã triệt để tan thành mây khói. Nàng hy sinh như là một cái lợi nhận, thật sâu khắc vào ba người trong lòng, hóa thành vô tận động lực cùng quyết tâm. Nhưng tất cả những thứ này cũng không kết thúc. Gia Hành Giả đứng ở cách đó không xa, trường kiếm màu đen trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên, hắc ám giống như thủy triều phun trào, thôn phệ nhìn tất cả tức giận, ngay cả không khí thì tràn ngập tĩnh mịch hương vị. Năng lượng màu đen lần nữa cuốn theo tất cả, không gian bốn phía giống như tại thời khắc này sụp đổ, thời gian giống như đọc lại. Gia Hành Giả mang trên mặt cười lạnh, hai mắt như vực sâu bình thường, giống như năng lực thôn phệ tất cả, các ngươi cho rằng bằng ba người các ngươi liền có thể sửa đổi đây hết thảy sao? Sương Nguyệt Di Hồn hy sinh chẳng qua là các ngươi không thể thoát khỏi vận mệnh chứng minh. Các ngươi dãy rủa sẽ chỉ làm nỗi thống khổ của các ngươi càng thêm kéo dài. Ngươi không xứng để Sương Nguyệt Di Hồn. Lăng Triệt ánh mắt lạnh lẽo, Tử Tiêu kiếm đã nắm chặt nơi tay, lôi điện vờn quanh toàn thân, trong không khí dường như tràn đầy điện sao động. Hắn ánh mắt kiên định, trong mắt không có chút nào dao động, nàng hy sinh sẽ không uổng phí, chúng ta sẽ vì nàng báo thù, vĩnh viễn không lùi bước. Phong Âm cầm thật chặt cung tiễn, băng xương kiếm mang theo lạnh lẽo thấu xương tại trong tay nàng ngưng kết, ánh mắt của nàng tượng hàn băng giống nhau sắc bén, Sương Nguyệt Di Hồn đã vì chúng ta mở ra hy vọng cuối cùng chi môn, chúng ta tuyệt sẽ không nhường nàng hy sinh trở thành nói xuông. Tiêu Huyền nắm chặt mặt lớn đao, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì lui bước ý nghĩa. Mặt lớn đao huy động ở giữa, khí tức lẫm liệt, toàn bộ chiến trường dường như bởi vì hắn mà trầm mặc, ba người chúng ta, dù thế nào cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Gia Hành Giả cười lạnh, trong mắt không có một tia kiêng kỵ, ngược lại là thật sâu trào phúng, lực lượng của các ngươi mạnh hơn, lại như thế nào? Các ngươi chẳng qua là đang trốn tránh, các ngươi không thể thoát khỏi vận mệnh. Hắn nói chuyện lúc, trường kiếm màu đen lần nữa vung dậy, hơi thở của hắc ám như cuồng phong như mưa to cuốn theo tất cả, cường đại lực áp bách nhường ba người cảm thấy thở không nổi. Không gian bắt đầu kịch liệt vặn mèo, hắc ám ba động giống như thủy triều, nhanh chóng thôn phệ thân ảnh của bọn hắn. Đừng lại chống giống địa nói chuyện. Lăng Triệt nổi giận gầm lên một tiếng, Tử Tiêu kiếm đột nhiên vung ra, lôi điện nương theo lấy kiếm khí phá không mà ra, mang theo vô tận uy áp bay thẳng hướng Dạ Hành Giả. Nhưng Dạ Hành Giả vẫn như cũ ung dung không nổi, hắn huy động trường kiếm màu đen, hắc ám kiếm khí như là lưỡi dao sắc bén, từng đạo tuôn hướng ba người. Đem Lăng Triệt lôi điện kiếm khí đụng nát, lôi điện trong nháy mắt bị thôn phệ, không gian lại lần nữa bị chèn ép đến cực hạn. Ta nói qua, vận mệnh đã nhất định. Giọng Dạ Hành Giả như là tới từ địa ngục, lạnh lùng lại vô tình, các ngươi tất cả phản kháng cũng chỉ là phí công. Hắn lại lần nữa huy động trong tay trường kiếm màu đen, từng đạo màu đen khí tức như chân trời xé trời lôi điện đột nhiên tuôn hướng ba người, trong không khí giống như tràn ngập khí tức tử vong, hết thảy tất cả đều bị áp chế tới cực điểm. Phong Ngâm nhanh chóng triệt thoái phía sau, băng xương tiễn lần nữa thành hình, mũi tên như tuyết nhanh chóng bắn ra, mang theo hàn khí cùng băng xương lực lượng nhắm thẳng vào Dạ Hành Giả. Nhưng Dạ Hành Giả kiếm khí màu đen nhẹ nhàng vung lên, liền đem băng xương tiễn lực lượng thoải mái hóa giải, mũi tên trong nháy mắt vỡ vụn. Mặc kệ các ngươi sao phản kháng, kết quả sau cùng đều như thế. Giọng Dạ Hành Giả bên trong mang theo khinh thường, các ngươi đã không có bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Lăng Triệt, Phong Âm, Tiêu Huyền đã hiểu, địch nhân trước mắt không vẹn vẹn là trên thân thể cường đại, càng là hơn trên tinh thần chết ép. Mà trong lòng bọn họ, đúng Sương Nguyệt Di Hồn ký ức cùng quyết tâm, đã vượt rất xa trận chiến đấu này sợ hãi. Sương Nguyệt Di Hồn cũng không cứ như vậy biến mất. Lăng Triệt trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn đột nhiên bật lên, Tử Tiêu kiếm mang theo như lôi đỉnh khí thế bổ về phía Dạ Hành Giả, chúng ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Cùng lúc đó, Phong Ngâm băng xương kiếm thì mang theo lạnh lẽo hàn khí phách không mà ra, tấn tiệp như phong, nàng mũi tên cùng băng xương kiếm đan dệt ra một đạo hào quang sáng chói, nhắm thẳng vào Dạ Hành Giả. Tiêu Huyền mặt lớn đao như là cỗ sao trổi quét ngang, hắn không né nữa, trực tiếp nên tiếp Dạ Hành Giả, mang theo kia phần thuần túy nhất sát ý cùng quyết tuyệt. Phá cho ta. Ba thanh âm của người dường như tại cùng thời khắc đó vang lên, bọn hắn lực lượng lần nữa bộc phát, đột phá không gian cùng thời gian áp chế, lao thẳng tới Dạ Hành Giả. Nhưng mà Dạ Hành Giả vẫn không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Trong mắt của hắn hiện lên một tia cười lạnh, trường kiếm màu đen lần nữa giơ cao, trong lúc huy động, một cỗ cường đại hắc ám ba động giống như thủy triều quét sạch mà ra, bao phủ ba người. Lăng Triệt Tử Tiêu kiếm trực tiếp bổ ra hắc ám ba động, nhưng sau đó một khắc, thân thể hắn bị một đạo năng lượng màu đen nhanh chóng bao vây, không gian vết nứt bắt đầu thôn phệ lực lượng của hắn. Phong Ngâm mũi tên cùng băng xương kiếm cũng bị hắc ám kiếm khí ngăn trở, băng xương tiễn trong nháy mắt vỡ vụn, băng xương kiếm hàn khí thì ở chỗ nào cỗ hắc ám lực lượng trước mặt triệt để tiêu tán. Tiêu Huyền trong tay ngoặt lớn đao mặc dù vung được tấn mãnh, nhưng Dạ Hành Giả lực lượng như là vượt sâu vô tận, thôn phệ hắn tất cả công kích, ngoặt lớn đao cũng chỉ có thể trên không trung biến mất, không cách nào ngăn cản kia cô hắc ám khí tức. Ba người đã bị hoàn toàn áp chế, toàn bộ chiến trường giống như chỉ có hắc ám đang không ngừng lan tràn, khí lực của bọn hắn cùng phản kích dần dần trở nên bất lực. Lăng Triệt, Phong Ngâm cùng Tiêu Huyền trong lòng không có một tia bỏ cuộc, nhưng bọn hắn thì đã hiểu, nếu không thể tìm thấy điểm đột phá, trận chiến đấu này đều sẽ triệt để lâm vào tuyệt vọng. Đúng lúc này, giọng Dạ Hành Giả vang lên lần nữa, các ngươi đã thất bại, Sương Nguyệt Di Hồn đã tiêu tán, tiếp xuống duy nhất lựa chọn chính là nên đón tử vong. Sương Nguyệt Di Hồn không hề có thật sự biến mất. Lăng Triệt trong mắt lóe lên một tia bi thống, nhưng càng nhiều hơn chính là quyết tâm, lực lượng của nàng sẽ vĩnh viễn làm bạn chúng ta. Chúng ta còn sống sót. Phong Ngâm hít sâu một hơi, cầm thật chặt băng xương kiếm, trong lòng của chúng ta đã không có hắc ám, chỉ có quang minh. Dù thế nào, chúng ta cũng sẽ không nhường nàng hy sinh một ví. Giọng Tiêu Huyền trầm thấp mà kiên định, chúng ta vẫn như cũng là lẫn nhau lực lượng. Chương 206, vận mệnh và mẹo, Dạ Hành Giả giai đoạn thứ 3, chương 206, vận mệnh và mẹo, Dạ Hành Giả giai đoạn thứ 3. Lăng Triệt, Phong Ngâm cùng Tiêu Huyền đứng ở phá toái trên chiến trường, mặc dù toàn thân vết thương chồng chất, khí tức thì càng thêm nặng nề, nhưng ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ kiên định, không thối lui chút nào. Sương Nguyệt Di Hồn hy sinh đưa cho bọn hắn lực lượng cuối cùng, bọn hắn tuyệt sẽ không nhường cái chết của nàng ở ví. Lăng Triệt thấp giọng nói, hắn nắm chặt Tử Tiêu kiếm, lôi điện lực lượng lần nữa tại trên thân kiếm hội tụ, chúng ta nhất định sẽ vì nàng báo thù. Phong Ngâm trong tay băng xương kiếm nắm chặt, trên mặt không có chút gì do dự, nàng hy sinh, giao phó rồi chúng ta cuối cùng lực lượng. Chúng ta không thể lùi bước. Tiêu Huyền mặt lớn đao đao chỉ hướng bóng tối bao trùm Dạ Hành Giả, vì Sương Nguyệt Di Hồn, vì tương lai của chúng ta quyết không thể để ngươi đạt được. Dạ Hành Giả cũng không có chút nào lùi bước, hắn trường kiếm màu đen lần nữa giơ lên, không trung hắc ám năng lượng kịch liệt chấn động, giống như biểu thị hắn sắp triển khai cuối cùng lực lượng. Theo hắn giơ kiếm động tác, không gian bốn phía bắt đầu xảy ra kịch liệt biến hóa, trong không khí cảm giác gáp bách trong nháy mắt thăng cấp, một cỗ trước nay chưa có uy hiếp cảm giác đập vào mặt. Các ngươi phản kháng, chẳng qua là phí công. Dạ Hành Giả lạnh lùng nói, trong mắt lóe ra quỷ dị quan mang, lực lượng của các ngươi mặc dù cường đại, nhưng đối mặt chân chính hắc ám, các ngươi vẫn như cũ không cách nào kháng cự. Lời của hắn vừa dứt, hơi thở của Dạ Hành Giả bỗng nhiên tăng vọt, năng lượng màu đen bắt đầu theo trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Hắc ám lực lượng nhanh chóng thôn vệ bốn phía quan mang, không gian bắt đầu vặn mèo, thời gian giống như tại thời khắc này đình chỉ. Bốn phía mọi thứ đều trở nên mơ hồ, giống như lâm vào vô tận hư không. Cái này, đây là cái gì? Giọng Phong Ngâm mang theo rõ ràng kinh nghi, trong mắt của nàng hiện lên một tia hoảng sợ, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ. Lăng Triệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, Tử Tiêu kiếm nắm chặt, lôi điện vần quanh, nhưng hắn vẫn cảm nhận được kia cỗ cường đại chèn ép, đây là Dạ Hành Giả giai đoạn thứ 3, hắc ám cuối cùng lực lượng. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Lần này, ngay cả các ngươi phản kháng cũng vô pháp sửa đổi. Giọng Dạ Hành Giả theo bốn phương tám hướng truyền đến, giống như đến từ vực sâu vô tận, các ngươi sớm đã không có cơ hội chạy thoát. Nương theo lấy Dạ Hành Giả lời nói, hắc ám lực lượng giống như thủy triều nhào về phía ba người. Kiếm khí màu đen cùng vết nứt không gian xen lẫn thành một mảnh đáng sợ vòng xoáy, phảng phất muốn đem tất cả thôn vệ. Mỗi một đạo kiếm khí đều mang hủy diệt tính uy lực, giống như mỗi một kích cũng có thể làm cho người tan thành mây khói. Ngăn trở chúng nó. Lăng Triệt hét lớn, Tử Tiêu kiếm đột nhiên vung ra, một tia chớp xen lẫn kiếm khí tựa như tia chớp đón lấy Dạ Hành Giả hắc ám kiếm khí. Lôi đỉnh cùng trong bóng tối va chạm phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang mình, không gian bốn phía kịch liệt chấn động, giống thiên băng địa liệt. Lôi điện cùng hắc ám lực lượng trên không trung giao hội, tạo thành một mảnh hào quang chói sáng, cố gắng thay đổi hắc ám thôn vệ. Nhưng mà, Dạ Hành Giả thân ảnh giống như ưu linh lơ lửng không cố định, hắn trường kiếm màu đen không ngừng huy động, hắc ám lực lượng giống như thủy triều vào tới, trong nháy mắt đem lôi điện kiếm khí thôn vệ. Hắc ám khí tức vờn quanh bốn phía, giống một tấm vô hình lưới lớn, đem ba người chăm chú vây khốn. Cỗ này hắc ám, thực sự là cường đại. Phong Ngâm trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, nàng băng xương kiếm cấp tốc vung ấy, nhưng mỗi một kích đều bị hắc ám lực lượng phản kích, kiếm khí như băng tuyết hòa tan biến mất. Băng xương tiễn cũng bị hắc ám lực lượng thôn phệ, căn bản là không có cách chạm đến Dạ Hành Giả. Chúng ta còn không thể từ bỏ. Tiêu Huyền gầm thét, trong tay ngoặt lớn đao đột nhiên vung ra, lưới đao phá toái hư không, mang theo xé rách tất cả lực lượng bổ về phía hắc ám. Nhưng mà hắc ám lực lượng lại như là vực sâu không đáy, đao khí trong nháy mắt bị thôn phệ hầu như không còn. Tiêu Huyền cơ thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ áp chế, dường như không cách nào động đậy. Ba người lúc này đã lâm vào tuyệt cảnh. Hắc ám thôn phệ để bọn hắn công kích hoàn toàn mất đi hiệu lực, ngay cả cơ bản nhất phản kích cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Hơi thở của Dạ Hành Giả càng ngày càng cường đại, giống như hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ chiến trường. Hắn cười lạnh lộ ra thắng lợi tự tin, màu đen đại đao trong lúc huy động, không gian bốn phía giống như cũng tại tùy theo tan vỡ. Các ngươi vĩnh viễn không cách nào cùng Hắc ám đối kháng. Dạ Hành Giả nhẹ nói, trong mắt của hắn tràn đầy vô tình lạnh băng, hiện tại, các ngươi sẽ chỉ biến thành Hắc ám tế phẩm. Lăng Triệt trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, Tử Tiêu kiếm run nhẹ nhẹ, dù vậy, chúng ta thì sẽ không dễ dàng ngã xuống. Sương Nguyệt Di Hồn hy sinh không nên uổng phí, hắc ám cuối cùng rồi sẽ phá toái. Trong giọng nói của hắn mang theo vô cùng kiên nghị, hắn đột nhiên đem lực lượng trong cơ thể hội tụ, Tử Tiêu kiếm kiếm khí lần nữa bộc phát, lôi điện cùng dại, trong nháy mắt hình thành một đạo mãnh liệt lôi điện bình chướng, đem chúng quanh hắc ám khí tức triệt để đánh lui. Lăng Triệt, Phong Ngâm hô to, nàng cắn chặt hàm răng, băng xương kiếm lần nữa hội tụ lực lượng, ngưng tụ ra một kích cuối cùng. Sương Nguyệt Di Hồn sớm đã biến thành nàng động lực, Phong Ngâm hai mắt trở nên trước nay chưa có lạnh lẽo, nàng sẽ không để cho nàng hy sinh uổng phí. Tiêu Huyền cũng không cam chịu yếu thế, hắn nắm chặt ngọc lớn nào. Kiếm khí cùng lưỡi đao sen lẫn thành một đạo phá thiên lực lượng, theo ngoặt lớn đao huy động, hắc ám lần nữa bị đánh lui một bước. Nhưng mà, Dạ Hành Giả trong mắt không có một tia nhượng bộ, trường kiếm màu đen vung vẩy trong lúc đó, hắc ám lực lượng lần nữa tăng cường, dường như đem lực lượng của ba người toàn bộ thôn phệ. Tiếng cười của hắn vang vọng toàn bộ chiến trường, các ngươi phản kháng, nhất định chỉ là trì hoãn tử vong quá trình. Bất kể các ngươi cỡ nào nỗ lực, đều không thể dung chuyển ta đã khống chế vận mệnh. Theo giọng Dạ Hành Giả rơi xuống, toàn bộ chiến trường lần nữa lâm vào thật sâu trong bóng tối, ba người đã bất lực lại phản kích, mà Dạ Hành Giả lại như cũ cao cao tại thượng, tựa một vị không gì làm không được trưởng khống giả. chờ đợi kẻ thắng lợi cuối cùng. Liên tại bọn hắn chuẩn bị lần nữa hướng dạ hành giả phát động công kích lúc, không khí chiến trường bỗng nhiên biến hóa. Bốn phía hắc ám lực lượng lần nữa ngưng tụ, cảm giác áp bách càng biến đổi thêm nặng nề. Trong không khí năng lượng bắt đầu kịch liệt ba động, giống như tất cả không gian đều đang run rẩy. Dạ hành giả đứng ở đó mảnh hắc ám trung tâm, trong mắt lóe ra một loại cổ lão mà âm thầm ánh sáng, hắn chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm màu đen, hơi thở của hắc ám như là điên cuồng vòng xoáy, bắt đầu phun trào. Thanh âm của hắn mang theo một loại không hiểu ý áp, các ngươi cho rằng có thể đánh phá của ta tử vực sao? Các ngươi chống lại, là phí công. Ngươi đã thua. Lăng Triệt thấp giọng nói, Tử Tiêu kiếm lôi điện khí tức trong nháy mắt bộc phát, kiếm khí nhắm thẳng vào dạ hành giả. Ha ha. Dạ hành giả tiếng cười trầm thấp mà lạnh lẽo, mang theo nồng đậm khinh thường, các ngươi phản kháng, thực sự là buồn cười. Các ngươi năng lực tiếp nhận giai đoạn thứ 3 của ta sao? Lời còn chưa dứt, dạ hành giả đột nhiên huy động trong tay trường kiếm màu đen, lập tức, không gian bốn phía bắt đầu kịch liệt và mèo. Hắc ám lực lượng càng thêm mãnh liệt, nhanh chóng thôn phệ toàn bộ chiến trường. Màu đen vết nứt trên không trung mở rộng, phản phất muốn đem tất cả thôn phệ hầu như không còn. Đây là? Phong Ngâm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn thật muốn phát động giai đoạn thứ 3. Giai đoạn thứ 3? Giọng Tiêu Huyền càng biến đổi thêm nghiêm trọng, lẽ nào hắn còn ẩn giấu đi lực lượng mạnh hơn? Dạ hành giả thân ảnh đột nhiên biến mất trong không khí, thay vào đó là bốn phương tám hướng vọt tới chùm sáng màu đen, giống như theo trong hư vông ngưng tụ đến. Những tia chùm sáng nhanh chóng bao vây Lăng Triệt, Phong Ngâm cùng Tiêu Huyền, không khí cảm giác gáp bách trong nháy mắt gia tăng đến cực hạn. Không, ở giữa mỗi một tấc cũng giống như bị bóp méo, thời gian thì dường như bị kéo dài, trở nên cực kỳ chậm chạp. Ba người thân thể mỗi một bộ phận cũng cảm nhận được hắc ám lực lượng ăn mòn, phản phất muốn bị này bóng tối vô tận thôn phệ. Các ngươi phản kháng, đã không có chút ý nghĩa nào. Giọng Dạ hành giả lại lần nữa vang lên, lần này, thanh âm của hắn càng thêm trầm thấp, khàn khàn, mang theo một loại khí tức tử vong, các ngươi sinh mệnh lực đều sẽ nhanh chóng khô kiệt, ta sẽ đem linh hồn của các ngươi vĩnh viễn giam cầm tại đây phiến trong bóng tối, mãi đến khi vĩnh viễn. Lăng Triệt hai mắt lóe ra lôi điện, kiếm khí như là trường hồng phá toái hư không, mang theo lôi đỉnh chi lực bổ về phía Dạ hành giả chùm sáng màu đen. Lôi đỉnh kiếm khí cùng hắc ám chùm sáng va chạm trong nháy mắt, phát ra một tiếng rung trời tiếng nổ, không gian bốn phía kịch liệt chấn động, toàn bộ chiến trường hư không cơ hồ bị xé rách. Lăng Triệt công kích bị hắc ám chùm sáng thôn vệ, không cách nào dung chuyển Dạ hành giả lực lượng. Không nên khinh cử vọng động. Phong Ngâm lớn tiếng cảnh cáo, dây cung bị nàng kéo căng, băng xương tiến hàn khí lần nữa ngưng tụ. Nàng trong nháy mắt bắn ra một mũi tên, mang theo băng xương cùng rét lạnh khí tức, cố gắng đông kết chúng quanh hắc ám lực lượng. Mũi tên phi tốc mà đi, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản dạ hành giả chùm sáng màu đen. Mũi tên va chạm trong bóng đêm, trong nháy mắt hóa thành băng xương, lập tức hóa thành hư vô. Lăng Triệt, Phong Ngâm cùng Tiêu Huyền dần dần ý thức được, địch nhân trước mắt cũng không phải thông qua lực lượng áp đảo bọn hắn, mà là thông qua khống chế, áp chế cùng trên tinh thần điều khiển, có thể bọn hắn công kích không cách nào thực hiện hiệu quả dự chủ. Tiêu Huyền gầm nhẹ, nắm chặt trong tay ngọc lớn đao, đột nhiên vung ra một đao, lưỡi đao mang theo một cỗ xé rách hư không lực lượng bổ về phía dạ hành giả hắc ám lĩnh vực. Đao khí mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng chém về phía dạ hành giả chùm sáng màu đen. Dạ hành giả nụ cười vẫn như cũ mang theo vô tận khinh miệt, các ngươi dãy rủa, cuối cùng chỉ có thể ra tốc tử vong của các ngươi. Trong chốc lát, dạ hành giả thân hình bỗng nhiên biến mất, bốn phía hắc ám lần nữa lan tràn ra. Lăng Triệt, Phong Ngâm cùng Tiêu Huyền cảm giác được không gian bốn phía dần dần bị ăn mòn, tinh thần của bọn hắn bị bóng tối bao trùm, tinh thần dường như không chịu nổi cô áp bức này cảm giác. Chết đi cho ta. Giọng dạ hành giả đột nhiên vang lên, bốn phía màu đen khí tức trong nháy mắt càng biến đổi thêm cuồng bạo, huyền giống như thủy triều hướng ba người đánh tới, mang theo phá hủy tất cả lực lượng. Tại thời khắc này, ba người không chút do dự, tụ hợp nổi bọn hắn còn sót lại tất cả lực lượng, triệt để bộc phát. Lăng Triệt Tử Tiêu kiếm, Phong Ngâm băng xương kiếm, Tiêu Huyền mặt lớn đao, cùng nhau hướng hắc ám lực lượng khởi xướng một kích cuối cùng. Trong chốc ngắn này, tất cả quang mang cùng hắc ám xen lẫn, tất cả năng lượng cùng chèn ép va chạm. Không gian bốn phía trong nháy mắt nổ tung, thời gian cùng không gian vặn vẹo đạt đến cực hạn. Lực lượng của ba người như là dòng lũ đổ xuống mà ra, xông phá rồi dạ hành giả hắc ám phòng ngự. Nhưng mà, dạ hành giả nụ cười không hề có biến mất, ngược lại càng thêm thâm trầm. Thân ảnh của hắn lần nữa hiện hiện, trong mắt lóe ra một vòng tuyệt đối lạnh lùng, các ngươi chẳng qua là tại phí công dãy rủa. Chương 207, dạ hành giả thức tỉnh, chương 207, dạ hành giả thức tỉnh. Dạ hành giả nhìn ba người, tiếng cười lạnh càng thêm âm trầm, giống như hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế tiếp cận thắng lợi. Cố gắng của các ngươi quá mức nhỏ nhặt không đáng kể. Thanh âm của hắn tràn đầy khinh thường, các ngươi năng lực chống cự ta nhất thời, nhưng cuối cùng không cách nào chống cự ta tất cả lực lượng. Theo dạ hành giả nói nhỏ, hắc ám khí tức lần nữa tăng vọt, không gian bốn phía trong nháy mắt bắt đầu vặn mèo, thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết. Lăng Triệt, Phong Ngâm cùng Tiêu Huyền trong lòng đột nhiên chấn động, quen thuộc cảm giác gáp bách lần nữa tràn ngập ra. Cỗ này hắc ám lực lượng đã không phải bọn hắn năng lực tùy tiện ngăn cản, là cái này giai đoạn thứ 3 lực lượng. Phong Ngâm nắm chặt dây cung, băng xương kiếm theo sát phía sau, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất an, lực lượng của hắn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Lăng Triệt ánh mắt như lưới đao sắc bén, hắn hít sâu một hơi, Tử Tiêu kiếm lần nữa chấn động, chung quanh lôi điện chi lực không ngừng bạo dũng, bất kể ngươi mạnh cỡ nào, chúng ta thì sẽ không bỏ rơi. Nhưng mà, đúng lúc này, hơi thở của dạ hành giả đột nhiên trở nên càng khủng bố hơn. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay trường kiếm màu đen, chậm rãi nâng lên chuôi này đại đao, cường đại hắc ám khí tức tùy theo phát ra, không gian ba động càng thêm kịch liệt. Lăng Triệt, Phong Ngâm cùng Tiêu Huyền cơ thể cũng cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm giác áp bách, kia cỗ hắc ám lực lượng phảng phất muốn đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Đây là, các ngươi không cách nào tưởng tượng lực lượng. Dạ hành giả cười lạnh, đột nhiên huy động trong tay màu đen đại đao, trong nháy mắt, một đạo hắc sắc quang mang hóa thành vô số đạo khe nứt to lớn, quét sạch rồi toàn bộ chiến trường. Những kia vết nứt mang theo hắc ám lực lượng, thôn phệ tất cả, giống như có thể đem toàn bộ thế giới cắt ra. Né tránh. Lăng Triệt hét lớn một tiếng, Tử Tiêu kiếm mang theo lôi điện trong nháy mắt bổ về phía bốn phía, mặc dù kia cô hắc ám lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng Lăng Triệt vẫn như cũ liều mạng chống cự. Phong ngâm mũi tên lực lượng hình thành một đạo kiên cố bình chướng, cố gắng ngăn cản những kia mãnh liệt mà đến hắc ám ba động. Nhưng mà, hết thảy những nỗ lực này, tựa hồ cũng không cách nào cùng Dạ Hành Giả Trô phong thích ra hắc ám lực lượng chống lại. Hắc ám lực lượng càng phát ra cường đại, ngay cả không khí cũng trở nên ngưng trọng, không gian chung quanh trong nháy mắt sụp đổ, giống như bị cố lực lượng này ép tới không thể thở nổi. Các ngươi, cuối cùng chỉ có thể là con mồi của ta. Dạ Hành Giả trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hắn lại lần nữa huy động trong tay màu đen đại đao, một đạo màu đen khí tức tượng thủy triều hướng ba người đánh tới, trong nháy mắt đem tầm mắt của bọn họ che đậy. Lăng Triệt liều mạng vung vẫy Tử Tiêu kiếm, lôi điện lực lượng lần nữa cùng hắc ám va chạm, kịch liệt sóng xung kích trong nháy mắt vênh tạc, không gian bốn phía trở nên phá thành mảnh nhỏ. Dù vậy, Dạ Hành Giả vẫn không có dừng tay, hắc ám khí tức càng thêm mãnh liệt. Không có bất kỳ người nào năng lực khiêu chiến ta. Giọng Dạ Hành Giả tràn đầy tuyệt đối tự tin, giống như đã nắm trong tay tất cả, này chính là các ngươi vận mệnh, cố gắng của các ngươi đều chỉ có thể là phí công. Phong Ngâm cắn chặt hàm răng, nàng cung tiễn vẫn như cố gấp nắm trong tay, mặc dù thể lực dường như hao hết, nhưng nàng vẫn không có lùi bước, chúng ta tuyệt sẽ không khuất phục, tử thần cũng không có cách nào chi phối vận mệnh của chúng ta. Tiêu Huyền mặt lớn đau thì gấp nắm trong tay, hắn hiểu rõ, đối mặt địch nhân trước mắt, không thể nào dựa vào đơn thuần lực lượng thủ thắng. Trong mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lẽo qua mang, chúng ta vẫn như cũ có cơ hội, tuyệt đối không bỏ cuộc. Ba người chăm chú đứng chung một chỗ, mặc dù bọn hắn đã tình trạng kiệt sức, dường như không cách nào lại chèo chống, nhưng mỗi người trong mắt vẫn như cũ tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Đối mặt Dạ Hành Giả cường đại, bọn hắn không có đường lui, chỉ có đi tới. Chúng ta lại một lần nữa liên hợp. Lăng Triệt hét lớn, mặc kệ hắn mạnh cỡ nào, chúng ta đều muốn đứng tiếp tục sống. Phong Ngâm, Tiêu Huyền cùng Lăng Triệt lực lượng trong nháy mắt dung hợp, ba đạo cường đại công kích lần nữa vọt tới Dạ Hành Giả. Lôi điện chi lực, băng xương chi khí, cùng với ngoặt lớn đao lực lượng xen lẫn thành một cỗ cường đại sóng xung kích, hướng phía Dạ Hành Giả hắc ám khí tức manh phát mà đi. Đến đây đi. Dạ Hành Giả trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhưng lập tức lại trở thành lửa giận. Hắn giơ lên trong tay màu đen đại đao, hắc ám năng lượng trong nháy mắt lần nữa tăng vọt, quét sạch tất cả, thậm chí ngay cả thời gian đều bị vặn mèo. Theo một kiếm này huy động, toàn bộ chiến trường giống như bị đọc lại, trong không khí tràn ngập khí tức tử vong. Chết đi. Dạ Hành Giả nói nhỏ giống như đến từ vực sâu, mang theo không cách nào chạy trốn uy hiếp. Nhưng mà, ba người công kích vẫn không có đình trệ, lôi điện, băng xương cùng mặt lớn đao lực lượng lần lượt va chạm Dạ Hành Giả hắc ám khí tức, kịch liệt va chạm như là ngày tận thế tới bình thường, không gian quy tắc dường như tại thời khắc này triệt để tan vỡ. Ngay tại Dạ Hành Giả màu đen đại đao cùng ba người liên hợp công kích sắp va chạm thời khắc, một hồi chói hai tiếng nổ vang vọng chiến trường, không gian bốn phía dường như hoàn toàn xé rách, hắc ám cùng quang minh xen lẫn trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường hư không bắt đầu tan vỡ. Dạ Hành Giả thân ảnh trong nháy mắt bị đả kích cường liệt ba thôn phệ, cường đại hắc ám năng lượng dường như bị đánh đến đi tứ tán, mà ba người thì bị dư âm nổ mạnh chấn động đến bay ngược, nặng nề đụng vào xa xa trên vách núi đá. Lăng Triệt, Phong Âm, Tiêu Huyền ba người quỳ rạp xuống đất, lực lượng trong cơ thể cơ hồ bị hao hết, hết thảy trước mắt dường như bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắc ám dần dần bao phủ tầm mắt của bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn không có cúi đầu, trong lòng của bọn hắn thiêu đốt lên kiên định hỏa diễm, chính là ngọn lửa này chống đỡ lấy bọn hắn từng bước một đi về phía cuối cùng chiến đấu. Dạ Hành Giả không hề từ bỏ, trong mắt lóe ra sát ý vô tận. Thân thể hắn mặc dù bị đánh lui, nhưng hắn vẫn như cũ đứng ở chiến trường trung ương, lạnh lùng nhìn chăm chú ba người, trong mắt cười lạnh càng thêm âm thầm, vận mệnh của các ngươi đã được quyết định từ lâu, cho dù đem hết toàn lực, cũng vô pháp sửa đổi kết cục này. Chương 208, chương cuối, giai đoạn thứ 3 thức tỉnh, chương 208, chương cuối, giai đoạn thứ 3 thức tỉnh. Dạ Hành Giả mặt nạ đã không còn là che lấp, thân ảnh của hắn tại trong hắc ám dường như hòa làm một thể. Trong tay trường kiếm màu đen tản ra để người không rét mà run qua mang, mỗi lần huy động, không khí chung quanh dường như đều đang run rẩy. Trong mắt chỉ có không ngừng lan tràn cay nghiệt cùng xa cách, giống như tất cả sinh tử đều không đáng cho hắn lộ vẻ xúc động. Các ngươi thật sự cho rằng, bằng điểm ấy lực lượng, có thể ngăn trở ta sao? Giọng Dạ Hành Giả không có một tia ba động, ngữ khí của hắn cay nghiệt vô tình, các ngươi dãy rủa, đã không cách nào ngăn cản vận mệnh lưu chuyển. Lăng Triệt cau mày, Tử Tiêu kiếm cầm thật chặt, lôi đỉnh chi lực ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt, xương nguyệt di hồn tiêu tán, sẽ không uổng phí. Ngươi là nàng trả giá đắt. Nàng chết rồi, nhưng chúng ta còn sống sót. Phong Ngâm lạnh lùng đáp lại, băng xương kiếm tại trong tay nàng nhẹ nhàng lay động, lưỡi kiếm sắc bén lóe ra hàn khí. Trong ánh mắt của nàng có không cách nào nói rõ quyết tâm, mặc dù trong lòng vẫn như cũ có xương nguyệt di hồn hy sinh đau đớn, nhưng nàng sẽ không để cho loại thống khổ này đem bọn hắn đánh. Tiêu Huyền ánh mắt như lao, cầm ngoặt lớn lao, thấp giọng nói ra, dù thế nào, chúng ta đều phải kết thúc đây hết thảy. Lời còn chưa dứt, hơi thở của Dạ Hành Giả đột nhiên bộc phát, xung quanh thân thể của hắn, hắc ám lực lượng bắt đầu kịch liệt ba động, không gian như là bị xé nứt, năng lượng màu đen phun trào trong không khí, nhanh chóng thôn phệ tất cả quang minh. Đây là giai đoạn thứ 3. Lăng Triệt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Tử Tiêu kiếm trong tay hắn chấn động, giống như cảm giác được cường đại hơn uy hiếp. Hắn cuối cùng mở ra lực lượng chân chính. Dạ Hành Giả cười lạnh một tiếng, trường kiếm chỉ hướng ba người, các ngươi dãy rủa cũng bất quá là phí công, giai đoạn thứ 3 lực lượng mới là các ngươi thật sự không cách nào đối mặt cuối cùng lực lượng. Chuẩn bị nên đón các ngươi kết thúc đi. Theo Dạ Hành Giả vừa dứt lời, hắc ám lực lượng đột nhiên tăng vọt, hắn huy động trường kiếm, trong nháy mắt một đạo to lớn màu đen cổ sáng bắn về phía ba người. Kia cổ sáng như là lưỡi hái của tử thần, đâm rách không khí, mang theo làm cho người áp lực hít thở không thông, nhanh chóng tới gần. Ngăn trở nó. Lăng Triệt gầm thét, lôi đỉnh chi lực hội tụ thành một đạo to lớn hồ quang điện, cùng cái kia màu đen cổ sáng đụng nhau. Điện quang cùng hắc ám xen lẫn, sản sinh kịch liệt sóng chấn động di chuyển, không gian giống như bị xé nứt, chung quanh khí lưu thì bắt đầu trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Phong Ngâm nhanh chóng vận khởi băng xương kiếm, dưới chân nhịp chân mau lẹ, thân hình như bóng với hình, nàng đem băng xương kiếm nằm ngang ở trước ngực, phát ra một đạo băng hàn ba động, cố gắng đông kết dạ hành giả hắc ám lực lượng. Nhưng mà, băng xương kiếm cùng màu đen cổ sáng va chạm một sát na, băng xương trong nháy mắt bị thôn phệ, hàn khí cùng hắc ám xen lẫn thành một mảnh hỗn độn. Tiêu Huyền theo sát phía sau, ngoặt lớn đao đột nhiên đâm ra, khí tức tăng vọt, mùi thương mang theo vô tận sát ý, cố gắng đột phá dạ hành giả hắc ám hàng rào. Nhưng mà, ngoặt lớn đao cùng hắc ám năng lượng va chạm, lại làm cho Tiêu Huyền thân hình chấn động, dường như chết cân đối. Kia cố hắc ám lực lượng quá mức cường đại, trong nháy mắt đem lực lượng của hắn thôn phệ, thậm chí đem khí tức của hắn áp chế đến cơ hồ không thể thở nổi. Lực lượng của các ngươi quá yếu. Giọng dạ hành giả càng biến đổi thêm đá lạnh, hắn màu đen đại đao như lô đen huy động, xé rách không gian trói buộc. Năng lượng màu đen cuốn theo tất cả, trong nháy mắt đem ba người thân hình hoàn toàn bao phủ. Kia cố hắc ám lực lượng nhanh chóng ăn mòn, phản phất muốn đem linh hồn của bọn hắn thôn phệ. Lăng Triệt thân hình lắc lư, Tử Tiêu kiếm lại lần nữa bộc phát ra cường đại lôi điện, nhưng mà đạo kia màu đen cổ sáng lại giống như núi đè xuống, dường như đưa hắn triệt để mai táng. Phong Ngâm nắm chặt băng xương kiếm, toàn thân hàn khí cấp tốc lưu chuyển, nhưng lực lượng của nàng tại hắc ám thôn vệ hạ ngày càng yếu ớt. Tiêu Huyền nắm chặt mặt lớn đao, cơ thể bị hắc ám năng lượng áp chế, dường như không cách nào động đậy. Chúng ta năng lực chịu đựng được sao? Giọng Phong Ngâm mang theo một tia run rẩy, băng xương kiếm quang mang đã trở nên yếu ớt, dường như mất đi đem sức lực phục vụ, không thể để cho hắn đạt được. Lăng Triệt thấp giọng hống, Tử Tiêu kiếm đột nhiên vung lên, lôi điện chi lực lần nữa bạo động, cố gắng cùng hắc ám chống lại, nhưng này hắc ám lực lượng vẫn như cũ thế không thể đỡ, giống như tất cả nỗ lực cũng tại phí công. Sương Nguyệt Di Hồn, ngươi cho chúng ta tranh thủ thời gian, sẽ không uổng phí. Tiêu Huyền trong mắt lóe lên một tia đau buồn phẫn nộ, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép tránh thoát hắc ám chấn ép, cơ thể nhanh chóng vọt lên, ngoặt lớn đao mang theo tuyệt đối sát khí nhắm thẳng vào dạ hành giả trái tim. Dạ hành giả ánh mắt lấp lóe, đột nhiên quay người, huy động trường kiếm màu đen, mang theo tựa là hủy diệt khí tức chém thẳng vào mà xuống, mũi thương cùng lưỡi kiếm trong đụng chạm, không khí bỗng nhiên nổ tung. Tiêu Huyền bị đánh bay ra xa 10 trượng, rơi xuống trên mặt đất, ngoặt lớn đao cũng bị chấn động đến rời tay bay ra. Lăng Triệt cùng Phong Ngâm trong mắt cũng hiện lên một tia tuyệt vọng, bọn hắn hiểu rõ, lần này, dạ hành giả đã đột phá cực hạn của bọn hắn, mang đến chân chính tận thế. Đúng lúc này, dạ hành giả đột nhiên dừng bước, năng lượng màu đen tại bên cạnh hắn ngưng tụ thành một mảnh màu đen vòng xoáy. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vòng xoáy, lạnh như băng quét mắt ba người, các ngươi cho rằng, bằng ba người các ngươi, có thể đánh vỡ trận này bóng tối vô tận. Chúng ta sẽ không bỏ rơi. Giọng Lăng Triệt kiên định như sắt, hắn Tử Tiêu kiếm lại lần nữa ngưng tụ cuối cùng lôi đình chi lực, cho dù chúng ta chết ở chỗ này, cũng muốn đem ngươi kéo xuống địa ngục. Phong Ngâm cùng Tiêu Huyền thì sôi nổi đứng lên, mặc dù thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng bọn hắn không có lựa chọn lùi bước. Tất cả lực lượng đều bị ngưng tụ thành giờ khắc này một kích cuối cùng. Đến đây đi. Ba người dường như cùng kêu lên quá khẽ, lực lượng cuối cùng trong nháy mắt bộc phát, hướng về dạ hành giả hắc ám vòng xoáy phóng đi. Giờ khắc này, bọn hắn đã không có đường lui, cũng không có hối hận chỗ trống. Bọn hắn hiểu rõ, có thể trận chiến đấu này kết cục đã nhất định, nhưng chỉ cần trong lòng còn sót lại một tia hy vọng, bọn hắn cũng không cần khuất phục. Hắc ám cùng quang minh va chạm, sắp nên đón cuối cùng thẩm phán. Dạ hành giả hắc ám đại đao vẫn như cũ bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn, mũi nhọn chỉ, phản phất là vận mệnh Terminator. Ba người chăm chú ngưng tập hợp một chỗ, mặc dù thể xác tinh thần đều mệt, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy lực lượng. Lăng Triệt, Phong Ngâm, Tiêu Huyền trong mắt không có e ngại, chỉ có càng thêm kiên định quyết tâm. Sương Nguyệt Di Hồn hy sinh sẽ không uổng phí, chúng ta chắc chắn đánh bại ngươi. Giọng Lăng Triệt tràn ngập lửa giận, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt dạ hành giả, lôi điện trên Tử Tiêu kiếm nhảy vọt, không khí chung quanh vì khí tức của hắn mà chấn động. Không sai, Phong Ngâm lạnh lùng nói, ngươi có thể đánh bại Sương Nguyệt Di Hồn, nhưng chúng ta sẽ không để cho ngươi hủy diệt thế giới này. Các ngươi có thể đỡ nổi ta một lần, nhưng có thể đỡ nổi lần thứ hai sao? Giọng dạ hành giả mang theo khẽ khẽ trào phúng, cái tia thâm thúy con mắt tràn đầy lạnh lùng cùng khinh thường, giống như nhất định những người này chống lại chính là phí công. Hắn đột nhiên vung trong tay trường kiếm màu đen, không khí bắt đầu trở nên nặng nề, hắc ám khí tức lần nữa tứ tán ra, thôn phệ tất cả quang minh cùng hy vọng. Chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Tiêu Huyền trong mắt lóe ra hàn ý, trong tay của hắn ngoặt lớn đao tỏa ra lạnh lẽo quang mang, ngươi chết tiệt. Dạ hành giả thấy thế, khoe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, hắn lại một lần nữa huy động trong tay trường kiếm màu đen, lần này, không gian trong nháy mắt vỡ ra, vô số đạo kiếm khí màu đen hóa thành như lưu tinh phóng tới ba người. Mỗi một đạo kiếm khí cũng tràn đầy khí tức tử vong, mang theo hủy diệt hết thể uy lực. Ba người dường như không có phản ứng chút nào thời gian, không gian vặn vẹo để bọn hắn hành động trở nên chậm chạp, giống như mọi thứ đều tại dạ hành giả trong khống chế. Lăng Triệt hai mắt tràn ngập kiên quyết, Tử Tiêu kiếm đón gió mà lên, lôi điện như dòng lũ bộc phát, đem kiếm khí màu đen trở thành hư không. Nhưng mà, dạ hành giả thế công vẫn như cũ liên tục không ngừng, to lớn hắc ám năng lượng lại cuốn theo tất cả, tựa một cái màu đen cự xà giống như quấn quanh lấy ba người. Phong Ngâm không có lùi bước, nàng băng xương kiếm đã thành hình, mũi kiếm lóe ra hàn quang, trong nháy mắt chém về phía dạ hành giả hắc ám khí lưu. Động tác của nàng dường như nhanh đến cực hạn, băng xương kiếm cùng hắc ám lực lượng va chạm đem lại một hồi hàn khí thấu xương, trong không khí tràn ngập băng xương cùng khí tức tử vong. Tiêu Huyền thì không do dự nữa, hắn vận đủ lực lượng toàn thân, đột nhiên huy động ngọc lớn đao, lưỡi đao như là phá toái tinh thần, mang theo ngập trời uy lực chém thẳng vào dạ hành giả. Ngọc lớn đao mang lực lượng giống như xé rách không gian, năng lượng to lớn ba động đem không khí chung quanh chấn động đến hỗn loạn tương mừng. Nhưng mà, dạ hành giả cũng không bởi vậy nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thân ảnh của hắn lần nữa biến mất tại bốn phía, hắc ám khí tức trong nháy mắt lan tràn, ba người lần nữa lâm vào không cách nào động đậy hoàn cảnh. Lực lượng của các ngươi còn kém xa lắm. Giọng dạ hành giả vang lên lần nữa, cay nghiệt mà tràn ngập uy hiếp, trận này trò chơi đã kết thúc. Đúng lúc này, dạ hành giả sau lưng hắc ám đột nhiên bộc phát ra càng thêm mãnh liệt năng lượng, hắn trường kiếm màu đen bắt đầu tỏa ra càng thêm nồng đậm hắc quang, không gian bắt đầu kịch liệt chấn động, giống như tất cả thiên địa cũng tại dạ hành giả trong tay run rẩy. Không khí chung quanh dường như trở nên ngưng kết, tất cả không gian cũng tại xé rách, giống như một cái lỗ đen thật lớn đang hướng ba người thôn vệ. Các ngươi phản kháng, chẳng qua là phí công. Gia hành giả ánh mắt trở nên lạnh băng, các ngươi tất cả nỗ lực, cuối cùng đều sẽ hóa thành bụi đất. Các ngươi nhất định không cách nào đánh bại ta. Nhưng mà, ba người cũng không có vì vậy lùi bước, mặc dù bọn hắn đã bị gia hành giả dồn đến tuyệt cảnh, nhưng bọn hắn vẫn không có bỏ cuộc. Lăng Triệt thấp giọng nói, lực lượng của chúng ta có thể không cách nào cùng Hắc Ám chống lại, nhưng chúng ta quyết tâm vĩnh viễn bất diệt. Hắn đột nhiên giơ lên Tử Tiêu kiếm, lôi điện lần nữa bộc phát, kiếm khí như trường hồng bạch phá Hắc Ám, bay thẳng dạ hành giả. Trong ánh mắt của hắn không có một tia sợ hãi, chỉ có quyết tuyệt. Phong Ngâm theo sát phía sau, băng xương kiếm nhanh chóng hoa phá trường không, băng xương tiễn dây cung lần nữa kéo căng, mang theo tuyệt đối sát khí, khóa chặt dạ hành giả thân ảnh. Động tác của nàng nhẹ nhàng mà nhanh chóng, giống như đem tất cả tâm lực cũng chút xuống tại đây một tiễn phía trên. Tiêu Huyền ngoặt lớn đao lần nữa huy động, ngoặt lớn đao tán phát khí tức mang theo vô tận sát khí, động tác của hắn bén nhọn vô cùng, lưỡi đao cùng kiếm khí xen lẫn, mang theo bất khuất lực lượng, lao thẳng tới dạ hành giả trái tim. Dạ hành giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ba người quyết tâm vậy mà như thế mãnh liệt, thậm chí tại sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng thời khắc, vẫn như cũ năng lực bộc phát ra năng lượng cường đại. Tốt, đã các ngươi khăng khăng đối địch với ta, vậy ta thì tiễn các ngươi đi. Giọng dạ hành giả mang theo nồng đậm sát ý, trường kiếm màu đen đột nhiên bộ ra, kiếm khí hội tụ thành một đạo to lớn màu đen phong bạo, trong nháy mắt đem ba người công kích đánh tan. Nhưng mà lần này ba người cũng không có vì vậy bỏ cuộc, bọn hắn lần nữa tụ hợp nổi tất cả lực lượng, Tử Tiêu kiếm, băng xương kiếm, ngoặt lớn đao cùng ngoặt lớn đao khí tức đan vào một chỗ, nhanh chóng hội tụ thành một đạo quang mang, mang theo không cách nào kháng cự lực lượng phóng tới dạ hành giả. Các ngươi chung quy là dạ hành giả chưa xong, trong mắt của hắn cuối cùng hiện ra một tia không cách nào che giấu kinh ngạc. Ba người liên thủ tốc độ công kích đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắc ám cùng quang minh và chạm tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, kịch liệt sóng xung kích trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ chiến trường cũng ở trong nháy mắt này yên lặng. Đúng lúc này, dạ hành giả cơ thể đột nhiên bị đánh bay, kiếm khí màu đen cùng hắc ám khí lưu hoàn toàn bị áp chế lại. Ba người cuối cùng thành công đột phá dạ hành giả phòng tuyến. Nhưng mà dạ hành giả không hề có như vậy thất bại, thân ảnh của hắn trên không trung kịch liệt lắc lư, đột nhiên cường đại năng lượng màu đen lần nữa theo trong cơ thể hắn bộc phát, dạ hành giả mở ra chân chính giai đoạn thứ ba. Này chính là các ngươi cực hạn sao? Giọng dạ hành giả theo bốn phương tám hướng chuyển đến, khí lưu màu đen lần nữa quét sạch toàn bộ chiến trường. Chương 209, dãy rùa, chương 209, dãy rùa. Phong Âm, Lăng Triệt cùng Tiêu Huyền ba người đứng trong chiến trường ứng, khí tức nặng nề, vết thương chồng chất, vết máu trên người cùng vết thương dường như bao trùm toàn thân của bọn hắn. Mặc dù bọn hắn hiểu rõ trận chiến đấu này tàn khốc, nhưng không có người biết, túi đầu. Sương Nguyệt Di hồn chết, thành trong lòng bọn họ cường đại hơn động lực, cũng làm cho bọn hắn kiên cố hơn quyết đi đến cuối cùng. Nhưng theo dạ hành giả mở ra giai đoạn thứ ba, thế cuộc lần nữa chuyển tiếp đột ngột. Không khí càng biến đổi thêm nặng nề, hơi thở của Hắc Ám dường như bóp méo hết thảy xung quanh. Dạ hành giả thân ảnh tại trong Hắc Ám nhanh chóng bành trướng, trường kiếm màu đen lưới đao tỏa ra chói mắt hắc quang, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Các ngươi kiên trì, chẳng qua là phí công. Giọng dạ hành giả trầm thấp mà uy hiếp, trong mắt của hắn lóe ra một vòng lạnh băng qua mang, hiện tại, bước vào giai đoạn thứ ba của ta, triệt để đè sập các ngươi. Lăng Triệt cắn chặt răng, Tử Tiêu kiếm trong tay chấn động, lôi điện chi lực lần nữa bộc phát, lôi đỉnh tại quanh người hắn hình thành một đạo lưới điện, khí tức kịch liệt ba động, ngươi rốt cục còn có bao nhiêu ẩn tàng lực lượng? Đầy đủ phá hủy các ngươi tất cả. Dạ hành giả cười lạnh, theo hắn vung tay lên, màu đen khí tức nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt đem không gian bốn phía triệt để thôn phệ. Lăng Triệt, Phong Ngâm cùng Tiêu Huyền thân hình trong nháy mắt bị hắc ám vây quanh, giống như không khí bốn phía cũng trở nên nặng nề, bọn hắn mỗi một bước đều giống như bị hắc ám chô áp chế, dường như không cách nào thở dốc. Các ngươi dãy rủa, đã không có ý nghĩa. Dạ hành giả thân ảnh hóa thành một đạo ưu linh, trong nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mặt. Hắn trường kiếm màu đen vung vẫy trong lúc đó, hắc ám ba động lướt qua, không trung ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí sắc bén, trong nháy mắt hướng bọn hắn đánh tới. Phong Ngâm nhanh chóng phản ứng, nàng băng xương kiếm lần nữa hóa thành một đạo sắc bén băng nhận, cùng dạ hành giả hắc ám kiếm khí đụng vào nhau. Băng xương lực lượng trên không trung bộc phát, cố gắng đông kết dạ hành giả hắc ám công kích. Nhưng mà, dạ hành giả lực lượng như là một dòng lũ lớn, căn bản là không có cách dùng băng xương lực lượng hoàn toàn ngăn cản. Phong Ngâm, Lăng Triệt đột nhiên hô to, hắn Tử Tiêu kiếm lần nữa bổ ra một tia chớp chi kiếm, điện quang bắn ra bốn phía, lao thẳng tới dạ hành giả ngực. Dạ hành giả trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, hắn nhẹ nhàng huy động trường kiếm màu đen, lôi điện kiếm khí trong nháy mắt bị thôn phệ. Hắn hắc ám lực lượng càng thêm cường đại, kiếm khí mang theo không cách nào ngăn cản uy lực, hướng phía ba người cuốn theo tất cả. Tiêu Huyền nắm chặt ngoặt lớn đao, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, lưỡi đao của hắn vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, mang theo như lôi đỉnh khí thế, hung hăng bổ về phía dạ hành giả. Cho dù chết, cũng muốn chiến đấu rốt cục. Hắn gầm nhẹ một tiếng, khí tức bộc phát ra cường đại sát khí. Nhưng mà, dạ hành giả trường kiếm lại hời hợt đem Tiêu Huyền đao khí ngăn trở, hắc ám lực lượng thôn vệ tất cả. Dạ hành giả thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, giống như hắc ám đã thôn vệ tất cả tồn tại, ba người công kích hoàn toàn không cách nào chạm đến thân ảnh của hắn. Các ngươi căn bản là không có cách đào thoát. Giọng dạ hành giả lạnh lùng quanh quẩn, trái tim của các ngươi sẽ bị ép tới không thể thừa nhận, tử vong sẽ thành các ngươi cuối cùng kết cục. Theo hắn vung tay lên, trung quanh hắc ám khí tức giống như thủy triều vào tới, không gian bắt đầu vặn mèo, trong không khí mỗi một phần năng lượng cũng giống như bị bóp méo thành hắc ám lực lượng. Ba người nỗ lực vung đao, huy kiếm, nhưng bất kể bọn hắn làm sao thi triển lực lượng, dạ hành giả hắc ám lực lượng vẫn như cũ không thể ngăn cản. Chúng ta không thể từ bỏ. Lăng Triệt cắn chặt răng, Tử Tiêu kiếm kiếm khí lần nữa khuấy động, mãnh liệt lôi điện lực lượng lần nữa tán phát ra. Mặc dù đã thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng Lăng Triệt vẫn như cũ bất khuất, hắn hiểu rõ, nếu bọn họ thất bại, Sương Nguyệt Di hồn hy sinh sẽ thành phí công. Chỉ có chiến đấu rốt cục mới có một chút hy vọng sống. Phong Ngâm trong mắt lóe lên một vòng lanh quang, nàng băng xương kiếm đột nhiên cắm vào mặt đất, nhanh chóng ngưng tụ lại một cỗ cường đại hàn khí, cố gắng đông kết chúng quanh hắc ám lực lượng. Băng xương lực lượng cùng lôi điện xen lẫn bộc phát ra mãnh liệt rét lạnh cùng nóng bỏng, cố gắng đem dạ hành người hắc ám đánh vỡ. Phong Ngâm, Tiêu Huyền, chúng ta nhất định phải liên hợp lại. Lăng Triệt gầm thét, toàn thân lôi điện tăng vọt, Tử Tiêu kiếm bổ ra một đạo quét ngang tất cả lôi điện ba động. Điện quang bắn ra bốn phía, đem bốn phía hắc ám xé rách ra một đạo lỗ hổng. Nhanh đến. Tiêu Huyền dùng sức huy động mặt lớn nào, cùng Lăng Triệt lôi điện chi lực cộng đồng xông phá hắc ám chói buộc. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, tuyệt không cho phép nhẫn mảnh này hắc ám tiếp tục thôn vệ bọn hắn. Dạ hành giả trên mặt dần dần hiện ra khinh thường cười lạnh, các ngươi vẫn như cũ quá yếu. Hắn đột nhiên huy động trường kiếm màu đen, trong nháy mắt, hơi thở của hắc ám lần nữa bộc phát, hình thành một đạo to lớn màu đen vết nước, thôn vệ tất cả. Ba người gặp phải áp lực càng lúc càng lớn, dạ hành giả lực lượng như là thiên băng địa liệt ép tới bọn hắn dường như không thở nổi. Nhưng mà, trong lòng của bọn hắn vẫn như cũ tràn đầy quyết tâm cùng hy vọng, mặc dù hắc ám uy hiếp dường như đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng bọn hắn hiểu rõ, như bỏ cuộc, liền sẽ vĩnh viễn chết cùng mảnh này hắc ám chống lại cơ hội. Chúng ta tuyệt sẽ không để ngươi đạt được. Lăng Triệt hô to một tiếng, Tử Tiêu kiếm hung hăng đâm về dạ hành giả hắc ám trường kiếm, điện quang cùng hắc ám lực lượng lần nữa đụng vào nhau, bộc phát ra xé rách thiên địa năng lượng ba động. Theo hắn thân ảnh lần nữa hiện hiện, một cỗ càng cường đại hơn khí tức theo trong cơ thể hắn phát ra, giống như toàn bộ chiến trường thiên địa cũng bởi vì hắn mà vặn mèo. Dạ hành giả trường kiếm màu đen lần nữa giơ cao, mũi kiếm lóe ra dọa người hắc quang, lần này, khí tức của hắn trở nên càng thêm âm thầm, giống như tiến nhập một cái khác giai đoạn. Các ngươi phản kháng, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Dạ hành giả cười lạnh nói, âm thanh trầm thấp được giống như đến từ vực sâu. Ta đã bước vào giai đoạn thứ ba, hắc ám chính là các ngươi kết thúc. Một cỗ chưa từng có hắc ám khí tức bắt đầu quét sạch toàn bộ chiến trường, không gian như bị xé nứt bình thường, cảnh tượng chung quanh bỗng nhiên vặn mèo, giống như thời gian thân mình cũng tại vì dạ hành giả lực lượng nội bộ. Không khí cảm giác gáp bách càng ngày càng mãnh liệt, dường như mỗi một lần hô hấp cũng trở nên dị thường khó khăn. Lăng Triệt nắm chặt Tử Tiêu kiếm, chung quanh lôi điện khí tức điên cuồng phun trào. Mặc dù thân thể hắn đã tiếp cận cực hạn, nhưng nội tâm quyết tâm nhường hắn vẫn không có mảy may e ngại. Phong Ngâm nắm chặt băng xương kiếm, lạnh băng hàn khí bốn phía, mũi tên trong nháy mắt thành hình, trong mắt mang theo bất khuất quang mang. Tiêu Huyền ánh mắt như lưới đao sắc bén, ngoặt lớn đao cầm thật chặt, trên người tỏa ra một cỗ cứng cỏi khí tức, giống như hắn mỗi một giọt máu cũng tại vì sắp đến một trận sinh tử mà sôi trào. Hắn càng biến đổi mạnh. Phong Ngâm thấp giọng nói, cảm nhận được dạ hành giả trên người chưa từng có hắc ám khí tức, sắc mặt của nàng càng thêm nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải nhanh tìm thấy sơ hở, bằng không chúng ta ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Nhưng mà, dạ hành giả lực lượng tại giai đoạn thứ 3 hoàn toàn bộc phát, không gian bốn phía lần nữa xảy ra kịch liệt chấn động, giống ngày tận thế tới. Kiếm khí màu đen kịch liệt địa chém về phía ba người, trong không khí truyền đến chói hai tiếng xé gió. Trong nháy mắt đánh trúng phòng ngự của bọn hắn. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Tử Tiêu kiếm lôi điện cùng băng xương kiếm hàn khí trong nháy mắt đan vào một chỗ, ba người liên thủ cố gắng ngăn trở kia mãnh liệt mà đến kiếm khí màu đen. Nhưng mà, dạ hành giả hắc ám lực lượng càng thêm cuồng bạo, kiếm khí như cuộn trào mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem bọn hắn bức lui. Lực lượng của các ngươi quá yếu. Giọng dạ hành giả mang theo vô tận lạnh lùng, hắn huy động trường kiếm, hắc ám kiếm khí lần nữa từ trên trời giáng xuống, như là thiên băng địa liệt, trong nháy mắt đem ba người thế công vỡ nát. Ngăn trở. Lăng Triệt đột nhiên huy kiếm, lôi điện kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, cùng hắc ám kiếm khí đụng vào nhau, kịch liệt va chạm phát ra đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Không gian bốn phía bắt đầu vỡ ra, không khí chấn động, giống như toàn bộ chiến trường đều muốn tại cỗ lực lượng này bên trong sụp đổ. Phong Ngâm ngay lập tức kéo cung bắn tên, mũi tên tựa như tia chớp bắn ra, hơi thở của băng xương kiếm trong nháy mắt quét sạch tứ phương, cố gắng đông kết dạ hành giả hắc ám kiếm khí. Trong mắt của nàng tràn đầy quyết tâm cùng phẫn nộ, nhưng này cô hắc ám khí tức thực sự quá cường đại, thậm chí ngay cả nàng mũi tên cũng bị tùy tiện hóa giải. Chúng ta không cách nào lại tượng trước đó giống nhau đơn đả độc đấu. Phong Ngâm cắn răng nghiến lợi, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chiến ý, nhất định phải hợp lực mới có thể dung chuyển lực lượng của hắn. Ta biết. Lăng Triệt ánh mắt càng thêm kiên định, chúng ta không thể lùi bước. Ba người nhanh chóng tụ tập thành nhất tuyến, tập trung tất cả còn lại lực lượng. Tử Tiêu kiếm, băng xương kiếm, ngoặt lớn đao đồng thời bộc phát ra rung động năng lượng, tạo thành một đạo cường đại đợt công kích, hướng phía dạ hành giả mãnh lực đánh tới. Này chính là các ngươi cuối cùng dễ dụ sao? Dạ hành giả nụ cười càng thêm lạnh băng, hắn giơ lên trường kiếm màu đen, hắc ám khí tức tại trùng quanh hắn xoay quanh, trong nháy mắt hóa thành một đạo vô tận quang mang đón lấy ba người liên hợp công kích. Phá toái. Lăng Triệt nổi giận gầm lên một tiếng, Tử Tiêu kiếm mang theo lôi đỉnh khí tức chém về phía hắc ám trung tâm. Phong Ngâm băng xương kiếm mang theo vô tận hàn ý theo sát phía sau, mà Tiêu Huyền mặt lớn đao thì trong nháy mắt này phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, mang theo tử thần ý hiếp nhắm thẳng vào dạ hành giả trái tim. Nhưng mà, dạ hành giả thân ảnh đột nhiên biến mất, dường như tại cùng trong chớp mắt ở giữa, thanh âm của hắn tại bốn phương tám hướng tiếng vọng, công kích của các ngươi vĩnh viễn không cách nào chạm tới ta. Dạ hành giả thân hình như quỷ mị thoáng hiện, màu đen đại đao lóe ra lạnh băng quang mang, lưỡi đao mang theo hủy diệt lực lượng chém về phía ba người. Trong nháy mắt, lôi điện, hàn băng, sát khí đều bị cái kia một đao trong nháy mắt chôn vùi. Tất cả không gian giống như bị hắc ám thôn vệ, ba người chỉ cảm thấy trước mặt hoàn toàn mơ hồ, thân thể bị lực lượng vô hình đẩy hướng hậu phương. Chúng ta không cách nào lại căng cứng đi xuống. Phong Ngâm thở hổn hển, trong mắt đã lộ ra mỏi mệt. Chúng ta nhất định phải đánh bại hắn. Giọng Lăng Triệt kiên quyết như sắt, Tử Tiêu kiếm lần nữa giơ cao, lôi điện lại lần nữa xen lẫn, trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn phảng phất đang chuẩn bị tối sau quyết đấu. Nhưng vào lúc này, gia hành giả kiếm khí màu đen đột nhiên ép hướng bọn hắn, không gian chung quanh lần nữa bắt đầu vặn mèo. Lăng Triệt, Phong Ngâm cùng Tiêu Huyền mặc dù dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng hết thảy trước mắt vẫn như cũ trở nên ngày càng mơ hồ. Dạ hành giả hắc ám khí tức giống như tử thần tới gần, bao phủ tâm linh của bọn hắn. Các ngươi đã không đường thối lui. Dạ hành giả lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy tàn khốc cùng lạnh lùng. Vận mệnh thiên bình, sớm đã có khuynh hướng hắc ám. Chương 210, Giao Phong, chương 210, Giao Phong. Làm hơi thở của Hắc Ám bao phủ toàn bộ chiến trường lúc, Lăng Triệt, Phong Ngâm cùng Tiêu Huyền ba người đứng chung một chỗ, mặc dù trên người của bọn hắn hiện đầy vết thương, nhưng vẫn không có bỏ cuộc. Trong mắt bọn họ hỏa diễm không có dập tắt, ngược lại càng thêm thịnh vượng. Trường kiếm màu đen trên lóe ra sâu không lường được ánh sáng, lưỡi kiếm nổi lên trận trận như sấm sét tiếng vang, giống như liên tiếp mảnh không gian này tĩnh mịch cùng hư vô. Hắc Ám giống như thủy triều thôn vệ tất cả, trên chiến trường không khí đã ngưng trệ, thời gian dường như bị áp xúc đến cực hạn. Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Gia Hành Giả nói nhỏ, âm thanh như là xa xa sâu kín tiếng vọng, quanh quẩn tại mỗi một tấc trong không khí, ở trước mặt ta, các ngươi tất cả chống cự đều là phí công. Lăng Triệt sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hắn cảm nhận được áp lực vô tận. Gia Hành Giả lực lượng đã không còn là đơn thuần kiếm khí, mà là một loại nguồn gốc từ sâu trong bóng tối lực lượng kinh khủng, đang dần dần ăn mòn tất cả. Trong không khí tràn ngập nồng đậm khí tức tử vong, giống như liên tâm nhạy cũng trở nên nặng nề vô cùng. Phong Ngâm nhẹ nhàng cắn chặt môi, trong mắt vẫn như cũ lóe ra quyết nhiên qua mang. Nàng đem băng xương kiếm nắm được càng thêm chặt chẽ, lạnh lùng nói, chỉ cần chúng ta không từ bỏ, Hắc Ám thì vĩnh viễn không cách nào chúa tể tất cả. Đúng vậy, A Tiêu Huyền đứng ở bọn hắn bên cạnh, trong tay nắm chặt ngọc lớn đao, thần sắc lạnh lùng, chúng ta cũng không phải không đạt được gì. Nhưng mà, Gia Hành Giả tiếng cười lạnh vang lên lần nữa, thanh âm kia bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm, phảng phất đang chế giễu ba người kiên trì. Hắn nhẹ nhàng vung lên trường kiếm, trong nháy mắt, vô số kiếm khí màu đen liền hóa thành vô số vết nứt, khuyết tán ra đến, dường như đem toàn bộ thiên địa cũng cắt đứt thành vô số mảnh vỡ. Giờ khắc này, không gian vặn mèo, thời gian lưu chuyển trở nên chậm chạp, trong mắt ba người dường như chỉ có thể nhìn thấy Dạ Hành Giả đạo thân ảnh mơ hồ kia, trong bóng tối vô cùng vô tận kiếm khí như mưa to tung xuống, mỗi một kiếm cũng tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Mỗi một lần kiếm khí rơi xuống, trong không khí liền truyền đến một hồi đinh tai nhức óc tiếng vang, tất cả không gian cũng vì đó chấn động. Là lúc này rồi. Dạ Hành Giả thấp giọng nói, trường kiếm màu đen trong tay hắn chấn động, phản phất tại chuẩn bị một kích đòn công kích chí mạng. Lăng Triệt biết rõ, bọn hắn đã đến không cách nào quay đầu thời khắc. Hắn nâng lên Tử Tiêu kiếm, cổ tay chuyển một cái, một đạo sáng chói lôi điện kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, kiếm khí những nơi đi qua, không khí kịch liệt chấn động, lôi điện lấp lóe một nháy mắt chiếu sáng bốn phía hắc ám. Phong Ngâm không chút do dự, ngón tay của nàng nhẹ nhàng vừa nhấc, băng xương kiếm lần nữa phóng xuất ra hàn khí, trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, xương tuyết bay múa. Nàng đem băng xương kiếm chỉ hướng Dạ Hành Giả, trong nháy mắt, băng xương lực lượng liền hóa thành một mảnh to lớn hàn băng phong bạo, đem hắc ám kiếm khí đông kết ở giữa không trung. Tiêu Huyền mặt lớn đao phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, thân đao lóe ra lạnh lẽo quang mang. Thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất trong không khí, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Dạ Hành Giả, vung đao mà xuống, lưỡi đao mang theo lực lượng vô tận, hướng Dạ Hành Giả cái cổ bộ tới. Ba người liên thủ công kích trong nháy mắt hội tụ thành một cỗ cường đại năng lượng, giống như lôi đỉnh cùng băng xương kết hợp, tạo thành một đạo không cách nào ngăn cản phá hoại lực lượng. Nhưng mà, Dạ Hành Giả cười lạnh không có ngừng, hắn vẫn như cũ đứng, dường như đang đợi ba người công kích. Quả nhiên, các ngươi vẫn là không cách nào đã hiểu. Dạ Hành Giả nhẹ nhàng cười một tiếng, trường kiếm màu đen đột nhiên huy động, một đạo cường đại kiếm khí trong nháy mắt quét sạch mà ra, bao trùm ba người công kích. Kiếm khí này mang theo kinh khủng hắc ám lực lượng, trong nháy mắt đem Lăng Triệt, Phong Âm, Tiêu Huyền công kích thôn phệ hầu như không còn. Từ vực. Dạ Hành Giả hét lớn một tiếng, trường kiếm màu đen bỗng nhiên dâng lên, trong chốc lát, toàn bộ chiến trường không gian lần nữa vặn mèo, giống như thời gian cùng không gian đều bị triệt để giam cầm. Hơi thở của Hắc Ám đem ba người một mực trói buộc, không cách nào động đậy. Đây là các ngươi kết thúc. Giọng Dạ Hành Giả lạnh băng mà kiên định, lập tức, trường kiếm đột nhiên đâm về ba người. Nhưng mà, ngay tại này quyết định sinh tử trong nháy mắt, trong mắt ba người lấp lóe cũng không phải sợ hãi, mà là vô ý. Cho dù chết, Phong Ngâm thấp giọng nói, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Vĩnh viễn không túi đầu. Tiêu Huyền thì theo sát phía sau, âm thanh trầm thấp lại tràn ngập kiên định. Lăng Triệt nắm chặt Tử Tiêu kiếm, toàn thân tỏa ra vô tận lôi điện chi lực, hắn gầm nhẹ một tiếng, liền xem như Hắc Ám giáng lâm, hôm nay cũng phải tự tay xé mở nó. Ngay tại ba người dường như chết năng lực phản kháng thời khắc, một cỗ cường đại năng lượng đột nhiên bộc phát, giống như mưa rông gió bão quét sạch ra, trong nháy mắt đem chúng quanh Hắc Ám xé rách thành mảnh vỡ. Tử Tiêu kiếm, băng xương kiếm cùng ngọc lớn đao lực lượng đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ không có gì sánh kịp khí lưu, phá vỡ Dạ Hành Giả tử vực. Nhưng mà, giờ khắc này phản kích, cũng làm cho lực lượng của ba người dường như đạt đến cực hạn. Trong không khí tràn đầy vết rạn, chiến trường một mảnh rung chuyển. Dạ Hành Giả thân ảnh trên không trung lắc lư, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, lại có thể phản kháng đến một bước này sao? Phong Ngâm cặp mắt của nàng sớm đã không có ngày xưa bình tĩnh cùng mũi nhọn, trong mắt chỉ còn lại có vô tận đau khổ cùng hối hận buồn bực. Nàng đã vì chúng ta bỏ ra đau xót nhất đại giới. Tiêu Huyền lạnh lùng nói, nắm chặt trong tay ngọc lớn đao, ánh mắt kiên định. Chúng ta không thể để cho nàng hy sinh trở nên không có chút ý nghĩa nào. Đúng, không thể ngừng. Lăng Triệt hít sâu một hơi, Tử Tiêu kiếm nắm được càng gia tăng hơn rồi. Tất nhiên đã đến một bước này, chúng ta chỉ có thể dùng hết toàn lực. Gia Hành Giả cười lạnh vang lên lần nữa. Hắn chậm rãi từ trong bóng tối hiện hiện, trường kiếm màu đen trong tay nhẹ nhàng huy động, một cỗ cường đại uy áp theo mũi kiếm phóng thích ra. Mỗi một tia kiếm khí cũng giống như tràn đầy hủy diệt lực lượng, muốn đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Các ngươi giãy giụa đã không có chút ý nghĩa nào. Giọng Dạ Hành Giả vẫn như cũng là như vậy lạnh băng, bình thản, nhưng trong đó sát ý lại càng thêm nồng đậm. Phiến thiên địa này đã bị ta khống chế. Lăng Triệt không còn dám do dự, Tử Tiêu kiếm đột nhiên vung ra, lôi đình anh minh ở giữa, từng đạo lôi điện xen lẫn kiếm khí như mưa rông gió bão đánh tới hướng Dạ Hành Giả. Nhưng mà, Dạ Hành Giả thân ảnh lại giống như quỷ mị biến mất trên không trung. Tiếp theo, hắn lại xuất hiện ở sau lưng Lăng Triệt, trường kiếm màu đen đột nhiên chém xuống. Lăng Triệt cẩn thận. Phong Ngâm hô to một tiếng, nhanh chóng rút ra băng xương kiếm, đón lấy Dạ Hành Giả. Nhưng mà, động tác của nàng quá chậm, trường kiếm màu đen đã mang theo phá hủy tất cả lực lượng bổ xuống. Ầm. Phong Ngâm cùng Dạ Hành Giả trường kiếm va chạm, kịch liệt va chạm chấn động được toàn bộ chiến trường vì đó run lên. Phong Ngâm thân hình bị đẩy lui, khí tức lộn xộn, băng xương kiếm thân kiếm cũng bị đánh cho phát ra chói tai vỡ tan âm thanh. Nàng cắn răng gắt gao cầm chuôi kiếm, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Ngươi làm không được. Giọng Dạ Hành giả giống như đến từ vực sâu nói nhỏ. Cho dù lực lượng của các ngươi mạnh hơn, cũng chỉ là phí công. Ngươi sai lầm rồi. Tiêu Huyền trong mắt lóe lên một tia lửa giận, ngoặt lớn đao đột nhiên vung ra, lực lượng cường đại xé rách không khí, hướng phía Dạ Hành giả trái tim đâm tới. Nhưng mà, Dạ Hành giả thân ảnh lần nữa biến mất trên không trung, tiếp theo, hắn theo một phương hướng khác xuất hiện, lần nữa huy kiếm nên kích Tiêu Huyền. Đừng để hắn có cơ hội lần nữa khống chế cục diện. Lăng Triệt hét lớn một tiếng, Tử Tiêu kiếm lần nữa hóa thành lôi đỉnh, mang theo vô tận uy thế bổ về phía bốn phía. Bốn người mặc dù thể lực đã tiếp cận cực hạn, nhưng mỗi một lần huy động lưỡi kiếm, cũng như là đã dùng hết cuối cùng khí lực. Hừ, thực sự là không thú vị. Dạ Hành giả trong mắt lóe lên một tia khinh thường, các ngươi càng là liều mạng, càng là cho thấy chính mình nhỏ bé. Theo Dạ Hành giả vừa dứt lời, trong không khí hắc ám khí tức càng thêm nồng đậm, giống như thời gian cũng bắt đầu là Dạ Hành giả lực lượng trô khuất phục. Lăng Triệt, Phong Âm, Tiêu Huyền ba người cũng cảm thấy một cỗ trước nay chưa có lực áp bách, giống như toàn bộ thế giới cũng tại phản kháng bọn hắn tồn tại. Nhưng mà, ngay một khắc này, Lăng Triệt trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác. Hắn đột nhiên dừng lại trong tay kiếm, ngẩng đầu, nhìn về phía Dạ Hành giả ánh mắt càng thêm kiên quyết. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Giọng Lăng Triệt tỉnh táo dị thường, chỉ có hiện tại, chỉ có giờ khắc này, chúng ta mới có cơ hội. Phong Âm cùng Tiêu Huyền nghe được giọng Lăng Triệt, trong nháy mắt đã hiểu rồi hắn ý tứ. Ba người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, bọn hắn không có lãng phí thời gian nữa, mỗi người cũng bắt đầu toàn lực ứng phó địa điều động chính mình tất cả lực lượng, chuẩn bị nên đón Dạ Hành giả rốt cuộc đã khiêu chiến. Lăng Triệt trong mắt Tử Tiêu kiếm lần nữa lấp lóe, trên thân kiếm lôi điện không ngừng đan xen, trên người kia cố rồi rào khí tức càng ngày càng mạnh, phảng phất muốn tồn tại cùng trời đất. Phong Âm hít một hơi thật sâu, băng xương kiếm trong tay rung động nhẹ nhẹ, trung quanh hàn khí thì bắt đầu ngưng kết thành băng tinh, trong mắt của nàng lóe ra một loại bất thường quan mang. Tiêu Huyền không nói thêm gì, chỉ là dùng sức nắm chặt mặt lớn đao, ngưng tụ lực lượng toàn thân, đem cố khí tức mạnh mẽ kia hoàn toàn phóng thích ra. Hiện tại, Lăng Triệt hô to một tiếng, ba người cùng nhau huy kiếm, năng lượng cường đại như dòng lũ bộc phát, bay thẳng hướng Dạ Hành giả. Dạ Hành giả cười lạnh một tiếng, hắn huy động trường kiếm màu đen, kiếm khí như là thiên lôi rơi xuống, hắc ám khí tức ba động không ngừng tăng cường, giống như không gian đều bị vỡ ra tới. Có thể Lăng Triệt, Phong Âm, Tiêu Huyền ba người đã đem tất cả lực lượng ngưng tụ đến một kích này trong, kiếm khí cùng hắc ám lực lượng không ngừng va chạm, không gian bắt đầu kịch liệt chấn động. Theo một tiếng ầm ầm nổ vang, Dạ Hành giả thân ảnh cuối cùng đình trệ, trường kiếm màu đen kiếm khí thì bắt đầu tiêu tán. Ba người công kích cuối cùng đột phá Dạ Hành giả phòng tuyến, kiếm khí cùng hắc ám khí tức đan vào lẫn nhau, tạo thành một kinh khủng sóng xung kích, đem bốn phía hắc ám hoàn toàn vỡ ra tới. Nhưng vào lúc này, Dạ Hành giả thân ảnh đột nhiên biến mất, đúng lúc này, trong không khí hắc ám lại lần nữa hội tụ, toàn bộ chiến trường bị một cổ lực lượng cường đại bao phủ. Các ngươi cho rằng như vậy có thể thắng sao? Giọng Dạ Hành giả vang vọng trên không trung, lực lượng của ta còn không chỉ có những chuyện này. Chương 211, cuối cùng, chương 211, cuối cùng. Trải qua mấy hiệp kịch chiến, trên chiến trường bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, không khí bốn phía tràn đầy phá toái cùng trọng sinh khí tức. Dạ Hành giả vẫn như cũ đứng ở đó phiến nồng đậm trong bóng tối, trong tay trường kiếm màu đen như là thôn vệ tất cả ác ma, mũi kiếm run nhẹ nhẹ, giống như tùy thời chuẩn bị đem phiến thiên địa này xé rách. Mà đối diện với hắn, chỉ có ba người, Lăng Triệt, Phong Âm, Tiêu Huyền. Sương Nguyệt di hồn đã tại đây chàng tàn khốc trong chiến đấu tiêu tán, một khắc này, giống như thời gian đều vì nàng hy sinh dừng lại một cái chớp mắt. Thân ảnh của nàng không có để lại bất cứ dấu vết gì, chỉ có bốn phía băng phong không khí vẫn mang theo nàng cuối cùng khí tức, hóa thành trận trận gió lạnh, tan theo gió, vĩnh viễn biến mất tại đây mảnh hắc ám bên trong. Nhưng bọn hắn không có thời gian bi thương, chiến đấu vẫn không có kết thúc. Lăng Triệt sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, nhưng này hai con mắt màu tím vẫn như cũ tràn đầy kiên định. Hắn nắm chặt Tử Tiêu kiếm, lôi điện tại trên lưỡi kiếm nhảy vọt, giống như lôi đình gầm thét đang tùy thời chuẩn bị bộc phát. Hắn hiểu rõ, chỉ có này một kích cuối cùng mới có thể đem hắc ám chân tướng xé mở, nhường tất cả hy sinh không đến mức của phí. Phong Âm thần sắc đồng dạng bình tĩnh, mặc dù thể lực sớm đã tiếp cận cực hạn, nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được bên cạnh đồng bạn quyết tâm. Nàng kéo căng dây cung, băng xương kiếm tại trong tay nàng lấp lóe hàn quang, băng xương lực lượng đang trong cơ thể nàng ngưng tụ, mỗi một lần vung vẩy đều mang xé rách không gian lực lượng. Nàng không quay đầu lại, không hỏi nữa chính mình có phải có thể còn sống, chỉ có địch nhân trước mắt cùng trong mắt tín nhiệm. Tiêu Huyền đứng ở hai người bên cạnh, hắn mặt lớn đao vẫn như cũ kiên nghị vô cùng, thương vết máu trên người đã sớm bị mồ hôi cùng vết thương che giấu, nhưng hắn cũng không phóng. Mặt lớn đao từ đầu đến cuối không có phóng, cho dù hắn sớm đã tận lực, như cũng tại nội tâm tiêu đốt lên một cỗ không hiểu hỏa diễm, đó là đúng xương nguyệt di hồn tế điện, là đúng tất cả hy sinh hứa hẹn. Dạ Hành giả tiếng cười đột nhiên quanh quẩn tại bốn phía, thanh âm bên trong lộ ra một loại làm cho người hít thở không thông lãnh ý, hắn nhìn ba người này, giống như nhìn một đám phí công rãy rủa con kiến, các ngươi thì có được hôm nay giác ngộ sao? Chẳng qua, hay là đã quá muộn. Hắn nhẹ nhàng vung trong tay trường kiếm màu đen, trong nháy mắt, trung quanh hắc ám bắt đầu lại lần nữa phun trào, trở nên càng thêm dày đặc, dường như đem ba người thôn phệ. Giai đoạn thứ ba lực lượng đã giáng lâm. Các ngươi không còn có bất cứ cơ hội nào phản kích. Lần này, chiến trường thiên địa đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vô tận hắc vụ mãnh liệt mà đến, mặt đất bắt đầu vỡ ra, trong hư không tràn ngập làm cho người không thể chịu đựng được cảm giác áp bách, thời gian cùng không gian giống như bị hoàn toàn méo mó. Tất cả lực lượng cũng bắt đầu trở nên không ổn định, ngay cả lôi điện, băng xương, huyết dịch, khí lưu cũng trong nháy mắt này nhận hắc ám chi phối, trở nên mơ hồ không rõ. Lôi đỉnh. Lăng Triệt đột nhiên gầm hét, Tử Tiêu kiếm giơ cao, lôi điện trong nháy mắt theo thân kiếm tuôn ra, điện quang giao thoa như điên long múa, bắn nổ âm thanh dường như chấn vỡ tất cả thiên địa. Lăng Triệt không còn bảo lưu bất kỳ lực lượng nào, hắn hiểu rõ, chỉ có triệt để bộc phát mới có thể có một chút hy vọng sống. Phong Ngâm trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nàng dây cung lần nữa kéo căng, băng xương tiễn nhắm thẳng vào Dạ Hành Giả trái tim, mũi tên đã ngưng kết thành băng xương chi tiễn, ngưng tụ nàng cuối cùng toàn bộ lực lượng. Nàng cũng không có do dự, vì nàng hiểu rõ, nếu không một kích chí mạng, mình cũng không cách nào lại tiếp tục. Tiêu Huyền thân hình trong nháy mắt biến mất tại trong hắc ám, hắn ngoặt lớn đao đột nhiên xuyên qua hư không, mang theo vô tận uy lực, tại hắc vụ bên trong ghé qua. Công kích của hắn không vẹn vẹn là nhục thể xung kích, càng nhiều hơn chính là một cỗ trực kích linh hồn chấn ép, gắng đạt tới trực tiếp phá hủy Dạ Hành Giả ý chí. Dạ Hành Giả cười lạnh, trong tay trường kiếm màu đen nhẹ nhàng vung lên, hắc ám lực lượng lần nữa hiện lên, huyền giống như là thủy triều cuốn theo tất cả. Hắn hiểu rõ, ba người lúc này đã lâm vào tuyệt cảnh, cho dù là bọn họ lại làm sao phản kháng, cũng vô pháp đào thoát trận này tận thế áp chế. Nhưng mà, ngay tại Dạ Hành Giả chuẩn bị triệt để thu hoạch chiến đấu thắng lợi lúc, Lăng Triệt, Phong Ngâm, Tiêu Huyền ba người lại tại thời khắc này đồng thời bộc phát ra không cách nào tưởng tượng lực lượng. Bọn hắn công kích, cho dù là cực độ suy yếu, lại như cũ trong nháy mắt này thể hiện ra vô tận quan mang. Lôi đỉnh, băng xương, huyết khí, này ba cỗ lực lượng xen lẫn thành một vô kiên bất tồi bình chứng. Mặc dù Dạ Hành Giả hắc ám lực lượng dường như bao trùm toàn bộ chiến trường, nhưng cỗ này liên thủ công kích lại như một ngôi sao từ trong hư không xuyên thấu hắc ám, trong nháy mắt chiếu sáng tất cả không gian. Đây chính là chúng ta lực lượng cuối cùng. Giọng Lăng Triệt khàn khàn, lại vô cùng kiên định. Vì ngươi, Sương Nguyệt. Phong Ngâm nói nhỏ. Tiêu Huyền trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, hắn ngoặt lớn đao tại thời khắc này hung hăng xuyên qua hắc ám, mang theo bất khuất khí tức. Cùng nhau kết thúc đây hết thảy. Ba người công kích dường như tại cùng thời khắc đó bộc phát, lôi đình, băng xương, huyết khí, mang theo không cách nào nói rõ năng lượng đụng vào Dạ Hành Giả trong bóng tối. Trong chốc lát, giữa trời đất hắc ám như là bị xé nứt sụp đổ, Dạ Hành Giả thân ảnh bị đánh trúng, phát ra một tiếng thống khổ gào thét, trường kiếm màu đen lực lượng kịch liệt chấn động, giống như toàn bộ thế giới lực lượng cũng tại thời khắc này nghịch chuyển. Hắc ám tiêu tán, Dạ Hành Giả thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành vô số mảnh vỡ, biến mất trên không trung. Bốn phía thiên địa khôi phục bình tĩnh, đã từng tràn ngập cảm giác áp bách không khí dần dần tươi mát, hơi thở của Dạ Hành Giả hoàn toàn biến mất, toàn bộ thế giới giống như quay về an bình. Lăng Triệt, Phong Âm, Tiêu Huyền ba người đứng ở phế tích trong, mặc dù thân thể của bọn hắn đã không chịu nổi gánh nặng, nhưng trong lòng có một loại trước nay chưa có thoải mái. Sương Nguyệt di hồn mặc dù đã hóa thành cho tàn, nhưng ba người bọn họ vẫn như cũ kiên thủ cuối cùng tín niệm, hoàn thành trận này gần như không thể nào chiến đấu. Nhưng mà thắng lợi đại giới là nặng nề bọn hắn hiểu rõ, thế giới này hắc ám cũng không như vậy hoàn toàn biến mất, nhưng ít ra bọn hắn là thế giới mang đến tạm thời an bình. Chiến đấu kết thúc, tương lai vẫn tràn ngập không biết, nhưng ba người hiểu rõ, bọn hắn đã vì phần này hy vọng bỏ ra chính mình toàn bộ. Kết thúc. Lăng Triệt thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia giải thoát, nhưng cũng có không hết đau thương. Phong Ngâm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, Sương Nguyệt, ngươi hy sinh sẽ không uổng phí. Tiêu Huyền nhìn về phía phương xa, trong lòng tràn đầy phức tạp tình cảm, ngay cả như vậy, chúng ta còn muốn đi tiếp. Cuối cùng. Oh.